Chương 480 trùng tu hỗn độn bất diệt thân cùng tu La đạo tổ 21 sau khi nói xong, Thượng Thanh đạo nhân hai mắt khẽ nhắm, tiếp tục tham ngộ Chu Tiên tứ kiếm, dùng cái này thôi diễn kiếm đạo chân kinh. Thượng Thanh đạo nhân chưa chứng đạo thành thánh trước đó, liền đã được đến Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, đã sớm đem luyện hóa viên mãn, đối với Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm đủ loại huyền diệu uy năng, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng như muốn hóa thành bốn bộ kiếm đạo chân kinh, thậm chí là kiếm đạo pháp tắc, lại không phải một thời ba khắc có thể thôi diễn đi ra. Dù sao như thế kiếm đạo chân kinh nếu là thật có thể thôi diễn đi ra, mỗi một bộ đều là vô thượng kiếm đạo pháp môn, chỗ huyền diệu, đủ cùng cùng thượng thành tiên quang so sánh, mà bốn bộ kiếm đạo chân kinh tương hợp cùng nhau thời điểm, giết chóc công pháp uy năng, thậm chí có thể vượt qua thượng thành tiên quang. Ta chính là Phong Đô đại đế, có cảm giác đất luân hồi vỡ vụn, chúng sinh không cách nào luân hồi chuyển thế, nguyện lấy hỗn độn luân hồi chuyển sinh bàn mảnh vỡ, hóa thành địa ngục đạo, thiên đạo làm chứng, địa ngục đạo lở. Huyền Dương Sơn bên trong, ngay tại cho cựu đầu vũ trùng hộ pháp Khổng Tuyên, bị hư không bên trên lần lượt truyền đến thanh âm kinh động, trong lòng giật mình, không khỏi hướng về hư không nhìn lại Phục Hy, Hồng Vân hai vị sư bá cùng Tử Vi đại đế, Phong Đô đại đế, lần lượt lập xuống lục đạo một trong. Hẳn là lao sư bọn hắn đã trở về, nghĩ tới đây, Khổng Tuyên nhìn thấy cựu đầu vũ trùng đã ký kết ra một đóa nguyên thần tăng hoa, còn lại chỉ cần lại củng cố một phen liền có thể xuất quan, không khỏi đứng dậy rời đi bế quan chi địa. Thế mới biết Lý Huyền Dương đã trở lại trong núi đã lâu, không khỏi đội vàng hướng cung điện đi đến. Khổng Tuyên vừa đi tới cửa cung điện trước, Lý Huyền Dương thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Chín vũ thật là đã đột phá đến đại la kim tiên chi cảnh. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Khổng Tuyên cất bước đi vào trong điện, chỉ thấy Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn một mảnh, căn bản là không có cách nhìn ra nửa điểm thân ảnh, dường như hóa thành vô số pháp tắc, khi thì hỗn độn lớn đạo pháp tắc tràn ngập, khi thì 3000 tiên thiên pháp tắc diễn sinh, trạng thái 10 phần huyền diệu khó lường. Có thể đợi đến Khổng Tuyên đi vào Lý Huyền Dương trước mặt thời điểm, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, dường như cùng Bất Tử Hỏa Sơn bên trong hỗn độn chân hỏa giống nhau ý hệt, hết lần này tới lần khác nhưng lại là chí dương đến cực điểm, không giống hỗn độn chân hỏa như thế nắm giữ ăn mòn đồng hóa vạn vật khí tức. Đệ tử gặp qua lão sư. Cung hạ lão sư đến chứng hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh, thành tựu hỗn nguyên chi đạo. Tốt, đứng lên đi. Theo Lý Huyền Dương âm thanh nhẹ vang lên, Khổng Tuyên bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng sinh ra một hồi lực đạo, đem tự thân nâng lên, nhưng lại không phát hiện được mảy may pháp lực ba động, dường như dung nhập vào trong thiên địa, không khỏi càng phát ra cảm thấy khó lường. Đây chính là hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh bản sự. Lão sư, chín vũ đã ký kết ra nguyên thần tam hoa, đột phá đến đại la kim tiên chi cảnh, chỉ là còn cần củng cố một phen. Chín vũ cũng là tốt cơ duyên. Lý Huyền Dương mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện ở giữa, lại có bình tâm nương nương lập xuống thiên thần nói, lần lượt gây nên các loại dị tượng, mà theo từng khối hỗn độn luân hồi chuyển sinh bàn mảnh vỡ, rơi vào tới U Minh địa phủ bên trong, dần dần đem vỡ vụn đất luân hồi chữa trị, như thế chỉ còn lại A Tu La nói. Sau một khắc, hư không bên trên vang lên lần nữa một thanh âm, chuyển khắp Hồng Hoang đại địa. Ta chính là Minh Hà đạo nhân, là A Tu La giáo giáo chủ cùng U Minh huyết hải chi chủ, nay lấy hỗn độn luân hồi chuyển sinh bàn mảnh vỡ, tại trong luân hồi lập xuống A Tu La nói, không phải tiên không phải người không phải quỷ chi địa, là A Tu La nhất tộc giáng sinh chỗ. A Tu La nói lập. Theo vừa dứt tiếng, theo U Minh huyết hải chỗ sâu, đông nhiên bay ra một đạo huyết quang, rơi vào tới đất luân hồi, cùng còn lại năm khối hỗn độn luân hồi chuyển sinh bàn mảnh vỡ tương hợp cùng một chỗ, hóa thành lục đạo luân hồi. Trong khoảnh khắc, hư không bên trên, vô số công đức huyền hoàng chi khí tràn ngập, rơi vào tới Hồng Hoang trên không thời điểm, đông nhiên chia ra làm sáu, hướng về hỏa bất động, thiên đỉnh các vùng mà đi. Sau một khắc, U Minh huyết hải bên trong, lần nữa truyền ra một thanh âm bản tọa Minh Hà đạo nhân chấp trưởng A Tu La nói, là A Tu La đạo tổ. A Tu La đạo tổ. Lý Huyền Dương trên mặt trồi lên vẻ khác lạ, cái này Minh Hà cũng là khẩu khí không nhỏ, vậy mà tự xưng đạo tổ. Hồng Hoang bên trong tự xưng lão tổ sinh linh tu sĩ, nhiều vô số kể, có thể tự xưng đạo tổ người, lại là lắc đắc không có mấy, càng là đạo hạnh thần thông cao thâm người, càng là như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, Minh Hà đạo nhân chấp trưởng A Tu La nói, xác thực có thể xưng bên trên một tiếng A Tu La đạo tổ. Đang lúc Lý Huyền Dương thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên phát giác được một đạo hồng quang bay vào hải nhãn chỗ sâu, lập tức đối với bên ngoài một phất ống tay áo, đem hộ sơn đại trận lộ ra một cánh cửa. Nhường ánh sáng màu đỏ bay vào tới Huyền Dương Sơn bên trong, rơi vào Lý Huyền Dương trong lòng bàn tay, hóa thành một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này ánh sáng màu đỏ huyền chuyển, bày biện ra đóa đóa hồng vân, Lý Huyền Dương liếc mắt liền nhìn ra ngọc phù phía trên bám vào chính là hồng vân thần quang. Hẳn là lại là mời bần đạo tiến về Hỏa Vân động làm khách không thành. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, đưa tay khẽ vỗ, màu đỏ thần quang tiêu tan theo. Lý Huyền Dương đem thần thức dò vào trong đó, sau một lát, không khỏi yên lặng cười một tiếng, nguyên lai là vì Nhân Hoàng Hiên Viên sự tình. Cũng đúng, bây giờ cũng xác thực nên tới Nhân Hoàng Hiên Viên chứng đạo quy vị thời điểm. Ngươi mà theo vi sư đi một chuyến, tiếp dẫn Nhân Hoàng Hiên Viên chứng đạo quy vị. Nói đến đây lúc, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, đối với Nhân Hoàng Hiên Viên là vị nào tiên thiên thần ma hoặc chuẩn thánh bậc đại thần thông chân linh chuyển thế, hắn sớm liền hiếu kỳ không thôi. Chương 481 trùng tu hỗn độn bất diệt thân cùng tu La đạo tổ 22 huống chi, còn có Ngũ Đế sự tình. Nếu như Ngũ Đế không phải thánh hoàng tôn vị thì cũng thôi đi, không phải chắc chắn lần nữa nhắc lên một trường phong ba. Nghe được Lý Huyền Dương nhắc lên Nhân Hoàng Hiên Viên, Khổng Tuyên lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ vẻ mặt, không khỏi cùng Lý Huyền Dương hành lễ nói rằng lão sư, Nhân Hoàng Hiên Viên thật là huyền quy đạo nhân chân linh chuyển thế. Việc này cũng không phải là Khổng Tuyên suy đoán, mà là Hồng Hoang Đông Đạo sinh linh tu sĩ, cùng Nhân Thiền Tiệt Tam giáo môn hạ đệ tử, không suy đoán Nhân Hoàng Hiên Viên chính là huyền quy đạo nhân chân linh chuyển thế. Dù sao bất luận là trước hết nhất chứng đạo thánh hoàng tôn vị Phục Hy, vẫn là lúc trước Hồng Vân, đều cùng Lý Huyền Dương có giao tình, mà đông đảo lựa chọn chân linh chuyển thế chuẩn thánh bậc đại thần thông bên trong, chỉ có Huyền Quy đạo nhân cùng Lý Huyền Dương giao tình nhiều nhất. Năm đó Vu Yêu hai tộc đại chiến, dẫn đến Bất Chu Sơn sụp đổ, nữ hoa luyện chế ngũ thải thạch bổ thiên lúc. Nếu không phải Lý Huyền Dương mở miệng đưa ra, mời Thượng Thanh đạo nhân tiến về Man Hoang Hải vực, chém giết man thú, lấy nó tứ chi xem như chèo chống thiên địa chi dụng, chỉ sợ Huyền Quy đạo nhân đã bị nữ hoa hoặc là còn lại thánh nhân đánh giết đã lâu. Bây giờ Huyền Quy đạo nhân chân linh chuyển thế, Lý Huyền Dương lại cùng với có giao tình, khó tránh khỏi nhường đám người suy đoán nhân hoàng hiên biên, chính là Huyền Quy đạo nhân chân linh chuyển thế. Việc này vi sư cũng không rõ ràng. Lý Huyền Dương lắc đầu, đối với nhân hoàng hiên biên có phải là hay không Huyền Quy đạo nhân chân linh chuyển thế, chính hắn cũng không rõ ràng, nếu không cũng sẽ không tính toán tự mình cùng Khổng Thiên tiến về một chuyến. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa thu vào, quay trung quanh một mảnh hỗn độn, dần dần biến mất không thấy gì nữa, thu hồi nguyên thần tam hoa cùng hỗn độn châu, tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, tiên tiên ngũ phương kỳ, hiện ra chân thân đi ra, đứng dậy mang theo Khổng Thiên rời đi cung điện. Từ khi nhân tộc nhất thống về sau, số thời gian ngàn năm xuống tới, hiên viên liền bắt đầu dẫn đầu bách tính khai khẩn ruộng đồng, trồng trọt chín tuệ ốc, nuôi dưỡng con tằm, lấy lệ giáo hóa thiên hạ thương sinh, tôn số trời, rõ là không phải, khiến cho nhân tộc phồn vinh hương thịnh một mảnh tường hòa. Hiên viên càng là lấy nhân giáo đạo pháp tổng cương, kết hợp tự thân nhiều năm càng ngộ, viết ra Hoàng Đế Nội Kinh một sách, cuốn sách này tạo dựng âm dương ngũ hành, dấu tượng, kinh mạch, nguyên nhân bệnh bệnh cơ chờ học thuyết, lại ẩn chứa ngũ hành ngũ tạng phương pháp cùng điều hòa âm dương chi thuật, quả thực là bao hàm bằng diện. Nhường hiên viên danh vọng, thậm chí dần dần vượt qua Phục Hy cùng Hồng Vân. Lúc này Lý Huyền Dương mang theo Khổng Tiên đứng ở kim sắc mây trên ánh sáng, một đường xuyên qua Đông Hải bên bờ, dần dần đi vào hiên viên chỗ bộ lạc trên không. Xa xa liền có thể nhìn thấy một đạo ngũ thải tường quang phóng lên tận trời, hóa thành một bức âm dương đồ án, ẩn chứa âm dương ngũ hành chi diệu, trong đó càng có hạo nhiên kiếm khí trung thiên. Cùng Huyền Dương Sơn một mạch quá huyền ảo kiếm kinh khác biệt, kiếm này khí tán tràn ra tới khí tức, cũng không phải là giết chóc công phạt, mà là hạo nhiên đến cực điểm, tràn đầy nhân đạo thánh hoàng khí cơ, quang minh chính đại, thần uy hạo nhiên. Thánh đạo huy hoàng, không hổ là nhân đạo thánh hoàng chi kiếm. Lý Huyền Dương khen một tiếng. Tuy nói hiên viên hiện lộ ra khí tức, không gọi là lấy nhân giáo đạo pháp tổng cương thôi diễn mà ra, cũng không vượt qua âm dương ngũ hành phạm vi, nhưng lại cùng nhân giáo một mạch đạo pháp thần thông khác biệt, đã đem âm dương ngũ hành hóa thành nhân hoàng thánh đạo, đủ cùng Phục Hy tiên thiên bắt quái so sánh, còn thắng qua Hồng Vân chứng đạo trước khí tượng. Lý Huyền Dương cùng Khổng Tiên cũng không ẩn giấu tự thân khí tức, cho nên vừa tới hiên viên bộ lạc trên không, liền bị trong bộ lạc Huyền Đô đã nhận ra, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng khống chế Tường Vân, đi vào Lý Huyền Dương trước mặt, đối với nó hành lễ nói rằng: đệ tử gặp qua chân nhân, gặp qua Khổng Tiên đạo quân. Phục Hy cùng Hồng Vân hai vị thánh hoàng đã đợi chờ chân nhân đã lâu. Hai vị đạo hữu tới cũng là đủ sớm. Nghe được Huyền Đô lời nói, Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, nhân hoàng hiên viên chứng đạo quý vị, cùng vì thiên địa người tam hoàng một trong Phục Hy, Hồng Vân, tự nhiên đến đây tiếp dẫn, lấy đó nhân tộc tam hoàng viên mãn. Ngươi mà theo lấy Huyền Đô tiểu hữu chủ bị nhân hoàng đại điện, vi sư đi gặp hai người vị sư bá. Lý Huyền Dương đưa tay đem khổng đồng ấn lấy ra, đem nó giao cho Khổng Tuyên, dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, hướng về hư giữa không trung mà đi. Như thế liền phiền toái đạo quân. Nhìn xem Khổng Tuyên trong tay khổng đồng ấn, Huyền Đô hai mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ vẻ mặt. Mặc dù Thái Thanh đạo nhân thân gia cũng là mười phần giàu có, lại là chỉ có Huyền Đô một vị thân truyền đệ tử, tự nhiên đã sớm ban cho xuống tới tiên tiên linh bảo hộ thân, theo lý thuyết không cần hâm mộ một cái tiên tiên linh bảo. Có thể không đồng ấn đối với nhân giáo ý nghĩa, xa không phải bình thường tiên tiên linh bảo có thể so sánh, ngay cả Huyền Đô tâm tính cũng nhịn không được sinh ra một tia hâm mộ đi ra. Đạo hữu không cần như thế. Khổng Tuyên đem khổng đồng ấn thu vào, nhàn nhạt nhìn xem Huyền Đô cùng nó nói rằng người ta đều là huyền môn đệ tử đời hai, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Như thế Huyền Đô gặp qua Khổng Tuyên sư minh. Nghe được Khổng Tuyên lời nói, Huyền Đô lần nữa đối với Khổng Tuyên chắp tay hành lễ, lấy sư minh tương xứng. Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, cùng Huyền Đô cùng nhau hạ xuống tường vân. Phúc Hy, Hồng Vân cũng không đi vào hiên viên chỗ trong bộ lạc, mà là tại hư không bên trên, lấy pháp lực hóa làm ra một đám mây sương mù. Trên đó trưng bày bàn bộ đoàn, cùng các loại linh quả linh uống, thậm chí còn có một bình linh trà. Nhưng Lý Huyền Dương còn chưa tới trước mặt, cũng đã ngửi thấy trận trận hương trà, chính là ngộ đạo linh trà hương vị. Hai vị đạo hữu tự mình đến đây, sao không tại ngọc phủ bên trong nói cho bẩn nói một tiếng? Chương 482 nhân đạo hiển hóa cùng thiên phạt hàng thế một ha ha, đạo hữu chớ nên trách tội. Nhìn thấy Lý Huyền Dương kim sắc bất quang, Phục Hy chắp tay cùng Lý Huyền Dương thở dài, vừa cười vừa nói: "Lúc trước chúng ta luyện hóa xong hỗn độn luân hồi chuyển sinh bàn mảnh vỡ, Hồng Vân đạo hữu không khỏi tĩnh cực tư động, muốn đi trước Hồng Hoang hành tẩu một phen. Vừa bạn nghĩ đến hiên viên sắp chứng đạo quý vị, liền dự định nhường Khổng Tuyên tiểu hữu mang theo khổng đồng ấn đi một chuyến, vừa rồi cho đạo hữu truyền một quả ngọc phù, không ngờ rằng đạo hữu vậy mà tự mình đến đây. Xem ra đạo hữu cũng là đối hiên viên kiếp trước thân phận có phần cảm giác hiếu kỳ, cố ý đến đây a." Hồng Vân cùng Lý Huyền Dương chắp tay thở dài về sau, mời Lý Huyền Dương nhập án ngồi xuống, vì đó rót một chén linh trà, đưa tới. Lúc này mới cùng Lý Huyền Dương hỏi. Tiếp nhận linh trà, Lý Huyền Dương hơi nếm thử một miếng, vừa rồi trên mặt ý cười đối với hai người nói bần đạo đối với cái này xác thực có phần cảm giác yêu kỳ, nghĩ đến hai vị đạo hữu cũng là như thế mới đúng. Nói đến, bây giờ hiên biên có thể từng khôi phục kiếp trước bên trong ký ức. Nghe được Lý Huyền Dương tra hỏi, Phục Hy cùng Hồng Vân hơi khẽ lắc đầu. Lúc trước bần đạo hai người cùng nó gặp mặt một lần, thấy cũng không khôi phục kiếp trước bên trong ký ức, mới vừa tới hư không bên trên. Phục Hy cười khẽ giải thích nói rằng, như thế mà nói, hai vị đạo hữu cũng chưa từng nhìn ra, hiên viên là vị đạo hữu nào chân linh chuyển thế. Nghe được Phục Hy lời nói, Lý Huyền Dương đem trong tay chén bạch ngọc buông xuống, cười đối với hai người nói rằng, nghe vậy, Hồng Vân duỗi tay cầm lên một cái linh quả, thả vào trong tay đem chơi, đồng thời đối với Lý Huyền Dương vừa cười vừa nói bây giờ Hiên Viên chưa chứng đạo, trừ phi là Hồng Quân lão sư, không phải ai có thể nhìn ra Hiên Viên là vị đạo hữu nào chân linh chuyển thế. Bất quá nghĩ đến nhất định là một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông không nghi ngờ gì. A. Nghe được Hồng Vân lời nói, Lý Huyền Dương không khỏi mặt lộ vẻ không hiểu vẻ mặt, lại nhìn Phục Hy không có một chút phản ứng, xem ra đã sớm biết việc này. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lý Huyền Dương mở miệng lần nữa hỏi. Phải biết, ngoại trừ một đám chuẩn thánh bậc đại thần thông bên ngoài, còn có đông đảo tiên tiên thần ma cùng huyền môn đệ tử đời hai chân linh chuyển thế. Tuy nói những này cơ hồ đều là đại la kim tiên đạo hạnh người, nhưng vẫn như cũ có khả năng chuyển thế trở thành nhân hoàng hiên viên. Mới vừa nói xong, Phục Hy cùng Hồng Vân liền tề tề nhẹ cười lên, cùng Lý Huyền Dương giải thích nói rằng đạo hữu có chỗ không biết. Bần đạo hai người, tuy nói không giống đạo hữu chấp trưởng lấy khổng đồng ấn, nhưng lại đem nguyên thần ký thác tới nhân tộc khí vận phía trên, cũng như nói là người trên đường, dần dần, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó biến hóa. Dưới mắt tam hoàng chưa quý vị, nhân đạo chưa từng hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, cho nên không phải chuẩn thánh bậc đại thần thông, không thể đem nguyên thần ký thác tới nhân tộc khí vận phía trên. Nghĩ không ra, nhân đạo cùng thánh hoàng tôn vị, còn có loại này hạn chế. Nghe được hai người, Lý Huyền Dương hai mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy mười phần hợp lý, bất luận là Phục Hy, Hồng Vân, vẫn là Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Tây Phương hai thánh, đều là lấy chuẩn thánh cảnh giới đạo hạnh thần thông chứng đạo thành thánh. Chỉ là kể từ đó, những cái kia tiên thiên thần ma cùng huyền môn đệ tử đời hai chân linh chuyển thế người, chẳng phải là nói, từ vừa mới bắt đầu chính là nhân hoàng bật làm nền. Không nói những chuyện này, ngược lại chờ Hiên Viên chứng đạo thánh hoàng tôn vị, chúng ta tự nhưng biết là vị đạo hữu nào. Hồng Vân ha ha vừa cười vừa nói. Lý Huyền Dương đồng ý nhẹ gật đầu, cùng Phục Hy, Hồng Vân một bên thưởng thức linh quả linh trà, một bên đàm luận các loại chuyện lý thú. Nhoáng một cái chừng mấy tháng thời gian trôi qua, Hiên Viên bộ lạc càng phát ra náo nhiệt lên, không ít nhân tiền tiệt tam giáo môn hạ đệ tử, lần lượt bị Hiên Viên cùng Huyền Đô bọn người mời đến đây xem như chứng kiến. Trừ cái đó ra, một đám huyền môn đệ tử đời hai toàn bộ đến đông đủ, còn có không ít chuẩn thánh bậc đại thần thông hội tụ, tại hư không bên trên biến mất thân hình, không có ý định nhìn qua Hiên Viên chứng đạo, thậm chí là cùng Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân có ý tưởng giống nhau, riêng phần mình suy đoán, Hiên Viên tiếp trước đến tột cùng là vị nào bậc đại thần thông. Trong đó nâng lên nhiều nhất, lại là Huyền Quy đạo nhân, nhường Lý Huyền Dương ít nhiều có chút dở khóc dở cười. Nếu như Hiên Viên thật sự là Huyền Quy đạo nhân chân linh chuyển thế, vậy thật là có chút nói không rõ ràng. Lời này nói chuyện, trêu đến Phục Hy cùng Hồng Vân cười to không thôi. Lúc này Hiên Viên trong bộ lạc, đột nhiên sinh ra một đạo thanh sắc vân quang, từ xa đến gần, hướng về Lý Huyền Dương ba người bay tới. Thượng Thanh đạo hữu môn hạ đệ tử. Theo Hồng Vân tiếng nói vang lên, chỉ thấy màu xanh vân quang rơi vào tới ba người trước mặt, trên đó đứng vững một vị đạo nhân, lộ ra thoáng có chút phong trần mệt mỏi, chính là Thượng Thanh đạo nhân môn hạ đệ tử Triệu Công Minh. Nói đến, Triệu Công Minh cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lúc trước một đường đuổi tới Huyền Dương Sơn, không chỉ có không có nhìn thấy Lý Huyền Dương, ngay cả Khổng Tuyên, Nam Cực Tiên ông bọn người chưa từng nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khống chế Tường Vân, đi vào hiên viên trong bộ lạc, không muốn lần nữa bùa hụt, lại không có nhìn thấy Lý Huyền Dương. Bất quá cũng may là gặp được Khổng Tuyên cùng Huyền Đô, từ đó biết được Lý Huyền Dương đang trên hư không, cùng Phục Hy, Hồng Vân hai vị thánh hoàng thượng thức trà luận đạo. Triệu Công Minh đành phải lần nữa vội vàng khống chế bất quang, đi vào hư không bên trên, xa xa liền gặp được Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân ba người, đang lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Đệ tử Triệu Công Minh gặp qua Huyền Dương chân nhân, gặp qua Phục Hy, Hồng Vân thánh hoàng. Đi vào trước mặt, Triệu Công Minh trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, đối với Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân cung kính khom mình hành lễ nói rằng: "Không biết tiểu hữu cớ gì trước tới bái phòng chúng ta?" Phục Hy nhìn trước mắt Triệu Công Minh, có chút không hiểu hỏi: "Khởi bẩm thánh hoàng, đệ tử chính là phụng gia sư thượng thanh thánh nhân pháp chỉ, trước tới bái phòng Huyền Dương chân nhân." Đang khi nói chuyện, Triệu Công Minh theo trong tay áo, lấy ra một tôn bạch ngọc bình, đem nó cung kính đặt vào Lý Huyền Dương bàn trên bàn. "Thượng thanh đạo hữu, còn nói thứ gì?" Nhìn thấy bàn bên trên bạch ngọc bình, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, đối với Triệu Công Minh hỏi: "Lão sư vẹn vẹn là để phân phó đệ tử đem này bạch ngọc bình tự mình giao cho chân nhân, cũng không có cái khác ngôn ngữ." Nghe được Lý Huyền Dương tra hỏi, Triệu Công Minh cung kính đối với Lý Huyền Dương hành lễ nói rằng: "Tốt, việc này bần đã biết, ngươi lại đi xuống đi." Lý Huyền Dương đối với Triệu Công Minh nhẹ gật đầu nói rằng: "Đệ tử cáo lui." Triệu Công Minh đối với Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân cung kính hành lễ về sau, vừa rồi khống chế tưởng vận hướng về Hiên Viên bộ lạc mà đi. Nhìn thấy Triệu Công Minh rời đi, Hồng Vân nhìn xem Lý Huyền Dương bàn bên trên bạch ngọc bình, mặt lộ vẻ không hiểu hướng về Lý Huyền Dương hỏi: "Vật này là Thuần Dương đạo hữu chân linh?" Lý Huyền Dương chưa lấy thần thức xem xét, liền đã mơ hồ cảm thấy một tia tiên tiên tử ngọc liên hoa khí tức, lập tức nghĩ đến Thuần Dương đạo nhân chân linh phía trên, cho nên cũng không giấu giếm. Đúng là Thuần Dương đạo hữu chân linh. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Hồng Vân giật nảy cả mình, lập tức trên mặt toát ra một tia thương cảm không muốn, Thuần Dương đạo hữu cũng vẫn lạc tại Đế Tuấn, thái nhất chờ yêu tộc trong tay. Đối với cái này, Phục Hy có chút trầm mặc không nói. Thượng Thanh đạo hữu, lúc này đem Thuần Dương đạo hữu chân linh đưa tới giao cho đạo hữu, thật là dự định lấy nhân gian đạo luân hồi chuyển thế. Hồng Vân bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi: "Chính như đạo hữu nói tới?" Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, cho dù Thượng Thanh đạo nhân chưa nói cái gì, có thể Lý Huyền Dương cũng có thể suy đoán được Thượng Thanh đạo nhân dự định. So với suy đoán Hiên Viên là Huyền Quy đạo hữu chân linh chuyển thế, còn không bằng đoán được Thuần Dương trên người đạo hữu. Hồng Vân bỗng nhiên nhẹ cười lên, đối với Lý Huyền Dương trêu ghẹo một câu nói rằng: "Đám người vẹn vẹn biết Lý Huyền Dương cùng Huyền Quy đạo nhân có giao tình, mới có như thế suy đoán. Thật tình không biết, Lý Huyền Dương cùng Thuần Dương đạo nhân chính là hảo hữu chí giao, hai người nhận biết thời gian còn tại Hồng Vân, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử bọn người phía trên. Đạo hữu chớ có trêu ghẹo bần đạo. Lý Huyền Dương bất đắc dĩ nhìn Hồng Vân một cái, đem bàn bên trên bạch ngọc bình cất kỹ, tính toán đợi tới Hiên Viên chứng đạo kết thúc, liền tiến về U Minh địa phủ một chuyến, đem thuần dương đạo hữu chân linh đưa vào tới nhân gian đạo chuyển thế. Theo giờ lành đã tới, chỉ thấy tam thập tam ngoại thiên phía trên, ngũ thải quang hoa diễn sinh, trận trận tiếng phượng hót âm vang lên, một chiếc tiểu dáng xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân liên xa, toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, xẹt qua hư không, chậm rãi rơi vào tới Hiên Viên trong bộ lạc. Hư không bên trên, thì có thái thanh tiên quang hiện ra một đóa tường vân bộ dáng, trên đó đứng vững Huyền Đô, rơi xuống Hiên Viên bộ lạc trên không, hướng về Hiên Viên chắp tay hành lễ về sau, khẽ quát một tiếng. Phụng Huyền Dương tổ sư Diệu Đạo Tiên Tôn pháp chỉ, đặc biệt phong Hiên Viên là nhân hoàng, là nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng một trong, vĩnh hưởng nhân tộc công đức khí vận, ngay hôm đó tiến về tam thập tam ngoại thiên phía trên hỏa vân động tu hành. Thấy thế, Hiên Viên sắc mặt bình tĩnh, đối với Huyền Đô cung kính tiến lên hành lễ nói rằng Hiên Viên cẩn tuân tiên tôn pháp chỉ. Vừa dứt lời, hư không ầm vang một tiếng thật lớn, tiên tiên tử khí đi về đông, dẫn đến vô số nhân tộc khí vận công đức hội tụ, trong chớp mắt bảy khắp ước vạn giảm phạm vi, chiếu rọi một mảnh kim quang. Sau một khắc, hư giữa không trung, đột nhiên diễn sinh ra vô số công đức huyền hoàng chi khí hạ xuống, rơi vào tới Hiên Viên bộ lạc trên không thời điểm, đột nhiên hóa thành mấy phần. Ước chừng 8 thành hướng về Hiên Viên rơi xuống, trong đó một thành thì hóa thành mấy mươi phần hoặc là rơi vào hư không, hoặc là rơi vào tới Hiên Viên trong bộ lạc, phân biệt hướng về Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thanh Tử, Triệu Công Minh, Vân Điều, Ứng Long chờ huyền môn đệ tử đời hai cùng kế mông, Bạch Trạch chờ yêu thánh rơi xuống. Cuối cùng một thành thì hóa thành từng tia từng sợi quang hoa, dung nhập vào vô số nhân tộc trên thân. Cùng lần trước Phục Hy cùng Hồng Vân chứng đạo lúc cảnh tượng, cơ hồ giống nhau như lúc. Còn lại một đám huyền môn đệ tử đời hai thì là nhao nhao hướng về Hiên Viên nhìn lại, đều mặt lộ vẻ chờ mong. Lúc này vô số công đức huyền hoàng chi khí rơi vào tới Hiên Viên thể nội, nguyên thần ầm vang vang lên một tiếng vang thật lớn, cùng tự thân ẩn chứa nhân tộc khí vận tương hợp cùng một chỗ, phản phất là xa vào đến một loại huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong. Sau một khắc, Hiên Viên trực tiếp hiện ra nguyên thần tam hoa, hóa thành ra khoảng một mâu khánh vân, trên đó hiện hóa ra ngoài một thanh kiếm khí, kiếm dài 3 thước 3 thước, kiếm rộng 3 thước 3 phần, thân kiếm hiện ra kim hoàng một mảnh, một mặt có khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt có khắc sông núi cỏ cây, chính là Hiên Viên nhân hoàng kiếm. Đối với nhân hoàng kiếm, đám người đương nhiên sẽ không lạ lẫm, dù sao năm đó nhân hoàng kiếm xuất thế, dẫn ra thật là lớn một trường phong ba, không chỉ có vẫn lạc rất nhiều đại la kim tiên tu sĩ cùng chuẩn thánh bậc đại thần thông, ngay cả tây phương hai thánh một trong chuẩn đề đạo nhân đều bị Lý Huyền Dương tự mình đánh giết nơi này. Chương 483 nhân đạo hiển hóa cùng thiên phạt hàng thế hai một thế nào lại là nhân hoàng kiếm. Nhưng mà bất luận là đến đây chuẩn thánh bậc đại thần thông cùng khổng tuyên, vẫn là Huyền Đô cùng Quảng Thánh Tử, Triệu Công Minh chờ xiển tiệt nhị giáo đệ tử, lại là những mày. Tuy nói nhân hoàng kiếm chính là Hiên Viên biểu tượng cùng chứng đạo chi vật, bây giờ chứng được thánh hoàng tôn vị, tự sẽ hiển hiện ra. Nhưng nếu như Hiên Viên kiếp trước chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông hoặc là thành đạo chi cảnh đại la kim tiên chân linh chuyển thế, như vậy ngoại trừ nhân hoàng kiếm bên ngoài, tất nhiên có thành đạo pháp khí cùng nhau hiển hóa ra ngoài. Lần trước Hồng Vân chứng đạo thời điểm, liền từng hiển hóa ra ngoài thành đạo pháp khí cửu cửu tán phách hồ lô. Có thể Hiên Viên nguyên thần tam hoa phía trên, lại chỉ có một thanh nhân hoàng kiếm, không phải là tiên tiên thần ma hoặc là huyền môn đệ tử đời hai chân linh chuyển thế. Đám người nhao nhao suy đoán, chỉ có trước kia vẫn là tiên tiên thần ma cùng chưa đúc thành ra thành đạo pháp khí huyền môn đệ tử đời hai, mới có thể không có thành đạo pháp khí hiển hóa. Không phải chuẩn thánh bậc đại thần thông chân linh chuyển thế, tất có thành đạo pháp khí đi theo, dùng cái này bảo vệ chân linh tại trong luân hồi không mất. Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân nhìn nhau một cái, nếu mày không có thành đạo pháp khí, không phải là trước kia vẫn là chuẩn thánh bậc đại thần thông. Theo Hồng Hoang Thiên Địa sơ khai, tới lần trước nhân hoàng giáng sinh, vẫn lạc qua chuẩn thánh bậc đại thần thông số lượng, mặc dù không bằng đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ nhiều, lại cũng không phải số ít. Lúc này trên không hội tụ tới nhân tộc khí vận, đột nhiên rơi vào tới Hiên Viên bộ lạc trên không, dẫn tới khổng tiền trên người khổng đồng ấn hóa thành một vệt kim quang, xông vào tới hư không bên trên. Mà Hiên Viên nguyên thần tam hoa phía trên, đột nhiên tuôn ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, hóa thành khí thế khổng lồ khuyết tán ra đến, cảnh tượng hạo nhiên đến cực điểm, cùng khổng đồng ấn mơ hồ hô ứng lên. Nhường rơi xuống công đức huyền hoàng chi khí cùng hội tụ tới nhân tộc khí vận, hoàn toàn cùng Hiên Viên nguyên thần tam hoa dung hợp lại cùng nhau, hiện ra viên mãn dấu hiệu. Sau một khắc, trong hư không các loại dị tượng dần dần biến mất không thấy gì nữa, Hiên Viên chậm rãi mở ra hai mắt, dẫn tới nguyên thần tam hoa phía trên nhân hoàng kiếm, kêu khẽ một tiếng, thánh hoàng khí tức hạo nhiên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, chống rông diễn sinh ra một cỗ uy áp. Dẫn tới hư không bên trên, lần nữa sinh ra đầy thiên tường thụy chi khí, quang hoa phổ chiếu, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Tất cả nhân tộc tề quỳ rạp xuống đất, hướng về Hiên Viên bộ lạc phương hướng lễ bái, trong miệng hô to Hiên Viên thánh hoàng thánh thọ vô cương. Mặc kệ Hiên Viên là vị đạo hữu nào chân linh chuyển thế, chúng ta cũng làm tiến đến chúc mừng một phen. Nhìn thấy Hiên Viên chứng được thánh hoàng tôn vị, Phục Hy không khỏi đối với Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân nói rằng: "Tự nên như vậy." Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân nhẹ gật đầu, lập tức ba người một phất ống tay áo đem bản thu lấy lên, rơi xuống tường vân, đối với Hiên Viên chắp tay thở dài nói rằng: "Chúc mừng đạo hữu chứng được thánh hoàng tôn vị." Còn lại một đám huyền môn đệ tử đời hai cùng đến đây chuẩn thánh bậc đại thần thông, cùng rất nhiều tu sĩ, tề tề hướng về Hiên Viên không mình hành lễ: "Chúng ta gặp qua nhân hoàng, chúc mừng nhân hoàng chứng được thánh hoàng tôn vị. Các vị đạo hữu không cần đa lễ." Hiên Viên hướng về đám người có chút chắp tay hoàn lễ nói rằng: "Không biết đạo hữu là vị nào chuẩn thánh bậc đại thần thông chân linh chuyển thế?" Phục Hy đối với Hiên Viên khí tức cảm thấy mười phần lạ lẫm, dường như không phải quen biết chuẩn thánh bậc đại thần thông, thậm chí có khả năng không phải Tử Tiêu cung đồng đạo tu sĩ. Bất quá Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo, mỗi một lần đến đây tu sĩ đều không phải hoàn toàn giống nhau, mỗi một lần đều có tu sĩ bỏ lỡ cơ duyên, chưa từng tiến về. Cho nên Phục Hy cũng không dám xác định, trước mắt Hiên Viên có phải là hay không Tử Tiêu Cung đồng đạo tu sĩ, chỉ là cảm giác mười phần lạ lẫm. Việc này không nổi. Nghe được Phục Hy lời nói, Hiên Viên cười nhìn Phục Hy một cái, tiếp lấy liền đem ánh mắt rơi vào tới khổng đồng ấn phía trên, đối với nó vẫy tay, rơi vào nguyên thần tam hoa phía trên. Nhường Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân không hẹn mà cùng nhướng mày, Khổng Tuyên càng là sắc mặt biến hóa. Đạo hữu cử động lần này ý gì? Lý Huyền Dương mặt không biểu tình hướng về Hiên Viên hỏi. Đạo hữu một hồi liền biết. Hiên Viên đối với Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, tiếp lấy chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa phía trên khổng đồng ấn, lập tức thanh đồng ấn trên khuôn mặt toát ra lóa mắt đến cực điểm kim quang, cùng mênh mông nhân tộc khí vận. Còn mời hai vị đạo hữu tương trợ. Hiên Viên bỗng nhiên đối với Phục Hy, Hồng Vân nói một câu, lập tức đối với khổng đồng ấn đánh ra một đạo nguyên thần pháp lực, rơi vào tới ấn trên khuôn mặt, cùng tự thân nhân tộc khí vận tương hợp. Nghe được Hiên Viên lời nói, Phục Hy, Hồng Vân không khỏi mặt lộ vẻ chần chờ vẻ mặt, hướng về Lý Huyền Dương nhìn lại. Thế này, Lý Huyền Dương khẽ gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Phục Hy cùng Hồng Vân vừa rồi riêng phần mình đánh ra một đạo pháp lực, rơi vào tới khổng đồng ấn phía trên. Sau một khắc, Hiên Viên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa hướng về khổng đồng ấn đánh ra một đạo nguyên thần pháp lực. Trong khoảnh khắc, liền thấy khổng đồng ấn tỏa ra lóa mắt kỳ quang, càng phát ra hùng vĩ, tự Hiên Viên nguyên thần tam hoa phía trên tràn ngập ra, tiếp lấy bỗng nhiên xông ra tới hư không bên trên, hóa thành lít nha lít nhít quang hoa, hướng về từng vị nhân tộc rơi xuống, thẳng đến cùng mỗi một vị nhân tộc khí vận tương hợp cùng một chỗ. Đột nhiên, Hiên Viên trong miệng quát nhẹ nói rằng: "Thiên địa nhân tam hoàng quý vị, nhân đạo, mở." Chương 484 nhân đạo hiển hóa cùng thiên phạt hàng thế 22 tiếng nói rơi xuống đất, vô số nhân tộc khí vận toàn bộ hiện hiện ra, bị khổng đồng ấn hội tụ cùng một chỗ, sau đó liền hóa thành một vệt kim quang, hiển hóa tại hồng hoang phía trên, dần dần đan dệt ra đến một đầu đại đạo, thánh đạo huy hoàng, trùng trùng điệp điệp, ép đám người không thở nổi. Trong đó thì diễn hóa ra các loại pháp tắc, tán tràn ra tới từng kia từng sợi lực lượng pháp tắc, cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang bao phủ lại. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên dẫn tới mọi người sắc mặt khẽ biến, tề tề hướng về khổng đồng ấn nhìn lại. Thiên địa nhân tam hoàng quý vị, hẳn là nhân hoàng Hiên Viên là dự định đem nhân đạo hiển hiện ra. Ba vị thánh hoàng đã đem nguyên thần ký thác tới người trên đường, không cần vẽ vời thêm chuyện, lại đem nhân đạo hiển hóa ra ngoài. Trong này còn có cái gì nguyên do không thành? Đang khi mọi người nhao nhao phỏng đoán thời điểm, nhân đạo. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức minh bạch Hiên Viên dự định, đơn giản là lấy khổng đồng ấn làm dẫn, lại thêm thiên địa nhân ba vị nhân hoàng quý vị, đem nhân tộc khí vận tụ đến, dần dần đem nhân đạo hiển hiện ra. Lúc trước Phục Hy, Hồng Vân nói là đem nguyên thần ký thác tới người trên đường, trên thực tế chỉ là ký thác tới nhân tộc khí vận phía trên, dùng cái này đúc thành ra hôn nguyên đạo quả. Mà dưới mắt Hiên Viên làm thì là đem nhân đạo hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, như là thiên đạo đồng dạng, cũng không phải là chỉ là dựa vào nhân tộc khí vận. Cử động lần này đối với nhân tộc mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt, đến tận đây nhân tộc liền có thể tuân theo nhân đạo khí vận đại hưng. Cho dù Hồng Hoang không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, có thể chỉ cần nhân đạo vẫn còn tồn tại, nhân tộc liền có thể bất diệt, coi như ngày sau lại có Hồng Hoang chủng tộc quật khởi, thay thế nhân tộc trở thành Hồng Hoang nhân vật chính. Nhưng nhân tộc tuân theo nhân đạo khí vận, dù cho không vì Hồng Hoang nhân vật chính, như cũng có thể trở thành Hồng Hoang bá chủ một trong. Chỉ có điều, Hiên Viên là làm thế nào biết việc này? Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương nhíu mày, ngay cả Phục Hy, Hồng Vân hai vị đạo hữu cũng không từng nhắc qua đem nhân đạo hiện hiện ra. Theo thời gian chuyển rời, tu đến nhân tộc khí vận càng ngày càng nhiều, nhân đạo cũng càng phát hoàn thiện, từ đó diễn hóa ra tới pháp tắc cũng là càng ngày càng nhiều, chừng 3000 số lượng. Bất quá này 3000 pháp tắc cũng không phải là tiên thiên pháp tắc, mà là người đạo pháp tắc, ẩn chứa nhân đạo khí vận. Đối mặt càng phát ra rõ ràng nhân đạo pháp tắc, đối với ở đây một đám huyền môn đệ tử đời hai mà nói, không thua gì là một trận cơ duyên. Trong đó không ít phúc duyên đến tâm, trực tiếp ngồi xuống đất, hiện ra nguyên thần tam hoa, tùy ý từng tia từng sợi nhân đạo lực lượng phát tác, rơi vào tới bên trên khánh vân, cảm nộ lên. Lão sư đây là? Nhìn thấy khổng đồng ấn cùng Hiên Viên dẫn ra cảnh tượng, Khổng Tuyên trong mày không khỏi hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Đơn giản là đem nhân đạo hiện hiện ra mà thôi. Lý Huyền Dương đối với Khổng Tuyên nói một câu, liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào tới khổng đồng ấn cùng Hiên Viên phía trên. Lúc này Hiên Viên hai mắt khẽ nhắm, dường như lấy nguyên thần tam hoa cảm thụ được nhân đạo lực lượng phát tác, dần dần đem nguyên thần rơi vào tới người trên đường, cùng nó hòa làm một thể, chính là tự thân hôn nguyên đạo quả, cũng là tại thời khắc này dung nhập nhân đạo bên trong, lập tức gây nên một hồi oanh minh, thẳng tới tam thập tam ngoại thiên bên trong, chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thế giới. Giờ phút này, bất luận là nhân tộc, vẫn là hồng hoang sinh linh tu sĩ, đều hướng về hư không bên trên nhìn lại. Mặc dù không biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể từ nơi sâu xa cảm giác được, cùng tự thân cùng một nhịp thở, dường như theo giờ phút này bắt đầu, nhân đạo sẽ hoàn toàn hiện hiện ra. Thiên đạo có thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong, mà nhân đạo không ngừng bước lên. Hiên Viên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong nguyên thần bỗng nhiên sinh ra một tia huyền chi lại huyền khí tức, dung nhập vào nhân đạo bên trong. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên bộ lạc trên không, đột nhiên vang lên trận trận lôi minh, mây đen dày đặc, và trong giây lát, liền đem ức vạn vạn bên trong phạm vi bao phủ lại. Lại là thiên phạt. Lý Huyền Dương nhíu mày, nhân đạo chính là thiên địa nhân ba đạo một trong, trong đó thiên đạo cùng địa đạo đối lập với nhau mà bổ sung lẫn nhau, nhân đạo thì ở trong đó có thể hàng tồn. Có thể nói, ba chính là hỗ trợ lẫn nhau, thế nào thiên phạt nói chuyện. Nương theo mây đen càng tụ càng nhiều, Hiên Viên quanh thân đột nhiên sinh ra một tia huyền chi lại huyền khí tức, phóng lên tận trời, không phải là thánh hoàng chi đạo khí tức, cũng phi nhân đạo pháp tắc khí tức, mà là cùng chư vị thánh nhân chứng đạo lúc khí tức giống nhau ý hệt, như là vạn vật vận chuyển quy luật cùng trật tự, dường như không cần nói cũng biết, bất động mà biến, không vì mà thành, không tranh mà thắng, rõ ràng là một tia thiên đạo khí tức. Đạo hữu, còn không ngừng tay. Phục Hy sắc mặt đại biến, đối với Hiên Viên Quát Thiên Địa Nhân Tam Hoàng quý vị, nhân đạo tự sẽ hiển hóa. Có thể đạo hữu không chỉ muốn khổng đồng ấn cùng thánh hoàng tôn vị, cưỡng ép hội tụ nhân tộc khí vận, đem nhân đạo hiển hiện ra, càng đem một tia thiên đạo khí tức dung nhập trong đó. Không phải là muốn hội tụ thần tiên hai đạo. Đạo hữu đến tột cùng là ai? Hồng Vân cũng là sắc mặt biến hóa, đối với Hiên Viên Quát, thần tiên hai đạo. Nghe được Phục Hy lời nói, Lý Huyền Dương bỗng nhiên nghĩ đến Bồ Đề đạo nhân chân linh chuyển thế sự tình, hẳn là Hiên Viên là muốn gom góp thiên địa nhân ba đạo số lượng, lại lấy tương hợp. Phương pháp này dường như cùng Chuẩn Đề đạo nhân dự định tương tự. Chỉ có điều, trước mắt Hiên Viên đã gom góp thiên đạo cùng nhân đạo, hơn nữa dường như đang dự định mượn nhờ nhân đạo, đem tự thân ẩn chứa thiên đạo khí tức, cùng tự thân chiếm cư nhân đạo, đạt tới hợp hai là một. Nếu là lại gom góp địa đạo, đều lúc liền có thể hội tụ ra thiên địa nhân ba đạo số lượng. Chương 485 đều tiên thần lôi một, đây là thần tiên chi đạo, cũng không phải là thần tiên hai đạo. Nghe được Phục Hy cùng Hồng Vân lời nói, Hiên Viên dường như cười khẽ một tiếng, cùng nó giải thích. Đại đạo chi hành, âm dương chi hóa, có vật lăn lộn thành, là vạn vật chi tông, mà thần tiên tương hợp, đang có thể là một âm một dương, là hôn nguyên một thể. Về phần Hồng Vân đạo hữu nghi vấn, bản tọa chính là nhân hoàng Hiên Viên, thế nào là ai? Thần tiên hai đạo tương hợp, cũng không phải là thần tiên chi đạo. Sau khi nghe xong, Lý Huyền Dương hai mắt nhìn xem Hiên Viên vẻ mặt bình tĩnh nói, đơn giản là thiên địa nhân tam tài mà thôi, chính hầu như có thiên đạo chỗ này, có người nói chỗ này, có địa đạo chỗ này, kiêm tam tài mà hai chi, thế nào một âm một dương? Cho dù là âm dương tương hợp, là hôn nguyên một thể, cũng nên là thiên địa hai đạo, thế nào thần tiên chi đạo? Thiên địa nhân ba đạo bên trong, thiên địa hai đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhân đạo ở giữa, cũng không phải là cùng thiên đạo một âm một dương. Thiên đạo cư bên trên, nhân đạo ở giữa, địa đạo cư hạ, cho nên thần tiên hai đạo tương hợp, tất nhiên là thần tiên chi đạo, là trên đường. Hiên Viên đầu tiên là biện luận một phen, gì là thiên nhân chi đạo, sau đó đống nhiên đối Lý Huyền Dương khen một tiếng, không nghĩ tới, đạo hữu không chỉ có tinh thông dĩ lực chứng đạo pháp môn, tu hành hỗn độn lớn đạo pháp tắc, liền là đối với thiên địa nhân ba đạo cùng tam tài số lượng, cũng là rất có kiến giải, nhường bần đạo cảm ngộ rất nhiều. Đáng tiếc, dưới mắt cũng không phải là cùng đạo hữu diễn pháp luận đạo thời cơ, không phải cùng đạo hữu tâm tình một phen không thể. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn hư giữa không trung, càng ngày càng nhiều mây đen, dần dần biến sấm sét vang dội, đem thiên phạt chi nhãn hội tụ mà ra, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thiên địa nhân ba đạo đặt song song, mà Hiên Viên lấy nhân đạo chi lực, đem một tia thiên đạo khí tức, cưỡng ép dung nhập vào tự thân ký thác nhân đạo bên trong, tự nhiên không bị thiên đạo cho phép, không chỉ có diễn sinh ra tới thiên phạt, càng có thiên phạt chi nhãn diễn hóa mà ra, uy năng càng phát ra hạo nhiên. Thiên phạt chi nhãn. Lý Huyền Dương nhíu mày, hai mắt nhìn lướt qua đông đảo tu sĩ cùng nhân tộc, ngược lại đối với Phục Hy, Hồng Vân nói rằng hai vị đạo hữu, rời đi trước nơi đây lại nói, miễn cho bị thiên phạt lan đến gần. Thiên phạt phía dưới, vạn vật chúng sinh câu diệt, chính là Phục Hy, Hồng Vân, cái loại này thánh hoàng, không cẩn thận đều sẽ bị thương nặng. Sau khi nói xong, Lý Huyền Dương đối với đông đảo tu sĩ quát mau lui. Tiếp lấy, chỉ thấy Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đánh ra một mảng thần quang, đem chung quanh nhân tộc toàn bộ thu lấy lên, dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, lập tức rời khỏi ước vạn vạn bên trong phạm vi. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy cau mày, ngẩng đầu nhìn một cái thiên phạt chi nhãn, cùng Hồng Vân tề tề khống chế vân quang, thối lui ra khỏi thiên phạt phạm vi. Còn lại nghe vậy tu sĩ, không lo được lĩnh hội người đạo phát tắc, cũng là nhao nhao khống chế vân quang mà đi, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Lúc này hồng hoang chúng sinh đều hãi nhiên, nhìn qua Hiên Viên bộ lạc phương hướng, chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt chi uy từ trên trời giáng xuống, không do tâm sinh tuyệt vọng, đạo hạnh cảnh giới càng cao người, càng là cảm thấy hãi nhiên đến cực điểm. Ngoài ra bất luận là Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh, vẫn là Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân, Trúc Long chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông ánh mắt, cũng là tề tề bị hấp dẫn tới. Mà thiên phạt chưa hạ xuống, uy thế đã nhường hồng hoang chúng sinh kinh hồn bạt vía, đủ thấy thiên phạt uy năng như thế nào hãi nhiên. Nhưng mà đối với vì sao em đẹp nhân hoàng Hiên Viên chứng đạo lại dẫn ra thiên phạt cùng thiên phạt chi nhãn, đám người lại là mặt lộ vẻ không hiểu vẻ mặt, thậm chí không thiếu cười trên nỗi đau của người khác người. Thiên địa nhân tam hoàng quý vị, nhân tộc đại hưng, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều vui lòng nhìn thấy. Chân nhân cùng hai vị thánh hoàng, việc này phải làm như thế nào cho phải? Nhìn phía xa Hiên Viên cùng thiên phạt, Huyền Đô vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, không khỏi hướng về Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân hỏi. Tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Lý Huyền Dương đối với Huyền Đô khẽ gật đầu, nhường an tâm chớ đổi, tất cả đều chờ thiên phạt kết thúc lại nói. Lúc này Phục Hy bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi, vừa rồi đạo hữu có thể từng đã nhận ra Hiên Viên theo hầu lai lịch? Lời này Phục Hy chính là lấy nguyên thần truyền âm, ngoại trừ Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân bên ngoài, mọi người chung quanh đều không có cách nào nghe được. Nghe được Phục Hy tra hỏi, Lý Huyền Dương hơi khẽ lắc đầu không có trả lời Phục Hy vấn đề, mà là cùng nó hỏi ngược lại đạo hữu, có thể là nghĩ đến Bồ Đề đạo nhân. Bồ Đề đạo nhân chính là chuẩn đề đạo nhân thiện ác bản thân tam thi một trong, lúc trước càng là lấy chân linh chuyển thế. Chớ không phải đạo hữu cũng hoài nghi, Hiên Viên chính là thánh nhân thiện ác bản thân tam thi một trong chân linh chuyển thế. Hồng Vân cũng là lấy nguyên thần truyền âm mở miệng nói ra, mong muốn thu lấy thiên đạo khí tức, chỉ có chư vị thánh nhân có cái loại này bản sự. Lý Huyền Dương nhìn thoáng qua hư giữa không trung thiên phạt chi nhãn, cùng hiển hóa ra ngoài nhân đạo, cùng hai người mở miệng nói ra. Thánh nhân đem nguyên thần ký thác tới thiên đạo phía trên, chỉ có như vậy mới có thể nhiếp lấy ra thiên đạo khí tức, ngoài ra còn có Hồng Quân đạo tổ. Mà Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân người kiểu này nói thánh hoàng, lại không cách nào làm được. Không phải là chuẩn đề đạo nhân. Mới vừa nói xong, Hồng Vân liền lắc đầu nói rằng Bồ Đề đạo nhân chuyển thế chắc gì, đã bị tiếp dẫn mang về Bát Bảo Linh Sơn. Chuẩn đề cũng không thể là đem thiện ác bản thân tam thi, toàn bộ luân hồi chuyển thế a. Như vậy trừ cái đó ra, chỉ còn lại Tam Thanh cùng nữ hoa tiếp dẫn. Trong đó Thái Thanh chính là nhân giáo giáo chủ, môn hạ đệ tử Huyền Đô lại là nhân hoàng chi sư. Nữ hoa chính là nhân tộc Thánh Mẫu Nương Nương, lại là Phục Hy đạo hữu huynh trưởng, hai người nghĩ đến sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Kể từ đó, còn thừa lại Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng tiếp dẫn ba vị thánh nhân. Sau khi nghe xong, Phục Hy tâm có chút suy nghĩ, trầm mặc một hồi lâu, mới vừa cùng Lý Huyền Dương, Hồng Vân truyền âm nói rằng đạo hữu suy đoán chưa chắc không có đạo lý. Chỉ có điều, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai vị đạo hữu, cớ gì sẽ lấy thiện ác bản thân tam thi một trong chân linh chuyển thế? Hẳn là cũng là muốn cùng Chuẩn Đề đạo nhân đồng dạng, dự định tăng thêm một vị thánh hoàng tọa trấn trong giáo. Lời vừa nói ra, Hồng Vân không khỏi sửng sốt một chút, Ngọc Thanh đạo nhân có tiên tiên chí bảo bản cổ phiền, môn hạ thập nhị kim tiên càng là đều có bất phàm. Thượng Thanh đạo nhân thì là chấp trưởng không phải bốn thánh không thể phá chu tiên kiếm trận, môn hạ đệ tử danh xưng vạn tiên triều bái, không cần lại tăng thêm một vị thánh hoàng tọa trấn. Huống chi, nhìn như thiện ác bản thân tam thi một trong chứng đạo trở thành thánh hoàng, chính là làm một chuyện tốt, có thể tăng thêm một vị thánh hoàng. Nhưng có lợi tất có hại, thánh nhân vốn là đem nguyên thần ký thác thiên đạo phía trên, nếu là lại đem thiện ác bản thân tam thi một trong nguyên thần ký thác người trên đường, tương lai mong muốn siêu thoát thiên đạo, tự hành đúc thành ra hỗn nguyên đạo quả, đem sẽ thay đổi khó chi lại khó, trừ phi là dự định như là Hồng Quân đạo tổ đồng dạng, lấy thân ta nói, cả đời đều phải bị thiên đạo cùng nhân đạo ước thúc. Vân đạo ngược là có một cái suy đoán. Lý Huyền Dương lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Phục Hy, Hồng Vân mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, đối với Lý Huyền Dương truyền âm nói rằng không biết đạo hữu có gì suy đoán. Thiên đạo khí tức, cũng không phải là chỉ có thánh nhân có thể nhiếp lấy ra. Đạo hữu nói là Hồng Quân lão sư. Hồng Vân lần nữa sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa từng minh bạch Lý Huyền Dương lời nói. Tự nhiên không phải là Hồng Quân lão sư. Lý Huyền Dương cũng không giấu giếm, đem chính mình suy đoán nói ra hai vị đạo hữu có thể từng nhớ ký Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí ẩn chứa thiên địa bản nguyên, chỉ cần có đầy đủ nhiều công đức huyền hoàng chi khí, liền có thể đem luyện hóa tới trong nguyên thần, thuận thế đem nguyên thần ký thác tới thiên đạo phía trên. Như vậy chưa hẳn không thể lấy Hồng Mông Tử Khí làm dẫn, từ đó thu lấy đến một sợi thiên đạo khí tức. Nếu là Hồng Mông Tử Khí lời nói, có lẽ thật có khả năng này. Nghe được Lý Huyền Dương nhắc lên Hồng Mông Tử Khí, Hồng Vân lập tức xa vào đến trầm tư. Ban đầu ở Tử Tiêu cung bên trong, hắn cũng nhận được Hồng Quân đạo tổ ban cho xuống tới một đạo Hồng Mông Tử Khí, cho nên mà đối với Hồng Mông Tử Khí xem như hết sức quen thuộc. Năm đó Tử Tiêu cung lần thứ 3 giảng đạo thời điểm, Hồng Quân lão sư từng nói, Hồng Hoang bên trong nhiều nhất có thể có 9 vị thánh nhân, lại lấy 7 vị tốt nhất. Bây giờ tính cả Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Tây Phương hai thánh, bất quá chỉ có 6 vị thánh nhân mà thôi. Cho dù không tính bần đạo năm đó di thất cái kia đạo Hồng Mông Tử Khí bên ngoài, nên còn có 2 đạo Hồng Mông Tử Khí mới đúng. Chỉ là bần đạo còn có một cái không hiểu chỗ. Nói đến đây, Hồng Vân hai mắt lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt nói rằng đã có duyên đạt được một đạo Hồng Mông Tử Khí, sao không cân nhắc như thế nào chứng đạo thành thánh, không cần vẽ vời thêm chuyện. Chúng ta thánh hoàng bị hạn chế rất nhiều, cuối cùng không bằng thánh nhân. Nói tới nói lui, mặc kệ là thánh nhân thiện ác bản thân tam thi một trong chân linh chuyển thế, vẫn là lấy Hồng Mông Tử Khí thu lấy thiên đạo khí tức, đều có chút vẽ rắn thêm chân, lộ ra vẽ vời thêm chuyện. Cũng không phải là như thế. Lý Huyền Dương lại là lắc đầu mở miệng nói ra bất luận hiên viên là thánh nhân thiện ác bản thân tam thi một trong, vẫn là lấy Hồng Mông Tử Khí thu lấy tới thiên đạo khí tức, cử động lần này đem thần tiên hai đạo tương hợp, đều là thâm ý sâu sắc. Chương 486 đều thiên thần lôi hai đạo hữu lời ấy ý gì? Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy không khỏi có chút không hiểu, hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Lý Huyền Dương nghĩ nghĩ mới nói mặc kệ là thánh nhân, vẫn là thánh hoàng, bình thường mà nói, đều là dự định siêu thoát thiên đạo cùng nhân đạo ước thúc, bằng vào tự thân đúc thành ra hỗn nguyên đạo quả có thể trừ cái đó ra, còn có thể đem thiện ác bản thân tam thi nguyên thần ký thác tới thiên địa nhân ba trên đường, hội tụ thiên địa nhân ba đạo số lượng, hiện ra tam tài chi thế, dùng cái này tương hợp, cũng xem như một đầu vô thượng đại đạo. Lúc trước tại Hỏa Vân Động bên trong, Lý Huyền Dương cũng không nói ra thiên địa nhân ba đạo tương hợp chuyện, chỉ là giảng Bồ Đề đạo nhân. Bây giờ lời vừa nói ra, Phục Hy cùng Hồng Vân không khỏi là sắc mặt đại biến, thốt ra nói rằng thần tiên chi đạo. Hẳn là hiên viên là dự định gom góp thiên địa nhân ba đạo. Khó trách hắn vừa mới chứng được thánh hoàng tôn vị, liền không kịp chờ đợi đem nhân đạo hiện hóa ra ngoài, thậm chí mong muốn đem một sợi thiên đạo khí tức cưỡng ép luyện vào với bản thân chiêm cứ nhân đạo bên trong. Hồng Vân sắc mặt một hồi âm tình bất định, cái này sự thực tại là quá hãi nhiên đến cực điểm. Ba đạo tương hợp, tuy nói chỉ là đem nguyên thần ký thác tới thiên địa nhân ba trên đường, bày biện ra tam tài số lượng, cũng không phải là lấy thân hợp đạo, có thể như cũng là không như bình thường. Phục Hy cũng là lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Lúc này Phục Hy bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương truyền âm hỏi đạo hữu có biết thiên địa nhân ba đạo có thể hay không đem dung hợp một chỗ, hóa thành hôn nguyên một thể. Theo bần đạo biết, việc này tuyệt đối không thể. Lý Huyền Dương lắc đầu trầm giọng nói rằng trước không nói đến Hồng Quân lão sư lấy thân hợp đạo, chỉ là chư vị thánh nhân cùng hai vị đạo hữu riêng phần mình đem nguyên thần ký thác thiên đạo cùng người trên đường, sao lại ngồi nhìn có người đem thiên địa nhân ba đạo tương hợp? Xác thực tuyệt đối không thể. Hồng Vân cũng là nhẹ gật đầu đồng ý nói rằng, việc này nhìn như có thể làm được, đem thiên địa nhân ba đạo dung hợp cùng một chỗ, hóa thành vô thượng đại đạo. Trên thực tế lại là vọng tưởng mà thôi. Huống chi, dưới mắt hiên viên vẹn vẹn là ký thác một bộ phận nhân đạo, cùng dung hợp một sợi thiên đạo khí tức, chưa tề tiểu thiên địa nhân ba đạo. Cho dù là ngày sau tề tiểu, đến lúc đó đừng nói là đem nó dung hợp một chỗ, chính là phòng theo Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp đạo, đều là không cách nào làm được. Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp đạo trước đó, còn cần giảng đạo Hồng Hoang chúng sinh, cùng mượn nhờ hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp huyền diệu, cuối cùng mới có thể lấy thân hợp đạo, đền bù thiên đạo thiếu thốn. Tới. Lý Huyền Dương đông nhiên hướng về hư không bên trên nhìn lại. Theo thời gian chuyển rời, hư giữa không trung mây đen, rốt cục hội tụ thành hình, dường như hóa thành một mảnh hắc sắc hải dương, vô số giống như cự long tử sắc lôi đình lan lộn, như là một mảnh tử sắc lôi hải, tạo thành từng đạo thần lôi, tại tử sắc trong lôi hải lan lộn, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Đừng nói là thật đang đối mặt thiên phạt, chỉ là tán tràn ra tới khí tức, liền để chung quanh một đám huyền môn đệ tử đời hai cùng tu sĩ, thậm chí là chuẩn thánh bậc đại thần thông đều cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, ngay cả nguyên thần đều sinh ra một tia tán loạn xu thế. Loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chính là Lý Huyền Dương đều là lần đầu thấy được, quả nhiên là thần uy như ngục. Lần trước, Lý Huyền Dương tế luyện ra khai thiên thần khí thời điểm, tuy có thiên phạt hiện ra, nhưng lại bị Lý Huyền Dương kịp thời sắp mở thiên thần khí thu vào hỗn độn châu bên trong, không chỉ có không để cho thiên phạt hoàn toàn hình thành, ngay cả thiên phạt chi nhãn cũng không từng hiện hóa ra ngoài. Cùng cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn khác biệt. Lúc này đen như mực trong mây đen, bỗng nhiên đem lăn lộn tử sắc lôi đỉnh, hội tụ đến thiên phạt chi trong mắt, hóa thành một đạo màu tím đen lôi đỉnh, bộc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Theo thiên phạt chi trong mắt ầm vang rơi xuống, như cùng một cái màu tím đen lôi long, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về phía dưới hiên viên rơi xuống, thần uy hạo nhiên đến cực điểm. Dạng này như thế, nhường một đám tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ, thậm chí thốt ra hô đây là tử tiêu thần lôi. Lời vừa nói ra, chúng người vô ý thức nhao nhao khống chế vân quang lui lại, sợ bị rơi xuống tử tiêu thần lôi lan đến gần. Tử tiêu thần lôi. Nhìn xem rơi xuống màu tím đen thần lôi, Lý Huyền Dương hai mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, đúng là Hồng Quân lão sư tử tiêu thần lôi. Tử tiêu thần lôi uy năng, tất nhiên là không cần nói nhiều, chính là Hồng Quân đạo tổ vô thượng lôi pháp, bàn về uy năng đến, cơ hồ gần với bản cổ đại thần dùng để khai thiên đô thiên thần lôi, còn tại tam thanh thần lôi phía trên, có thể nói là có 102 hùng hoàng, bá đạo đến cực điểm. Thiên phạt chi nhãn hội tụ đi ra thần lôi, đúng là Hồng Quân lão sư tử tiêu thần lôi, khó trách có thiên phạt danh xưng. Phục Hy hai mắt tuôn ra một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đối thiên phạt chi nhãn cùng tử tiêu thần lôi uy năng, cảm thấy 10 phần kiêng kỵ. Tử tiêu thần lôi vốn là thần uy hạo nhiên, dưới mắt lại là bị thiên phạt chi nhãn hội tụ mà ra, cho dù hiên viên chứng được thánh hoàng tôn vị, nhưng như muốn toàn bộ chống đỡ đỡ được, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hồng Vân lời này vừa nói ra, Phục Hy không khỏi nhẹ gật đầu, trừ phi là có hộ thân chí bảo, nếu không chỉ dựa vào nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn, mong muốn ngăn cản tử tiêu thần lôi, tuyệt đối không thể. Huống chi, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất thần lôi, liền có như thế uy năng. Nhưng mà, đối mặt rơi xuống tử tiêu thần lôi, hiên viên dường như không tránh không ngăn, tùy ý tử tiêu thần lôi tự mình hướng về quanh thân rơi xuống. Không có chút nào ngăn cản ý tứ, nhường đám người quả thực có chút không nghĩ ra. Không đúng. Lý Huyền Dương đống nhiên khẽ động, dường như là nghĩ đến cái gì, cũng không phải là muốn lấy nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn ngăn cản, mà là nhân đạo. Nhân đạo. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy cùng Hồng Vân sắc mặt biến hóa, lấy nhân đạo đối kháng thiên phạt. Mắt nhìn thấy tử tiêu thần lôi liền phải rơi xuống, hiên viên đống nhiên chỉ một ngón tay khổng đồng ấn, lập tức hóa thành một mảnh kim quang, dung nhập vào nhân đạo bên trong, đem mọi người đạo pháp tắc dẫn xuất, hóa thành lít nha lít nhít một mảnh, đem tử tiêu thần lôi ngăn cản lại đến. Tuy ý tử tiêu thần lôi thần uy hạo nhiên, cùng người đạo pháp tác động đụng vào nhau, vang lên trận trận tiếng sấm âm, nhưng thủy chung không làm gì được người đạo pháp tác mảy may. Có thể theo rơi xuống tử tiêu thần lôi càng ngày càng nhiều, uy năng cũng càng phát ra cường hành, dần dần hóa thành một mảnh đen kịt lôi hải. Tử tiêu thần lôi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là vô số đen như mực giống như tử sắc thần lôi. Mặc dù nhìn qua, thanh thế thua xa tử tiêu thần lôi, dường như không có nửa điểm uy năng, chỉ là vô thanh vô tức hướng về hiên viên rơi xuống. Nhưng mà, Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân cùng đến đây chuẩn thánh bậc đại thần thông, không khỏi là biến sắc, đây là đô thiên thần lôi. Thiên phạt chi nhãn phía dưới, hiên viên trên mặt rốt cục trồi lên một tia ngưng trọng, đô thiên thần lôi cùng tử tiêu thần lôi khác biệt, không thể coi thường lên. Đô thiên thần lôi chưa rơi xuống, Phục Hy liền cảm thấy tâm thần rung động, không khỏi vội vàng hướng về Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân quát hai vị đạo hữu nhanh đem khổng đồng ấn thu hồi, tán đi nhân đạo, không thể nhường tiếp tục ngăn cản đô thiên thần lôi. Lúc trước hiên viên lấy nhân đạo rất nhiều lực lượng phát tác, ngăn cản tử tiêu thần lôi thì cũng thôi đi, nhiều lắm là hao tổn một chút khí vận công đức, còn không quan trọng. Có thể đô thiên thần lôi lại khác, chính là bản cổ đại thần khai thiên dùng, không chỉ có uy năng viễn siêu tử tiêu thần lôi, càng ẩn chứa khai thiên uy năng, nếu là bị rơi vào tới khổng đồng ấn cùng người trên đường, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng, thậm chí là tiêu hao đại lượng khí vận công đức. Không chờ tiếng nói rơi xuống đất, Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân tề tề đánh ra một bệnh thần quang, hoặc là dự định đem khổng đồng ấn thu hồi, hoặc là dự định đem nhân đạo tán đi. Có thể để ba người không muốn chính là, thiên phạt chi nhãn phía dưới hiên viên, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ba vị đạo hữu cớ gì kẻo kiệt như vậy? Cái này đô thiên thần lôi uy năng không hề tầm thường, còn mới ba vị đạo hữu đem khổng đồng ấn cấp cho bản tọa một đoạn thời gian, lấy dẫn động người đạo pháp tắc ngăn cản đô thiên thần lôi như thế nào? Đang khi nói chuyện, hiên viên đối với nguyên thần tam hoa phía trên nhân hoàng kiếm một chỉ, lập tức hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, tràn ngập ra, đem Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân đánh tới thần quang, ngăn cản lại. Huống chi, dù cho ba vị đạo hữu đem khổng đồng ấn thu lấy trở về, bản tọa có nhân hoàng kiếm, cũng có thể dẫn động nhân đạo rất nhiều lực lượng phát tác. Hiên viên cười ha hả đối với Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân nói rằng, đạo hữu qua. Lý Huyền Dương vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức lộ ra một tia trào phúng nói rằng bần đạo nhân hoàng kiếm, cũng không phải dễ cầm như vậy. Hỗn độn Huyền Dương chân hỏa, lên. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, chỉ thấy nhân hoàng kiếm phía trên đột nhiên trồi lên một sợi kim sắc ánh lửa, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ trên thân kiếm, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm, đem nhân hoàng kiếm bao vây lại. Đem hiên viên nhiều năm tế luyện lưu lại nguyên thần ấn ký, đốt cháy không còn, tiếp lấy kim sắc ánh lửa một phân thành hai, một bộ phận cuốn lên nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn, hướng về Lý Huyền Dương mà đến, một bộ phận thì hóa thành đầy trời kim sắc hỏa diễm, hướng về hiên viên quét sạch mà đi. Lúc trước Lý Huyền Dương tế luyện nhân hoàng kiếm thời điểm, vì trước kia bạn nhất, liền tại trong thân kiếm, dung luyện vào một sợi hỗn độn huyền dương chân hỏa, chẳng ngờ hôm nay vừa vặn xếp lên trên công dụng. Cử động lần này đừng nói là Hiên Viên, chính là một bên Phục Hy cùng Hồng Vân đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, vạn vạn nghĩ không ra, lại có như thế biến hóa. Chương 487 đều thiên thần lôi cùng chúng sinh chi đạo một mắt thấy nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn bị kim sắc hỗn độn huyền dương chân hỏa cuốn đi, nhân đạo rất nhiều lực lượng phát tác, dần dần tiêu tán xuống dưới. An dám như thế, Hiên Viên rốt cục sắc mặt đại biến, hướng về Lý Huyền Dương giận quát một tiếng, liền muốn đánh tính tế ra thần quang, đem nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn ngăn cản lại. Nhưng mà, còn không đợi Hiên Viên đem thần quang tế ra, kim sắc hỗn độn huyền dương chân hỏa gào thét rơi xuống, dẫn tới hư không lại có bị nhen lửa xu thế, hướng về Hiên Viên quanh thân thiêu đốt mà đi. Hỗn độn huyền dương chân hỏa, Hiên Viên hai mắt hiện lên một tia kiên kỵ, trong lòng hết sức rõ ràng, này hỗn độn huyền dương chân hỏa uy năng cực kỳ khủng bố, vạn vạn không thể coi nhẹ. Hiên Viên bảo đỉnh, lên. Hiên Viên bỗng nhiên đối với phía dưới trong bộ lạc, đưa tay vẫy một cái, lập tức lao ra một đạo quang hoa, rơi vào tới hư không bên trên, hóa thành một tôn thanh đồng tự đỉnh. Toàn thân từ thanh đồng đúc thành mà thành, cao chừng 2 trượng, chiều rộng 1 trượng có thừa, đỉnh bụng có khắc 9 đầu thần long, đầu rồng bên trên đều có một cái bảo châu, lấy gấu là chân vạc, thân đỉnh tán giật lấy tia sáng chói mắt, đón hỗn độn huyền dương chân hỏa mà đi. Đỉnh này là theo nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn rơi vào tới trước người, Lý Huyền Dương nhìn thấy Hiên Viên tế ra đỉnh đồng tao, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, vậy mà mơ hồ theo đỉnh trên khuôn mặt, cảm thấy một tia nhân tộc khí vận. Lão sư, đỉnh này chính là Hiên Viên sai người lấy đồng tinh rèn đúc mà thành, trong ngày thường dùng để tế tự thiên địa nhân ba đạo dùng, chính là Hiên Viên bộ lạc bên trong tế tự chi vật. Nam Cực Tiên Ông tựa hồ đối với đỉnh này hết sức quen thuộc, lúc này cùng Lý Huyền Dương giới thiệu, tế tự thiên địa nhân ba đạo dùng tế tự chi vật. Nghe được Nam Cực Tiên Ông giới thiệu, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức trên mặt hắn trồi lên một tia cười lạnh, mong muốn bằng vào một cái tế tự chi vật ngăn cản hỗn độn Huyền Dương chân hỏa, quả thực si tầm vọng tưởng. Sau một khắc, chỉ thấy hỗn độn Huyền Dương chân hỏa rơi vào tới Hiên Viên bảo trên đỉnh mặt, trực tiếp đem đỉnh đồng thao thân nhóm lửa, vang lên xì xì tiếng vang, thế lửa không giảm, tiếp tục hướng về Hiên Viên thiêu đốt đi qua. Cùng lúc đó, Phục Hy, Hồng Vân riêng phần mình đánh ra một vệt thần quang, rơi vào tới người trên đường, đem nó tán đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Nhìn thấy vẫn như cũ rơi xuống hỗn độn Huyền Dương chân hỏa, Hiên Viên mặt lộ vẻ kinh sợ, đang muốn đem thần quang tế ra hộ thân. Lúc này hư giữa không trung, một mảnh đen kịt trong mây đen mặt, chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo đô thiên thần lôi theo thiên phạt chi trong mắt, tránh ra, hóa thành một đạo tử sắc lôi quang, hướng về Hiên Viên rơi xuống. Uy thế hai nhiên đến cực điểm, đã có hôn nguyên thần uy, hơn xa lúc trước Vu tộc 12 tổ Vu lấy bản cổ chân thân ngự đánh tới đô thiên thần lôi. Huống chi, đô thiên thần lôi bên trong ẩn chứa khai thiên uy năng, như là khai thiên tích địa đồng dạng, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu là bị nó đánh trúng, chớ nói Hiên Viên vừa mới chứng đạo thánh hoàng tôn vị, chưa củng cố một thân đạo hạnh thần thông, chính là Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương hai thánh trở thánh nhân cùng Phục Hy, Hồng Vân hai vị thánh hoàng, cùng Lý Huyền Dương đều phải bị nó trọng thương không thể. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên liền bị Đô Thiên Thần Lôi bao phủ lại, trung quanh biến thành một mảnh tử sắc lôi hải, quanh thân đều bị Đô Thiên Thần Lôi đánh một mảnh cháy đen, vô số kim sắc huyết vụ từ trong miệng phun ra, thần sắc biến cực kỳ và mẹo, dường như nhận lấy thống khổ cực lớn, ngay cả nguyên thần tam hoa đều biến càng phát ra ảm đạm. Ngay sau đó, kim sắc hỗn độn Huyền Dương chân hỏa cũng là xông vào tới tử sắc trong lôi hải, đem Hiên Viên nhục thân nguyên thần tể nhóm lửa. Sau một khắc, thiên phạt chi trong mắt lần nữa tuôn ra từng đạo Đô Thiên Thần Lôi, tự trong mây đen rơi xuống, liên tiếp vang lên 48 nói đinh thai nhức góc tiếng sấm âm, tính cả lúc trước rơi xuống Đô Thiên Thần Lôi, vừa vặn đối ứng 7749 số lượng. Tử sát trên lôi hải Đô Thiên Thần Lôi càng tụ càng nhiều, mấy tức công phu, liền đem hư giữa không trung ức vạn vạn bên trong phạm vi bên trong không gian, hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả phun dung mãnh tiến ra địa phong thủy hỏa cùng hỗn độn chi khí, đều bị Đô Thiên Thần Lôi đánh hóa thành hư vô. Chỉ còn lại một sợi kim sắc ánh lửa, tựa hồ là cùng Đô Thiên Thần Lôi tương hợp cùng một chỗ, hóa thành lôi hỏa chi thế. Trong hư không đám người, mắt thấy 49 nói Đô Thiên Thần Lôi rơi xuống, lập tức hiện hóa ra ngoài mở ra thiên thần uy, hạo nhiên đến cực điểm. Bất luận là huyền môn đệ tử đời hai cùng rất nhiều tu sĩ, vẫn là đến đây chuẩn thánh bậc đại thần thông không khỏi là trong lòng hoảng hốt, tâm thần vì đó một đoạn. Chính là Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ mặt. Đô Thiên Thần Lôi uy lực, vậy mà như thế bá đạo, này lần về sau, sợ là lại không người dám can đảm dẫn xuất thiên phạt. Hồng Vân nhìn thấy thật lâu không tản đi hết tử sắc lôi hải, cùng từng đạo chói mắt Đô Thiên Thần Lôi, trong lòng nỗi kiếp sợ vẫn còn đối Lý Huyền Dương cùng Phục Hy nói rằng: đáng tiếc Hiên Viên chưa nói ra, đến tột cùng là người phương nào chân linh chuyển thế. Nói đến đây thời điểm, Hồng Vân thoáng có chút cảm thấy tiếc nuối, vừa rồi mấy người nói tới chư vị thánh nhân cùng Hồng Mông tử khí, chỉ là riêng phần mình suy đoán mà thôi, không cách nào chứng thực. Nếu là Hiên Viên tại Đô Thiên Thần Lôi phía dưới, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả, sợ là lại khó biết rõ ràng chuyện này. Việc này nói đến kỳ quái, lão sư ở ngoài Tam Thập Tam Thiên Tử Tiêu Cung bên trong, như thế nào đối với chuyện như thế làm như không thấy. Phục Hy nghe được Hồng Vân lời nói sau, cực kỳ không hiểu hướng về Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân hỏi. Mặc kệ là năm đó Vu Yêu hai tộc đại chiến, vẫn là trọng lập thiên đình, cùng ngay cả nữ hoa chứng đạo thành thánh thời điểm, Hồng Quân đạo tổ hoặc là trực tiếp hiện thân ngăn cản, hoặc là nhường môn hạ đồng tử đến đây, đều là chưa từng làm như không thấy. Ngược lại bây giờ lại là chẳng quan tâm lên. Lão sư làm việc tự có nguyên do, có lẽ là thời cơ chưa tới a. Lý Huyền Dương mơ hồ nghĩ đến lần thứ ba Tử Tiêu Cung giảng đạo thời điểm, Hồng Quân đạo tổ cuối cùng từng nói, đại thế không thay đổi, Hồng Quân không ra. Hẳn là trước mắt thiên phạt cũng tại Hồng Hoang đại thế bên trong. Cái này 49 nói Đô Thiên Thần Lôi phía dưới, chính hợp bản cổ đại thần khai thiên số lượng, chính là Hiên Viên chứng được thánh hoàng tôn vị. cuối cùng cũng muốn rơi thân tử đạo tiêu kết quả. Bất quá, Lý Huyền Dương nghĩ nghĩ nói tiếp, Hiên Viên dù sao cũng là tiên địa nhân tam hoàng một trong, lại hoàn toàn hiện hóa ra nhân đạo, đem nguyên thần ký thác tới người trên đường, cho dù là thân tử đạo tiêu, nhục thân nguyên thần không còn, chỉ sợ cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Tựa như chuẩn đề đạo nhân bị Lý Huyền Dương đánh giết, như cũng còn có một tia nguyên thần ký thác tới tiên đạo phía trên, có thể trùng tu nhục thân nguyên thần. Trừ phi là đem tiên đạo hoặc nhân nói ký thác bên trên nguyên thần ma diện, nếu không, mặc kệ là thánh nhân, vẫn là thánh hoàng, đều xem như bất tử bất diệt. Cho dù là không cách nào hoàn toàn chết đi, có thể đối mặt thiên phạt cùng đô thiên thần lôi, hắn ký thác vào nhân đạo bên trên một sợi nguyên thần, cũng phải bị thương nặng. Phục Hy có ý riêng nói. Nghe được Phục Hy lời nói sau, Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là hướng về tử sắc lôi hải nhìn lại, riêng phần mình lộ ra một tia trầm tư. Ba người vừa rồi đàm luận lên Hồng Quân đạo tổ thời điểm, đều có một ít lời nói tránh. Này thiên phạt cùng thiên phạt chi nhãn, chính là thiên đạo ý chí diễn hóa mà ra, mà Hồng Quân đạo tổ cũng là dùng thân hợp đạo. Theo thời gian chuyển rời, tử sắc lôi hải dần dần bắt đầu tiêu tán, ngay cả hư giữa không trung thiên phạt cùng thiên phạt chi nhãn cũng tại dần dần tiêu tán ra, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh cháy đen hư không, lưu lại hãi nhiên khí tức cùng uy năng, không thấy chút nào Hiên Viên thân ảnh. Trong đó còn có một sợi kim sắc hỗn độn huyền dương chân hỏa lưu lại, bị Lý Huyền Dương vợi vào trong tay, cùng trước mặt nhân hoàng kiếm cùng khổng đồng ấn cùng nhau thu lấy lên. Bầu trời vì đó một tinh, mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn xem cháy đen một mảnh hư không, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Huyền Đô càng là sắc mặt một hồi biến hóa, trong miệng không nói được đắng chát, thật tốt một trận nhân hoàng chứng đạo quy vị đại điện, không muốn lại sinh ra như thế biến số. Nhưng hắn cái này nhân hoàng chi sư, không khỏi trong lòng đủ loại cảm giác. Nhưng mà sau một khắc, hư giữa không trung, đột nhiên vô số người đạo pháp tác hiện ra, lần nữa đem nhân đạo bảy biện ra đến, từ đó mơ hồ vang lên một thanh âm. Ta chính là nhân hoàng Hiên Viên, nay lấy thần tiên chi đạo, hóa thành chúng sinh chi đạo, là hồng hoang vạn vật chúng sinh ký thác chỗ, chúng sinh chi đạo lập. Theo vừa dứt tiếng, nhân đạo bên trong, thuộc về Hiên Viên nguyên thần ký thác cùng dung nhập thiên đạo khí tức bộ phận, đột nhiên sinh ra một hồi quang hoa. Bắt đầu hội tụ hồng hoang chúng sinh khí vận, dung nhập vào trong đó, dần dần đem nguyên bản nhân đạo khí vận hóa thành hồng hoang chúng sinh khí vận, thay vào đó, cứ tiếp như thế, chắc chắn hoàn toàn hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo. Đến lúc đó, nhân tộc có thể làm nhân đạo, mà nhân đạo lại không vì nhân tộc, mà là hồng hoang chúng sinh chi đạo, nhân tộc chỉ là hồng hoang chúng sinh một trong. Dương tay, Lý Huyền Dương, Phúc Hy, Hồng Vân không khỏi là sắc mặt đại biến, tề tề giận quát một tiếng, riêng phần mình đem khổng đồng ấn, tiên thiên bắt quái đồ cùng giả tiên tế ra, hóa thành ba đạo quang hoa, dung nhập vào nhân đạo bên trong, đem nhân đạo khí vận chấn áp xuống, ngăn cản hồng hoang chúng sinh khí vận lan tràn. Ba vị đạo hữu cũng đều là đạo hạnh thần thông quảng đại hạng người, biết được hồng hoang bên trong không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, nhân tộc cũng là như thế, sớm tối đều sẽ biến thành vu yêu hai tộc đồng dạng kết quả, dần dần suy sụp xuống. Đây là thiên đạo tuần hoàn. Theo nhân đạo bên trong, lần nữa mơ hồ vang lên một tia Hiên Viên thanh âm, một khi nhân tộc suy sụp, tất nhiên ảnh hưởng đến nhân đạo khí vận, đều lúc Phục Hy cùng Hồng Vân hai vị đạo hữu tinh cả bản tọa ở bên trong ba vị nhân hoàng, chắc chắn chịu ảnh hưởng, ngay cả Huyền Dương đạo hữu trong tay khổng đồng ấn, cũng sẽ biến thành bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sao không mượn cơ hội này, lấy nhân đạo làm căn bản, lấy thiên đạo khí tức làm dẫn, hội tụ hồng hoang chúng sinh khí vận, đem nhân đạo hóa thành chúng sinh chi đạo, đều lúc đối với ba vị đạo hữu mà nói, làm sao không là một chuyện tốt. Phúc Hy, Hồng Vân hai vị đạo hữu, có thể làm hồng hoang chúng sinh thánh hoàng, Huyền Dương đạo hữu khổng đồng ấn, cũng có thể là hồng hoang chúng sinh trấn bảo vệ khí vận chí bảo, há không hơn xa bây giờ. Còn nữa, việc này chính là thuận theo số trời, ba vị đạo hữu sao lại cần tốn công vô ích. Chớ có nhiều lời. Lý Huyền Dương lạnh hừ một tiếng, chỉ một ngón tay khổng đồng ấn hóa thành kim quang, rơi vào tới Hiên Viên nguyên thần ký thác nhân đạo bộ phận, lập tức kim sắc quang hoa đại tác, hiện hóa ra ngoài vô thượng thần uy, tính cả Phục Hy tiên tiên bắt quái đồ cùng Hồng Vân giả tiên cùng một chỗ, dần dần đem cái này một bộ phận nhân đạo chấn phong xuống tới. Để cho người ta nói dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa quy ẩn, tụ đến hồng hoang chúng sinh khí vận, không cảm ứng được thiên đạo khí tức, cũng đều dần dần tiêu tán ra. Chương 488 đều thiên thần lôi cùng chúng sinh chi đạo hai có thể Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân lại là cao mày, mặc dù có khổng đồng ấn cùng tiên tiên bắt quái đồ, giả tiên chấn phong, có thể Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên đạo khí tức, thậm chí mang theo từng tia từng sợi hồng hoang chúng sinh khí vận, chậm chạp hướng về nhân đạo ăn mòn đồng hóa. Dường như chính như Hiên Viên nói tới đồng dạng, đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, chính là thuận theo số trời, việc này coi là thật buồn cười đến cực điểm. Hồng Vân đống nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc trước Hiên Viên đem thiên đạo khí tức cưỡng ép dung nhập người trên đường, từ đó dẫn ra thiên phạt cùng thiên phạt chi nhãn. Nhưng hôm nay Hiên Viên lấy nhân đạo làm căn bản, lấy thiên đạo khí tức làm dẫn, hội tụ hồng hoang chúng sinh khí vận, dự định đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, ngược lại thuận theo số trời, chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Tốt. Nghe được Hồng Vân lời nói, Lý Huyền Dương đối với nó khẽ lắc đầu nói rằng việc này không cần nói nhiều. Hai vị đạo hữu chính là nhân tộc thánh hoàng, không biết nhưng có biện pháp gì có thể ngăn cản việc này. Lý Huyền Dương đối với Phục Hy, Hồng Vân mở miệng hỏi. Việc này sợ là không cách nào ngăn cản. Phục Hy cùng Hồng Vân lần lượt trầm mặt xuống. Qua một hồi lâu, Phục Hy vừa rồi mở miệng nói ra nhân đạo bị chúng ta thiên địa nhân tam hoàng riêng phần mình chiếm cứ thứ nhất, còn có thứ nhất thì bị đạo hữu khổng đồng ấn chiếm cứ lấy, chỉ còn lại cuối cùng một bộ phận chưa từng bị chiếm cứ xuống tới. Bây giờ Hiên Viên chiếm cứ một số người nói, đã dung nhập thiên đạo khí tức, cùng hồng hoang chúng sinh khí vận, nếu là lại đem cuối cùng một phân bộ chiếm cứ xuống tới. Đến lúc đó mặc dù có đạo hữu khổng đồng ấn tương trợ, cũng đủ cùng ta chờ hai người chống lại, đều lúc đem hoàn toàn không cách nào cải biến nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo xu thế. nói đến, bộ phận này nhân đạo vẫn là lưu cho hậu thế nhân hoàng. Hồng Vân vẻ mặt hết sức khó coi. Mặc dù có Khổng Đồng Ấn cùng Tiên Tiên Bắt Quái Đồ, Giả Tiên Trấn Phong, hắn cùng Phục Hy cùng Khổng Đồng Ấn chiếm cứ thứ nhất, có thể không sợ thiên đạo khí tức cùng hồng hoang chúng sinh khí vận ăn mòn đồng hóa, có thể còn lại một bộ phận nhân đạo, lại là không cách nào ngăn cản. Một khi đều bị thiên đạo khí tức cùng hồng hoang chúng sinh khí vận ăn mòn đồng hóa, nhường Hiên Viên Độc chiếm thứ hai, đến lúc đó không chỉ có không cách nào tiếp tục trấn phong xuống dưới, thậm chí cả người nói đều sẽ hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, không lưu lại một người nói tiếp rồi. Hồng hoang chúng sinh chi đạo. Lý Huyền Dương vô ý thức hướng về Thủ Dương Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, dựa theo vừa rồi Hiên Viên nói tới, cử động lần này không chỉ có là đối Phục Hy, Hồng Vân cùng Khổng Đồng Ấn có ích, thậm chí ngay cả nhân giáo đều là như thế. Chúng thánh làm cần đi giáo hóa chi đạo, giáo hóa hồng hoang chúng sinh, mà Thái Thanh đạo nhân lập xuống nhân giáo chứng đạo, lấy nhân giáo giáo hóa nhân tộc chúng sinh. Nếu như nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, nhân giáo chưa hẳn không thể đem giáo hóa nhân tộc, đổi lại giáo hóa hồng hoang chúng sinh. Nhìn thấy Lý Huyền Dương tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, Phục Hy bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương hỏi đạo hữu tâm thần có chút không tập trung, có thể là nghĩ đến cái gì? Nghe được Phục Hy tra hỏi, Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn thần quang lóe lên, hiện ra 36 sự thế giới, đối với Phục Hy, Hồng Vân hai người nói nơi đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, hai vị đạo hữu không ngại tới bần đạo huyền hoàng giới bên trong lại đi trao đổi như thế nào? Huyền hoàng giới? Nghe vậy, Phục Hy cùng Hồng Vân tề mặt lộ vẻ kinh sợ, hai mắt không khỏi đối với 36 sự thế giới quan sát, chỉ cảm thấy tối tăm mở mịt một mảnh, lấy hai người bọn họ đạo hạnh thần thông, vậy mà đều nhìn không rõ, phản phất là đối mặt một đoàn vô biên bát ngát hỗn độn chi khí. Đạo hữu mời, bần đạo tự nhiên tuân theo. Hồng Vân không khỏi đối Lý Huyền Dương trong miệng nói huyền hoàng giới, cảm thấy tò mò, ngay cả lo âu trong lòng đều bị hòa tan không ít. Bần đạo cũng muốn gặp biết một phen, đạo hữu trong miệng nói huyền hoàng giới. Phục Hy cũng là nhẹ gật đầu nói rằng, thế này, Lý Huyền Dương đầu tiên là một phất ống tay áo, đánh ra một đạo hỗn độn thần quang, rơi vào tới hư không bên trên, tràn ngập ra, đem nguyên bản cháy đen một mảnh hư không bình phục lại đi, lại đem thu xuống nhân tộc, toàn bộ phóng ra, đối với Khổng Tiên cùng Nam Cực Tiên ông phân phó vài câu. Nhường hai người bọn họ cùng Huyền Đô xử lý tốt còn lại rất nhiều công việc, không thể lần nữa vén khởi sự đoan, vừa rồi quanh thân thần quang lóe lên, hóa thành một đạo quang hoa, rơi vào tới Huyền Hoàng giới bên trong, Phục Hy cùng Hồng Vân theo sát phía sau. Huyền Hoàng giới bên trong cảnh tượng, nhường tiến đến Phục Hy cùng Hồng Vân sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Chỉ thấy mắt 36 vị trí đầu sự thế giới bày biện ra đến, lấy thiên cương phương vị vận chuyển, dường như hóa thành một cái chính thể, huyền diệu khó lường. Trung quanh thì bị vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bao vây lấy, giống như đi tới hỗn độn hư giữa không trung. Cái này là đạo hữu nói tới huyền hoàng giới. Chẳng lẽ nơi đây đã không tại hồng hoang bên trong? Phục Hy toàn thân rung động, quả thực khó mà tin được, trước mắt huyền hoàng giới đã có thể tính là một chỗ thế giới chân chính. Đạo hữu thật là dĩ lực chứng đạo. Hồng Vân cũng là cảm thấy toàn thân rung động, vội vàng hướng Lý Huyền Dương hỏi đi. Hai vị đạo hữu, chớ có suy nghĩ nhiều. Thử huyền hoàng giới tuy là một chỗ thế giới chân chính, có thể bần đạo cũng không dĩ lực chứng đạo, chỉ là lấy 36 mai định hải châu mở mà thành. Nơi đây cũng không phải hỗn độn hư giữa không trung. Lý Huyền Dương cười khẽ lắc đầu, đối với Phục Hy, Hồng Vân giải thích lên, bất quá không có nói trước Hoàng Trung Lý cùng hỗn độn châu. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Hồng Vân không khỏi lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt, 36 mai định hải châu đã xem như một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể đủ cùng Khổng Đồng Ấn so sánh. Nhưng lại bị Lý Huyền Dương dùng đi mở mang thành 36 sự thế giới, cuối cùng hóa thành là trước mắt huyền hoàng giới. Không đúng. Phục Hy bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn khắp nơi thế giới, mơ hồ phát hiện rất nhiều nghi hoặc chỗ 36 mai định hải châu. Tuy nói là cực phẩm tiên tiên linh bảo, chân quý đến cực điểm, nhưng nếu là dùng đi mở mang ra huyền hoàng giới, lại là chênh lệch rất xa, nhiều lắm là hóa thành 36 chỗ gia tiên, mà không phải 36 sự thế giới, trừ phi còn có cái khác chỗ huyền diệu. Nghĩ tới đây, Phục Hy nhìn xem trung quanh vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, cùng 36 sự thế giới, cùng Hoa Hoàng Thiên lẫn nhau tương đối, đối với Lý Huyền Dương hỏi không biết đạo hữu là lấy vật gì xem như chèo chống. Năm đó mở Hoa Hoàng Thiên thời điểm, nữ hoa chính là lấy tiên tiên linh bảo thiên địa hồng lô xem như chèo chống. Nhưng trước mắt 36 sự thế giới hóa thành huyền hoàng giới, uy mô hơn xa Hoa Hoàng Thiên, lại không chút nào thấy chèo chống chi vật, thậm chí ngay cả hồng hoang thế giới bên trong, năm đó đều từng có lấy Bất Chu Sơn xem như chèo chống. Ha ha, còn mời đạo hữu nhìn qua. Nghe được Phục Hy lời nói, Lý Huyền Dương ha ha khẽ cười một tiếng, đối với huyền hoàng giới trung ương chỗ một chỉ, vô số hỗn độn chi khí dần dần rút đi. Hiện hóa ra ngoài một gốc to lớn linh căn, vô số cành lá hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra đến, trải rộng mỗi một chỗ trong thế giới, hút vào hỗn độn chi khí, đem nó hóa thành thế giới bản nguyên chi lực, dường như mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường lấy huyền hoàng giới. Trừ cái đó ra, còn có từng kia từng sợi hỗn độn nguyên khí tán tràn ra tới. Hoàng Trung Lý, Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn đứng đầu Hoàng Trung Lý. Phục Hy cùng Hồng Vân lần nữa giật nảy cả mình, nghĩ không ra, trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý lại bị Lý Huyền Dương dùng để xem như chèo chống huyền hoàng giới chi dụng. Nghe nói ba cái nguyên hội thời gian xuống tới, Hoàng Trung Lý mới có thể kết xuất 9 cái quả, trên đó có khắc Hoàng Trung nhị chữ. Nếu là nghe bên trên vừa nghe, nhưng phải vạn năm đại hạnh, ăn được một cái, có thể thành liền đại La Kim tiên chính quả. Chỗ huyền diệu cùng chỗ chất quý, đều có thể hơn xa trấn nguyên tử nhân sấm quả. Đang khi nói chuyện, Hồng Vân nhìn xem Hoàng Trung Lý phía trên quả, vô ý thức hướng về Lý Huyền Dương hỏi không biết đạo hữu Hoàng Trung Lý khi nào có thể thành thủ. Nghe được Hồng Vân lời nói, Phục Hy làm sao không minh bạch Hồng Vân ý tứ, không khỏi khóe miệng co giật một chút, buồn cười nhìn xem Hồng Vân nói rằng đạo hữu đã chứng được Thánh Hoàng tôn vị, hẳn là còn muốn đánh Huyền Dương đạo hữu Hoàng Trung Lý chủ ý không thành. Đạo hữu, Hoàng Trung Lý chính là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn đứng đầu, liền là chúng ta Thánh Hoàng cũng không từng thưởng thức qua, nói không chừng, đợi đến Hoàng Trung Lý thành thục thời điểm, muốn cùng Huyền Dương đạo hữu đòi hỏi hai cái quả nếm thử. Đối với Phục Hy trêu ghẹo, Hồng Vân cũng lơ đễnh, ngược lại tập trung tinh thần cùng Lý Huyền Dương đòi hỏi lên quả tới. Ha ha. Nghe được hai người, Lý Huyền Dương không khỏi cười khẽ một tiếng, đối với Hồng Vân nói rằng chờ bần đạo Hoàng Trung Lý thành thục, đến lúc đó tất nhiên tặng cho hai vị đạo hữu hai cái quả, hảo hảo nhấm nháp một phen. Tuy nói Hoàng Trung Lý có rất nhiều huyền diệu, có thể đối Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân, Phục Hy mà nói, lại là không dùng được, nhiều lắm thì nhấm nháp một phen tư vị như thế nào. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Hồng Vân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt, đạo hữu chúng ta vẫn là trước nói chính sự. Phục Hy nghiêm sắc mặt, nhìn trước mắt 36 sự thế giới, đối với Lý Huyền Dương nói rằng đạo hữu mời ta chờ đến này nói chuyện, có thể là vì che lấp thiên cơ. Đúng là như thế. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu nói rằng nơi đây tuy nói cũng không phải là hỗn độn hư không, lại cùng Hồng Hoang ngăn cách, đang có thể này che lấp thiên cơ. Huống chi, còn có Lý Huyền Dương một mực chưa từng hiện lộ hỗn độn châu. Đạo hữu thật là có biện pháp gì? Hồng Vân không khỏi hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Đối với Hồng Vân tra hỏi, Lý Huyền Dương cũng không trả lời, mà là nói đến Hồng Hoang chúng sinh chi đạo chính như lúc trước Hiên Viên nói tới, đem nhân đạo hóa thành Hồng Hoang chúng sinh chi đạo, cử động lần này chính là thuận theo số trời. Nhưng số trời lại không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nói đến đây, Lý Huyền Dương đông nhiên đối với Phục Hy, Hồng Vân mở miệng hỏi xin hỏi hai vị đạo hữu, Hồng Hoang bên trong, nhân đạo thánh hoàng, nhưng có định số. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy cùng Hồng Vân không khỏi sửng sốt một chút, Lý Huyền Dương chấp trưởng lấy khổng đồng ấn, lại từng đã sớm nói rõ thiên địa nhân tam hoàng sự tình, sao lại không biết nhân đạo thánh hoàng định số? Tự có định số. Phục Hy suy nghĩ một chút mới nói người dưới đường, lúc có 5 tôn thánh hoàng tôn vị, có thể làm 3 là tốt, 5 là cực. Cho nên Hồng Hoang bên trong, nhiều nhất nhưng có 5 vị thánh hoàng, không qua đạo hữu khổng đồng ấn cũng chiếm cứ thứ nhất, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể là có 4 vị thánh hoàng. Nghe đến lời này sau, Lý Huyền Dương không khỏi nhẹ gật đầu như thế mà nói, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một tôn thánh hoàng tôn vị. Đúng là như thế. Phục Hy nhẹ gật đầu nói rằng, như vậy ngũ đế liền không vì thánh hoàng tôn vị. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương đông nhiên đối với Phục Hy, Hồng Vân nói rằng bần đạo muốn đem này thánh hoàng tôn vị, hóa thành nhân tộc ngũ đế, dùng cái này để ứng đối Hồng Hoang chúng sinh chi đạo. Chương 489 ngũ hành pháp thân chuyển thế cùng tiên tiên thần linh 11 nhân tộc ngũ đế. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy, Hồng Vân đông nhiên cảm giác được từ nơi sâu xa sinh ra một tia linh quang, thậm chí ngay cả tự thân ẩn chứa nhân tộc khí vận đều bị dẫn động đi ra. Xin hỏi đạo hữu như thế nào ngũ đế? Phục Hy sắc mặt cứng lại, hướng về Lý Huyền Dương trầm giọng hỏi. Ngũ đế người chính là tuân theo nhân tộc khí vận mà ra, đối ứng chu thiên ngũ hành ngũ phương, là nhân tộc đại hưng chi cơ, cũng có thể là tam hoàng ngũ đế. Lý Huyền Dương đem ngũ đế rất nhiều chi tiết cùng Phục Hy, Hồng Vân dần dần nói ra. Nếu như nói thiên địa nhân tam hoàng xuất thế chính là nhân tộc đại hưng bắt đầu, như vậy ngũ đế xuất thế chính là nhân tộc đại hưng chi cơ, đang có thể này để ứng đối đem nhân đạo hóa thành Hồng Hoang chúng sinh chi đạo chuyện. Lần này Hiên Viên lấy thiên đạo khí tức làm dẫn, hội tụ Hồng Hoang chúng sinh khí vận, tất nhiên là mạnh hơn nhân tộc khí vận, lại là thuận theo số trời, có thể tự đem nhân đạo hóa thành Hồng Hoang chúng sinh chi đạo. Nhưng nếu là lập xuống ngũ đế, từ đó chiếm cứ cuối cùng một bộ phận nhân đạo, đến lúc đó không chỉ có thể tránh cho bị Hồng Hoang chúng sinh khí vận ăn mòn đồng hóa, còn có thể nhường nhân tộc càng phát ra hưng thịnh, khí vận càng phát ra cường thịnh, thậm chí có thể trái lại, lấy nhân tộc khí vận áp bách Hồng Hoang chúng sinh khí vận. Trừ cái đó ra, Lý Huyền Dương còn có cái khác dự định, có thể bảo đảm nhân tộc cùng nhân đạo khí vận không mất. Tam hoàng ngũ đế, tam hoàng quý vị, ngũ đế làm ra. Nghe đến lời này sau, Phục Hy trên mặt dần dần trồi lên vẻ vui mừng, đối với Lý Huyền Dương nói rằng khó trách đạo hữu mời ta trở đến đây huyền hoàng giới bên trong trao đổi, không phải lời này vừa nói ra, tất nhiên gây nên nhân đạo khí vận lộ ra điểm báo mà ra, đều lúc ngũ đế sự tình, sợ là lại muốn nhắc lên rất nhiều sự tình bưng ra. Tuy nói người dưới đường chỉ có 5 vị thánh hoàng, cho nên ngũ đế không vì thánh hoàng tôn vị. Có thể ngũ đế trung quy là cùng thánh hoàng tôn vị có quan hệ, một khi lộ ra điểm báo ra lúc có ngũ đế xuất thế, đều lúc tất nhiên dẫn tới rất nhiều sự cố, mà huyền hoàng giới không chỉ có thể ngăn cách thiên cơ, cũng có thể ngăn cách nhân đạo khí vận cảm giác, chính là Hiên Viên thân làm nhân hoàng, cũng là không cách nào cảm ứng được ngũ đế sự tình. Đạo hưu thật là dự định đường thuần dương đạo hưu chân linh chuyển thế trở thành ngũ đế một trong. Mới vừa nói xong, Hồng Vân liền mặt lộ vẻ vẻ trầm tư y đi theo đạo hưu nói tới, ngũ đế đối ứng chu thiên ngũ hành ngũ phương, trong đó phương nam ngũ hành thuộc tính lửa, đang có thể cùng thuần dương đạo hưu thuần dương đạo pháp có chỗ tương tự. Thuần dương đạo nhân một thân thuần dương đạo pháp, chí dương chí thuần, như là trở thành ngũ đế một trong, ngược cũng coi là miễn cưỡng có thể. Thuần dương đạo hưu cũng không thích hợp chuyển thế trở thành ngũ đế một trong. Nghe được Hồng Vân lời nói, Lý Huyền Dương lắc đầu nói rằng thuần dương đạo hưu sở tu thuần dương đạo pháp, giảng cứu một cái thuần chữ, có thể nói là chí thuần đến cực điểm. Nếu là miễn cưỡng trở thành ngũ đế một trong, ngược lại không ổn. Ngũ đế cùng tam hoàng khác biệt, cả người đạo hạnh thần thông tốt nhất là đối ứng chu thiên ngũ hành ngũ phương số lượng, như thế ngũ đế tương hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy ra thánh hoàng tôn vị huyền diệu uy năng. Như thế, ngược lại để một đám vẫn lạc tiên thiên thần mà cùng chân linh chuyển thế chuẩn thánh bậc đại thần thông, không duyên cớ đạt được một trận cơ duyên. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Hồng Vân trong giọng nói không khỏi để lộ ra một tia tiếc nuối. Tuy nói ngũ đế không vì thánh hoàng tôn vị, có thể cuối cùng chiếm cứ nhân đạo thứ nhất, cũng xem như riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận thánh hoàng tôn vị, cũng có chỗ huyền diệu, không vì là một trận cơ duyên. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cười không nói, cũng không nói ra liên quan tới ngũ đế chân linh chuyển thế sự tình, ngược lại thận trọng đối với Phục Hy, Hồng Vân dặn dò lên còn mời hai vị đạo hữu sau khi trở về, tiếp tục dẫn động nhân đạo khí vận, dùng cái này che lấp thiên cơ. Vũ Đế quy vị trước đó, không thể bị ngoại nhân phát giác được. Đạo hữu yên tâm, Vân đạo cùng Hồng Vân đạo hữu đang có thể tiếp tục trấn phong thiên đạo khí tức cùng Hồng Hoang chúng sinh khí vận, dùng cái này dẫn động nhân đạo khí vận. Đang khi nói chuyện, Phục Hy hai mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương một cái, trong lòng đối với Ngũ Đế sự tình, mơ hồ có một cái suy đoán, vừa vận đối ứng Chu Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương, càng có thể tránh cho xuất hiện lần nữa hiên biên sự tình. Chỉ là Lý Huyền Dương không nói, Phục Hy cũng không tiện hỏi nhiều. Tiếp lấy, ba người lại đàm luận một phen nhân đạo cùng Hồng Hoang chúng sinh khí vận sự tình, vừa rồi riêng phần mình rời đi Huyền Hoàn giới. Vừa ra Huyền Hoàn giới, chỉ thấy ba đạo tinh quang bay tới, rơi vào tới Lý Huyền Dương, Phục Hy, Hồng Vân riêng phần mình trong lòng bàn tay. Đây là Tử Liên đạo hữu truyền đến ngọc phù. Hồng Vân một cái liền nhận ra, này ngọc phù phía trên ẩn chứa tinh quang, chính là Lý Huyền Dương thiện ác bản thân tam thi một trong, Tử Liên đạo nhân Châu Thiên tinh thần thần quang. Hẳn là thiên đình lại xảy ra chuyện gì không thành. Đang khi nói chuyện, ba người đem nguyên thần thần thức xuyên vào ngọc phù bên trong, không khỏi lộ ra giật mình vẻ mặt. Hạo Thiên, giao chỉ mời chư vị thánh nhân, thánh hoàng, 300 năm sau, tiến về thiên đình thương lượng. Sau khi nói xong, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, nói rằng hẳn là hai người đã nghĩ kỹ, dự định luân hồi chuyển thế một lần nữa. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy, Hồng Vân đầu tiên là sức sở, lập tức nghĩ đến Hạo Thiên, giao chỉ thương thế, không khỏi nhẹ gật đầu nói rằng chuyển thế chúng tu, ngược lại không là là một cái biện pháp. Kể từ đó, hai vị đạo hữu, chúng ta thiên đình lại tụ họp. Lý Huyền Dương quanh thân thần quang thu bảo, đem 36 sử thế giới thu bảo, phất tay cho Nam Cực Tiên Ông truyền một quả ngọc phù, nhường trở lại Huyền Dương Sơn chờ chính mình. Chương 490 ngũ hành pháp thân chuyển thế cùng tiên tiên thần linh 12 Lý Huyền Dương liền cùng Phục Hy, Hồng Vân cáo từ một tiếng, dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, hướng về U Minh địa phủ mà đi. Nhìn xem Lý Huyền Dương biến mất không thấy gì nữa kim sắc vân quang, Hồng Vân tự lẩm bẩm nói rằng không biết Huyền Dương đạo hữu dự định như thế nào định ra việc này nhân tuyển. Nghe được Hồng Vân lời nói, Phục Hy cười không nói, càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, không khỏi đối Hồng Vân vừa cười vừa nói đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ đến Huyền Dương đạo hữu tự có tính toán. Nhắc tới cũng là, Hồng Vân nhẹ gật đầu, cùng Phục Hy khống chế vân quang, hướng về Tam thập Tam ngoại thiên mà đi. Đi vào U Minh địa phủ về sau, Lý Huyền Dương lập tức cảm thấy cùng lúc trước rất khác nhau, khắp nơi đều tràn ngập luân hồi lớn đạo pháp tắc, cùng lục đạo luân hồi chi lực, dường như có thể đụng tay đến đồng dạng, cùng ban đầu U Minh địa phủ biến hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là hỗn độn luân hồi chuyển sinh bản chỗ huyền diệu. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, quên thân không gian đại đạo pháp tắc tuôn ra, đem thân thể biến mất, vừa rồi cất bước đi vào cầu lại hà phía trước, đối với đất luân hồi quan sát. Sau một khắc, Lý Huyền Dương hai mắt kim quang lóe lên, mơ hồ có thể trông thấy một cái cự đại hỗn độn luân hồi chuyển sinh bản, treo cao đất luân hồi trung ương chỗ, tản ra tia sáng chói mắt. Cùng toàn bộ U Minh địa phủ tương liên, hóa thành lục đạo cánh cửa khổng lồ thông đạo, đang có vô số sinh linh hồn phách tiến vào bên trong, luân hồi chuyển thế mà đi. Này hỗn độn luân hồi chuyển sinh bản cùng trước kia lúc xuất thế khác biệt, cũng không phải là cả kiện hỗn độn linh bảo, mà là từ từng kiện hỗn độn luân hồi chuyển sinh bản mảnh vỡ tổ hợp mà thành, mỗi một kiện mảnh vụn bên trên mặt đều tràn ngập một loại lục đạo chi lực, cùng chấp trưởng giả nguyên thần pháp lực khí tức. Chấp trưởng một đạo, lại có bất phàm. Lý Huyền Dương hơi khẽ gật đầu một cái, cất bước đi đến trên cầu lại hạ mặt, một đường gặp phải rất nhiều quỷ xoa cùng hồn phách, dường như đối với Lý Huyền Dương làm như không thấy. Không có chút nào phát giác, ngay cả mạnh bà đều bị không gian đại đạo pháp tắc che đậy đi qua, chưa từng phát giác được Lý Huyền Dương. Đi thẳng tới đất luân hồi trung ương chỗ, hỗn độn luân hồi chuyển sinh quận xuống mặt, chỉ thấy Hắc Liên đạo nhân đã đợi chờ đã lâu. Thấy qua đạo hữu, nhìn thấy Lý Huyền Dương đến đây, Hắc Liên đạo nhân không khỏi lộ ra mỉm cười, đối với Lý Huyền Dương chắp tay thở dài nói rằng đạo hữu không gian đại đạo pháp tắc, càng phát ra huyền diệu khó lường. Ha ha, lần này còn mời đạo hữu tương trợ. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, phất tay đem thuần dương đạo nhân chân linh cùng tiên tiên ngũ phương kỳ, tiên tiên ngũ hành trận đồ lấy ra, rơi vào tới Hắc Liên đạo nhân trước mặt. Thuần Dương đạo hữu chân linh, còn có Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ. Nhìn thấy Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ lúc, Hắc Liên đạo nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Đối với Thuần Dương đạo nhân chân linh chuyển thế một chuyện, Hắc Liên đạo nhân đã sớm tin tưởng, có thể Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ. Đạo hữu không cần lấy Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ tương trợ Thuần Dương đạo hữu chân linh chuyển thế. Tuy nói Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ chính là nhất đẳng đến Tiên Tiên linh bảo, có thể lại không phải luân hồi chí bảo, cũng không phải Thuần Dương đạo nhân thành đạo pháp khí, không cần cùng nó cùng nhau tiến vào trong luân hồi. Việc này đạo hữu không cần hỏi nhiều. Đối với Hắc Liên đạo nhân nghi vấn, Lý Huyền Dương chỉ là hơi khẽ lắc đầu, cũng không nói rõ, càng chưa cùng nó nói ra ngũ đế sự tình. Ngũ đế người, đã là nhân tộc ngũ đế, lại muốn đối ứng Chu Thiên ngũ hành ngũ phương, chính hợp Tiên Thiên ngũ phương kỳ cùng ngũ phương pháp thân số lượng. Có thể để ngũ hành pháp thân chân linh chuyển thế, hóa thành nhân tộc ngũ đế, không chỉ có thể ứng đối hiên viên cùng hồng hoàng chúng sinh khí vận sự tình, còn có thể mượn nhờ thánh hoàng tôn vị cùng nhân đạo khí vận, tăng lên ngũ hành pháp thân uy năng. Nghe được lời ấy, Hắc Liên đạo nhân hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Thiên Ngũ Hành trận đồ, lập tức quanh thân quang hoa lóe lên, lộ ra hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, Tiên Thiên Linh Bảo sinh tử bố cùng phán quan bút treo cao mà ra. Mở. Hắc Liên đạo nhân đỗng nhiên đối với sinh tử bố cùng phán quan bút một chỉ, từ đó sinh ra hai đạo quang hoa, rơi vào tới nhân gian đạo mảnh vụn bên trên mặt, chống rỗng mở ra một cánh cửa. Ngay sau đó, Hắc Liên đạo nhân lần nữa đối với sinh tử bố cùng phán quan bút một chỉ, theo thu giữ đi ra hai đạo linh quang, đem thuần dương đạo nhân chân linh cùng Tiên Thiên Ngũ Hành cờ, Tiên Thiên Ngũ Hành trận đồ bao vây lại, hướng về trong cánh cửa rơi đi. Lúc này Lý Huyền Dương cũng đánh ra đến một đạo nhân tộc khí vận, rơi vào tới Tiên Thiên Ngũ Hành cờ, Tiên Thiên Ngũ Hành trận đồ phía trên, cùng nó tương hợp cùng một chỗ. Vừa trở lại Tam thập Tam ngoại thiên hỏa vân động bên trong Phục Hy, Hồng Vân hai người, phản phất là đã nhận ra nhân gian đạo biến hóa. Đạo hữu dẫn động nhân gian đạo cùng nhân đạo khí vận. Phục Hy đối với Hồng Vân nói một câu, lập tức dẫn tới nhân gian đạo cùng nhân đạo khí vận, hướng về Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Đồ rơi đi. Tốt. Hồng Vân hai mắt hiện lên vẻ không hiểu, nhưng như cũng dẫn động nhân gian đạo cùng nhân đạo khí vận, tương trợ thuần dương đạo nhân chân linh cùng Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ, luân hồi chuyển thế mà đi. Sau một khắc, chỉ thấy môn hộ bên trong Tiên Tiên Ngũ Hành cờ, Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ, đột nhiên cùng thuần dương đạo nhân chân linh tách ra, hóa thành năm đạo chân linh, bị nhân đạo khí vận bao vây lấy, rơi vào trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu đây là? Nhìn thấy Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ hóa thành ra năm đạo chân linh, Hắc Liên đạo nhân hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, vô ý thức hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Chương 491 Ngũ Hành Pháp Thân chuyển thế cùng Tiên Tiên Thần Linh hai một đối với cái này, Lý Huyền Dương lần nữa khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua hư không phương hướng, đối với Hắc Liên đạo nhân nói rằng việc này không thể nói rõ, đạo hữu trong lòng hiểu rõ liền tốt. Hắc Liên đạo nhân tuy là Lý Huyền Dương thiện ác bản thân tam thi một trong, bản là một thể, tự nhiên không cần đối với nó giấu giếm cái gì. Nhưng việc quan hệ ngũ đế sự tình, một khi mở miệng đem nó nói ra, tất nhiên có thiên cơ hiện hiện ra, cuối cùng không ổn nếu là một hồi bình tâm nương nương cùng mạnh bà hỏi, đạo hữu liền nói chính là thuần dương đạo hữu chân linh chuyển thế liền có thể, không cần nhắc lên Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành trận đồ sự tình. Lý Huyền Dương sau khi nói xong, hướng về cầu lại Hà Phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, trực tiếp phá vỡ U Minh địa phủ không gian mà đi, không có ý định cùng bình tâm nương nương cùng mạnh bà gặp mặt. Nhưng mà, lần này mở ra nhân gian đạo luân hồi chuyển thế thông đạo, lại đưa thuần dương đạo nhân chân linh cùng ngũ hành pháp thân chân linh chuyển thế, tự nhiên lấy ra không nhỏ động tĩnh, bị bình tâm nương nương cùng mạnh bà đã nhận ra một tia dị thường. Thật là Huyền Dương đạo hữu tới trước. Sau một lát, liền có một thanh âm mơ hồ truyền đến. Nương nương không cần lo lắng, Huyền Dương đạo hữu lần này đến đây chỉ là chịu thượng thanh thánh nhân nhờ bà, đưa thuần dương đạo hữu chân linh chuyển thế mà thôi. Hắc Liên đạo nhân đối với phương hướng âm thanh truyền tới mở miệng nói ra. Trên cầu lại Hà mạnh bà, nghe được thuần dương đạo nhân tục danh, không khỏi lộ ra một tia giật mình, thì ra đúng là thuần dương đạo nhân chân linh chuyển thế. Liên quan tới thuần dương đạo nhân chân linh chuyển thế sự tình, sớm tại đưa Phục Hy chân linh chuyển thế thời điểm, Lý Huyền Dương liền cùng nữ hoa thương đã nói, không cần nói nhiều cái gì. Lúc này 18 tầng địa ngục chỗ sâu, tổ Vũ Trúc Dung cùng cộng công thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hướng về ngồi đối diện đạo nhân lạnh lùng mở miệng hỏi, lần trước các ngươi đánh nát đất luân hồi, cướp đoạt vòng về bản nguyên, chúng ta còn chưa từng tìm ngươi tính sổ sách. Bây giờ lại dám hiện thân đến đây 18 tầng địa ngục bên trong, hẳn là thật coi chúng ta tổ Vũ không làm gì được ngươi. Nghe được Trúc Dung lời nói, Kế Đô cũng không tức giận, ngược lại cười đối Trúc Dung, cộng công nói rằng lúc trước tranh giành chi chiến, Cửu Lê bộ lạc là bại, Đại Vu Si Vu cùng rất nhiều vu tộc bỏ mình, hai vị tổ vu có thể từng cam tâm. Hừ, có chuyện cứ việc nói thẳng chính là, không cần nhắc lên Cửu Lê sự tình. Cộng công toàn thân sát khí trung thiên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kế Đô quát. Tiếc tốt, hai vị tổ vu có thể từng nghe tới, Chu Thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên, thần, người, quỷ. Có năm trùng, chính là lỏa, vậy, quạng lông, vũ, côn. Nghe được cộng công lời nói, Kế Đô dường như có ý riêng đối với Trúc Dung cùng cộng công hỏi. Ngươi thật là muốn nói, chúng ta vu tộc chính là lỏa trùng đứng đầu. Nghe vậy, cộng công không khỏi niệm mai đối với Kế Đô nói rằng, đối với Chu Thiên năm trùng sự tình, Lý Huyền Dương năm đó liền từng cùng hậu thổ đàm luận qua, mà hậu thổ càng từng cùng chư vị tổ vu nói qua, vu tộc chính là lỏa trùng đứng đầu. Cho nên việc này tại vu tộc bên trong cũng không phải là bí ẩn gì. Lỏa trùng đứng đầu. Nghĩ đến vu tộc lai lịch, Kế Đô yên lặng một cười nói, tổ vu lời ấy ngược cũng coi là không tệ. Kế Đô cũng không cùng cộng công giải thích việc này, mà là cùng nó tiếp tục nói, bần đạo mong muốn cùng hai vị tổ vu nói, chính là Chu Thiên năm tiên, chính là Thiên Tiên, Địa Tiên, Thần Tiên, Nhân Tiên, Quỷ Tiên. Bây giờ U Minh địa phủ bên trong quỷ xoa, liền xem như quỷ tiên. Đạo hữu đến tột cùng muốn nói cái gì? Cộng công thanh âm càng phát ra băng lạnh lên, rất có một lời không hợp, liền muốn đem Kế Đô đánh giết nơi này. Tổ vu đừng nội. Kế Đô vẫn như cũ không chút hoang mang chậm rãi nói rằng, bây giờ Chu Thiên năm tiên bên trong còn thiếu thần tiên chưa từng chân chính xuất thế, tổ vu chờ vu tộc đang có thể bổ toàn thiếu thốn. Không chờ Trúc Dung, cộng công mở miệng, Kế Đô liền tiếp tục nói, vu tộc chính là bản cổ di tộc, tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, đang có thể hóa thành thần linh, cùng nói cùng tồn, lấy thay thế Chu Thiên năm tiên một trong, chiếm cứ một phần khí vận. Các ngươi chớ coi cho là chúng ta vu tộc đối với hồng hoang bên trong chuyện chẳng quan tâm. Nghe được Kế Đô lời nói, Trúc Dung cười lạnh một tiếng nói rằng, thần tiên người chính là chịu thiên đỉnh sắc phong, phương có thể trở thành Chu Thiên năm tiên một trong, há là có thể đem nó thay vào đó. Huống chi ta vu tộc chính là lỏa trùng đứng đầu, không cần hóa thành thần linh nhận thiên đỉnh chế ước. Ha ha, tổ vu có chỗ không biết, hạo thiên giao chỉ bị chư vị tổ vu trọng thương, sắp luân hồi chuyển thế trùng tu, chính là tổ vu chờ vu tộc cơ hội, hơn nữa thiên đỉnh cũng không cách nào ước thúc thần linh. Kế Đô cười lớn một tiếng, đem hạo thiên giao chỉ chuẩn bị luân hồi chuyển thế trùng tu một chuyện nói ra, nhường Trúc Dung cùng cộng công nhíu mày. Một khi hạo thiên giao chỉ khôi phục đạo hạnh thần thông, đến lúc đó tất nhiên cùng vu tộc thể không bỏ qua. Nhìn thấy Trúc Dung cùng cộng công dáng vẻ, Kế Đô không khỏi lộ ra mỉm cười nói rằng, hai vị tổ vu chớ có nói giỡn, bây giờ nhân tộc mới là lỏa trùng đứng đầu, không phải là vu tộc. Mà thần linh không chỉ có cùng nói cùng tồn, có thể cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, đạt được thiên địa khí vận chiếu cố, thậm chí là có thể lấy nhân tộc cùng hồng hoang chúng sinh công đức niệm lực tu hành. Công đức niệm lực. Trúc Dung sắc mặt biến hóa, hai mắt chăm chú nhìn Kế Đô hỏi, ngươi cùng Tây Phương Hai Thánh có quan hệ gì? Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, chỉ có Tây Phương Hai Thánh cùng Tây Phương giáo phương pháp tu hành, cùng công đức niệm lực có quan hệ. Ha ha, Tổ Vũ không cần suy nghĩ nhiều, thần linh lấy công đức niệm lực tu hành, chính là thiên phú thần thông, cũng không phải là phương pháp tu hành, cùng Tây Phương hai thánh không quan hệ. Chương 492 ngũ hành pháp thân chuyển thế cùng tiên tiên thần linh 22 nói đến chỗ này, Kế Đô ánh mắt nhìn Trúc Dung, cậu công nói rằng hai vị Tổ Vũ chính là bản cổ tinh huyết thai nghén mà ra, làm có thể hóa thành tiên tiên thần linh, cùng riêng phần mình chấp trưởng lớn đạo pháp tắc tương hợp. Đến lúc đó cho dù không cách nào chứng đạo thành thánh, cũng có thể riêng phần mình chấp trưởng một loại lớn đạo pháp tắc, nhường một thân đạo hạnh thần thông hơn xa bây giờ. Vu tộc cũng có thể quay về Hồng Hoang, chấp trưởng thần linh chi đạo, há không hơn xa qua trở tại U Minh địa phủ bên trong. Bất luận là chiếm cứ Chu Thiên năm tiên một trong khí vận, vẫn là tiên tiên thần linh, cùng công đức niệm lực tu hành sự tỉnh, dường như đều là ta Vu tộc cân nhắc. Cậu công cao mày đối với Kế Đô hỏi không biết đạo hữu cớ gì như thế. Tổ Vu không cần hỏi nhiều, bần đạo tự có tính toán. Kế Đô ha ha nở nụ cười, lập tức quanh thân thần quang lóe lên, dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại một sợi thanh âm. Thần linh xuất thế, Hồng Hoang thế giới tất nhiên càng phát ra viên mãn, mà Chu Thiên vạn vật, tự nhiên có âm có dương. Có âm có dương. Trúc Dung cùng cộng công nhướng mày, không biết Kế Đô nói lời có hàm nghĩa gì. Việc này rất quan trọng, chúng ta làm cần thương nghị một phen lại nói. Trúc Dung cùng cộng công từ trước đến nay không hợp, có thể đối mặt chuyện như thế, ý kiến lại là lạ thường nhất trí, dự định cùng Đế Giang, Huyền Minh, Thiên Ngô thương nghị một phen mới quyết định. Trở lại Huyền Dương Sơn, Lý Huyền Dương hạ xuống tường vân, đi vào cửa cung điện, chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông đã sớm chờ đã lâu. Đệ tử gặp qua lão sư. Nghĩ đến Lý Huyền Dương lúc trước đã nói, Nam Cực Tiên Ông trong lòng thoáng có chút lo lắng bất an, hướng về Lý Huyền Dương khom mình hành lễ nói rằng: "Đứng lên đi." Lý Huyền Dương đối với Nam Cực Tiên Ông nhẹ gật đầu, cất bước đi đến trong cung điện, ngồi vào ngồi trên giường, nhìn xem phía dưới Nam Cực Tiên Ông vừa cười vừa nói: "Đã bần đạo nói qua đưa ngươi thu làm môn hạ, đương nhiên sẽ không thất ngôn. Không biết ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bần đạo môn hạ, là ta Huyền Dương Sơn một mạch vị thứ tư đệ tử." Tuy nói Nam Cực Tiên Ông trong lòng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thật là làm Lý Huyền Dương nói ra, đem chính mình thu làm môn hạ, vẫn là thân truyền đệ tử thời điểm, như cũng cảm thấy toàn thân rung động, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về Lý Huyền Dương túi người lễ bái. Đệ tử Nam Cực Tiên Ông bằng lòng bái nhập lao sư môn hạ, tất nhiên không cô phụ lao sư nội khổ tâm. Tốt. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, đối với Nam Cực Tiên Ông một phất ống tay áo, đánh ra một vệt thần quang, đem nó nâng lên, cùng nó nói rằng: "Ngươi tại vì sư môn hạ, cũng coi như tu hành một đoạn thời gian, có thể từng nghĩ kỹ tu hành loại nào đạo pháp chân kinh?" Huyền Dương Sơn một mạch bên trong đạo pháp chân kinh, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Trong đó nổi danh nhất chính là Lý Huyền Dương Hỗn Độn Bất Diệt Thân Pháp môn cùng Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh, cùng Tiên Thiên Huyền Dương chân kinh, cuối cùng mới là Tiên Thiên Ngũ Hành chân kinh. Trong này bất luận là cái nào bộ chân kinh pháp môn, đều xem như huyền diệu khó lường, thần uy hạo nhiên. Đệ tử muốn học Tiên Thiên Huyền Dương chân kinh. Nam Cực Tiên Ông không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn Tiên Thiên Huyền Dương chân kinh. "Ngươi có thể từng nghĩ thông suốt?" Lý Huyền Dương cười đối Nam Cực Tiên Ông nói rằng: "Vi sư Tiên Thiên Huyền Dương chân kinh, bàn về uy năng mà nói, không bằng Hỗn Độn Bất Diệt Thân Pháp môn, bàn về công phạt giết chóc, không bằng Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh, duy chỉ có bao hàm vàng diện, chính là ngươi Vân Trung Tử sư minh, lúc trước cũng chỉ là lựa chọn tu hành bên trong Tiên Thiên Âm Dương Lưỡng Nghi Pháp Tắc. Hẳn là ngươi cũng dự định tu hành Tiên Thiên Âm Dương Lưỡng Nghi Pháp Tắc. Đệ tử không so được Vân Trung Tử sư minh, cho nên vẹn vẹn là muốn tu hành Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh bên trong Tiên Thiên Lưỡng Nghi phương pháp." Nam Cực Tiên Ông cung kính đối với Lý Huyền Dương nói rằng: "Trên thực tế, đối với lựa chọn tu hành loại nào chân kinh pháp môn, Nam Cực Tiên Ông đã sớm cân nhắc qua nhiều lần. Hỗn Độn Bất Diệt Thân không cần nói nhiều, không có Tiên Thiên Linh Hỏa, căn bản là không có cách tu hành, Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh thì là kiếm tu chi đạo, đếm tới đếm lui, chỉ có Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Chân Kinh thích hợp nhất. Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh ẩn chứa pháp tắc chi đạo rất nhiều, có thể nói là bao hàm toàn diện, mà Tiên Thiên Ngũ Hành Chân Kinh thì là lấy Tiên Thiên Ngũ Hành lớn đạo pháp tắc làm chủ, hai người đều là vô thượng phương pháp tu hành. Trong đó Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh ẩn chứa Tiên Thiên Âm Dương Lưỡng Nghi pháp tắc, có thể mượn nhờ Tiên Thiên Lưỡng Nghi đăng lĩnh hội tu hành. Nếu là vẹn vẹn lựa chọn tu hành Tiên Thiên Lưỡng Nghi pháp tắc, càng có thể làm ít công to. So sánh dưới, Tiên Thiên Ngũ Hành Chân Kinh tuy nói cũng có thể mượn nhờ Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Trận Đồ lĩnh hội tu hành. Nhưng Lý Huyền Dương chưa hề đem Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Trận Đồ ban cho xuống tới qua, chính là Khổng Tiên cũng không từng đồng thời tìm hiểu tới hai vật. Cho nên Nam Cực Tiên Ông nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lựa chọn tu hành Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh bên trong Tiên Thiên Lưỡng Nghi phương pháp, thích hợp nhất chính mình. Ha ha, ngươi cũng là thông minh. Lý Huyền Dương ha có thể không rõ Nam Cực Tiên Ông ý nghĩ, không khỏi cười khẽ một tiếng, phất tay đối với Nam Cực Tiên Ông đánh ra một đạo quang hoa, rơi vào lông mày trong nội tâm, đem Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh bên trong có tại tu hành Tiên Thiên Lưỡng Nghi pháp tắc bộ phận, toàn bộ chuyển thụ xuống dưới. Đa tạ lão sư. Nam Cực Tiên Ông cảm nhận được nguyên thần bên trong các loại pháp môn, cùng liên quan tới Tiên Thiên Lưỡng Nghi pháp tắc đủ loại tự thuật, không khỏi đại hỉ không thôi, lần nữa đối với Lý Huyền Dương làm một đại lễ. Ha ha, đứng lên mà nói. Lý Huyền Dương cười lớn một tiếng, cùng Nam Cực Tiên Ông giảng giải Tiên Thiên Huyền Dương Chân Kinh cùng Tiên Thiên Lưỡng Nghi pháp tắc phương pháp tu hành, cùng đủ loại cảm ngộ. Chương 493 Tiên Thiên Lưỡng Nghi chi khí cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cầu đặt mua một trong lúc nhất thời, Lý Huyền Dương dần dần lộ ra hiện ra nguyên thần tam hoa, khoảng một mẫu bên trên cánh vân, rơi xuống từng đóa kim hoa, theo tường quang rủ xuống đến. Trên đó thì có một bức Tiên Thiên Âm Dương Lưỡng Nghi đổ lục treo cao mà ra, hóa thành hai màu đèn trắng Tiên Thiên Âm Dương Lưỡng Nghi chi khí, từ đó tán giật ra từng tia từng sợi quang hoa, hiện lộ rõ ràng Tiên Thiên Lưỡng Nghi pháp tắc đủ loại chỗ huyền diệu, làm cho cả bên trong đại điện biến kim hoa đóa đóa, tường quang thủy khí ngàn thao, hiển thị rõ rất nhiều dị tượng quang hoa, chiếu rọi như mộng như ảo. Nam Cực Tiên Ông cũng là lộ ra hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, thần quang ngút trời mà lên, lấy nguyên thần cảm ngộ lên, dần dần cùng tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, bày biện ra một loại lẫn nhau giao ánh trạng thái. Lý Huyền Dương có rất nhiều tiên tiên linh bảo bên trong, ngoại trừ mượn cho Tam Tuyệt đạo nhân lĩnh hội tiên tiên lưỡng nghi đang bên ngoài, chỉ có tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ bên trong, ẩn chứa tiên tiên lưỡng nghi pháp tắc, thích hợp nhất Nam Cực Tiên Ông lĩnh hội. Trừ cái đó ra, Lý Huyền Dương giảng thuật tiên tiên Huyền Dương chân kinh cùng tiên tiên lưỡng nghi pháp tắc, chính là từ cạn tới sâu, dần dần đem các loại chỗ huyền diệu cùng các loại thần thông diệu pháp, toàn bộ đem nó nói ra. Có thể nói là chữ chữ châu ngọc, lưới đầy kim lôi, thiên hoa loạn trùy, địa dụng kim liên, dẫn đến vô số tiên tiên linh khí hội tụ trong đại điện, hóa thành tiên tiên linh vụ, giống như một mảnh mông lung. Nhưng tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, quang hoa đại tác, bày biện ra thiên địa sơ khai, vạn vật đều là hỗn độn cảnh tượng. Trong đó lại có hay không cực diễn sinh mà ra, sau đó hóa thành dịch có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi là âm dương, cái loại này đại đạo gốc dễ. Mà sau một khắc, lại có lưỡng nghi diễn sinh tứ tượng, lại lấy tứ tượng sinh bắt quái, đây là lưỡng nghi diễn sinh chi đạo. Nhìn Nam Cực Tiên Ông như si như say, tâm thần dần dần trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Như thế chừng gần 300 năm đi qua, Lý Huyền Dương vừa rồi dần dần ngậm miệng không nói, thu hồi tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, tam hoa quy ẩn, khánh vân tiêu không. Nhưng Nam Cực Tiên Ông dần dần tỉnh táo lại, hướng về vân sàng bên trên Lý Huyền Dương không mình hành lễ nói rằng đệ tử đã tạ lão sư giảng giải pháp. Nhìn xem phía dưới Nam Cực Tiên Ông, Lý Huyền Dương đối với nó dặn dò vài câu sau này làm cần hảo hảo tu hành, nhất định không thể bắt vi sư một phen khổ tâm. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên đối với ngoài điện một phất ống tay áo, đánh ra một vệt thần quang, bay vào Huyền Dương Sơn bên trong, rơi vào hỗn độn linh truyền bên trong, cuốn lên một đóa tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, rơi vào tới đại điện trên không bên trong. Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy Lý Huyền Dương phất tay mang tới một đóa tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, không khỏi vô ý thức quan sát, chỉ thấy này tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, toàn thân trong suốt như ngọc, ẩn có hào quang lưu chuyển, rõ ràng là một cái tiên tiên chi vật. Không phải là hỗn độn linh truyền bên trong tiên tiên bạch ngọc liên hoa. Nam Cực Tiên Ông trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử hai người đã từng nhắc tới tiên tiên bạch ngọc liên hoa. Đừng nhìn Nam Cực Tiên Ông từng tại Huyền Dương Sơn bên trong tu hành qua một đoạn thời gian, có thể nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua hỗn độn linh truyền nửa bước, bây giờ còn lần đầu thấy được tiên tiên bạch ngọc liên hoa. Vật này tên là tiên tiên bạch ngọc liên hoa, chính là vi sư tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen, tại hỗn độn linh truyền bên trong bồi dưỡng mà ra, cũng có thể bảo tới tiên tiên số lượng, vì một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Nói chuyện, Lý Huyền Dương đưa tay chỉ không trung tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa hướng về Nam Cực Tiên Ông tiếp tục nói: "Hôm nay vi sư liền đem này tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa ban cho ngươi. Ngươi có thể đem luyện vào trong nguyên thần, có thể có thần quang hộ thân, vạn pháp bất xâm, vạn tà không vào, đang thích hợp ngươi dùng để xem như hộ thân chi dụng." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương đối với tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa một chỉ, đem nó hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào tới Nam Cực Tiên Ông trước người. Nói đến, hỗn độn linh truyền bên trong rất nhiều tiên tiên liên hoa, vốn là Lý Huyền Dương bồi dưỡng ra đến, định dùng đến tam thi hợp nhất dùng. Về sau không muốn lại đạt được tiên tiên thập nhị phẩm công đức kim liên, đến mức không có tác dụng, đang dễ dàng dùng để tặng cho môn hạ đệ tử xem như hộ thân chi dụng. Tiên tiên linh bảo. Nam Cực Tiên Ông trong lòng giật mình, hắn tự nhiên tin tưởng tiên tiên linh bảo chân quý, mà lão sư tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng Huyền Dương Sơn bên trong hỗn độn linh truyền, càng là uy danh hiển hách, há có thể không biết trước mắt tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa bất phàm. Đệ tử đa tạ lão sư ban cho chí bảo. Nam Cực Tiên Ông đội vàng hướng Lý Huyền Dương không mình hành lễ cảm tạ. Nghe được Nam Cực Tiên Ông lời nói, Lý Huyền Dương không khỏi nhẹ cười lên, mở miệng cùng nó nói rằng đóa này tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, tuy nói cũng coi như bất phàm, nhưng lại đảm đương không nổi chí bảo hai chữ, càng chớ có lấy đúc thành đạo pháp khí. Lời vừa nói ra, Nam Cực Tiên Ông không khỏi đỏ mặt lên, nếu là Lý Huyền Dương không nói, hắn thật là có lấy đúc thành đạo pháp khí dự định. Đóa này tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa chính là một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo, đối với đại La Kim tiên cảnh giới tu sĩ mà nói, chính là tuyệt hảo đúc thành đạo pháp khí chi vật. Hết lần này tới lần khác Lý Huyền Dương lại nói, chớ có lấy đúc thành đạo pháp khí, nhường Nam Cực Tiên Ông khó tránh khỏi có chút cảm thấy buồn bực. Ngươi nếu là muốn đúc thành đạo pháp khí, không ngại tới trước Hồng Hoang hành tẩu một phen, thử một lần tự thân cơ duyên, tìm kiếm tiên tiên lượng nghi chi khí, dùng cái này đúc thành đạo cơ. Lý Huyền Dương dường như xem thấu Nam Cực Tiên Ông tâm tư, không khỏi nhắc lên tiên tiên lượng nghi chi khí. Đã Nam Cực Tiên Ông lựa chọn tu hành tiên tiên lượng nghi pháp tắc, như vậy tự nhiên là lấy tiên tiên lượng nghi chi khí hoặc là ẩn chứa tiên tiên lượng nghi pháp tắc tiên tiên linh bảo, dùng cái này đúc thành đạo pháp khí tốt nhất. Tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa tuy tốt, có thể đối Nam Cực Tiên Ông mà nói, lại so tiên tiên lượng nghi chi khí kém một bậc không ngừng. Tiên tiên lượng nghi chi khí, Nam Cực Tiên Ông một mực đem nó nhớ ở trong lòng, dự định đem tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa tế luyện một phen, liền ý theo Lý Huyền Dương phân phó, tiến về Hồng Hoàng Chi bên trong hành tẩu một phen, tìm kiếm tiên tiên lượng nghi chi khí hạ lạc. Không cần suy nghĩ nhiều, thử một lần tự thân cơ duyên liền có thể. Nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông lâm vào trầm tư, Lý Huyền Dương không khỏi đối với hắn đề điểm một câu, cơ duyên một chuyện, từ trước đến nay không thể cơ cầu. Hơn nữa bây giờ Hồng Hoang bên trong tiên tiên chi vận càng phát ra thưa thớt, muốn tìm tiên tiên lưỡng nghi chi khí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tốt, ngươi mà theo vi sư tiến về một chuyến thiên đỉnh. Lý Huyền Dương tính toán một chút thời gian, đột nhiên đối với Nam Cực Tiên Ông nói rằng, từ khi Hiên Biên bộ lạc từ biệt đã có tiếp cận 300 năm thời gian trôi qua, lập tức tới ngay tiến về thiên đỉnh kỳ hạ. Lần này Lý Huyền Dương dự định mang theo Nam Cực Tiên Ông cùng nhau đi tới, vừa vặn thừa cơ định ra Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sự tình. Lý Huyền Dương sau khi nói xong, Nam Cực Tiên Ông lại có chút không hiểu, không biết chuyện gì, lão sư lại muốn mang chính mình tiến về Thiên Đình phía trên. Lão sư tiến về Thiên Đình, có thể là vì Hạ Tiên, giao chỉ. Nam Cực Tiên Ông đem Tiên Thiên Cửu Phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa cất kỹ, đột nhiên nghĩ đến Vu tộc phạt thiên sự tình, không phải là cùng việc này có quan hệ. Đến lúc đó ngươi tự nhiên tin tưởng, không cần hỏi nhiều. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương đứng dậy hạ vân sàng, mang theo Nam Cực Tiên Ông đi ra cung điện, đem kim hạt, ngân hạt đồng tử gọi, phất tay đem khổ trúc lấy ra ngoài, đối với hai người dặn dò nói rằng: "Đây là Tiên Thiên Linh căn khổ trúc, hai người các ngươi tìm Tiên Thiên Linh khí hội tụ chi địa, lấy Tiên Thiên tức nhượng đem nó trồng xuống tới, mỗi ngày lấy Tiên Thiên Linh thủy đổ vào, không thể lãnh đạo." Kim hạt, ngân hạt đồng tử đi theo Lý Huyền Dương nhiều năm, càng từng chiếu khán qua ba tiêu thụ cùng Tiên Thiên hồ lô đằng, đối với Tiên Thiên Linh căn cũng không xa lạ gì. Nhưng nhìn tới Tiên Thiên Linh căn khổ trúc thời điểm, như cũng mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, hai mắt chăm chú nhìn chỉ còn lại một tiết khổ trúc, đánh giá nửa ngày thời gian, liên tục đối Lý Huyền Dương gật đầu nói: "Lao ra yên tâm, chúng ta trong núi còn thừa lại không ít Tiên Thiên Linh thủy, đầy đủ dùng để đổ vào này Tiên Thiên Linh căn khổ trúc." Lý Huyền Dương nhìn thấy kim hạt, ngân hạt đồng tử dáng vẻ, vừa cẩn thận dặn dò vài câu, liền dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, mang theo Nam Cực Tiên Ông rời đi Huyền Dương Sơn, hướng về Thiên Đình phương hướng mà đi. "Lão sư là từ chỗ nào có được Tiên Thiên Linh căn khổ trúc?" Kim sắc mây trên ánh sáng, Nam Cực Tiên Ông đối với vừa rồi Lý Huyền Dương lấy ra Tiên Thiên Linh căn khổ trúc, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tiên Thiên Linh căn từ trước đến nay nhìn thấy, so với Tiên Thiên Linh bảo còn ít ỏi hơn rất nhiều, không muốn Lý Huyền Dương lại tiện tay liền lấy ra một gốc Tiên Thiên Linh căn khổ trúc. Tuy nói chỉ còn lại một tiết trúc thân cùng bộ rễ, có thể vẫn là một gốc Tiên Thiên Linh căn không nghi ngờ gì. Việc này nói đến, vẫn là cùng Nhân Hoàng sự tình có quan hệ. Nghe được Nam Cực Tiên Ông lời nói, Lý Huyền Dương không khỏi cười khẽ một tiếng, đem khổ trúc theo hầu lai lịch cùng Nam Cực Tiên Ông nói ra, bất quá cũng không nhắc lên Bồ Đề đạo nhân. Hóa ra là theo Tây Phương hai thánh một trong, tiếp dẫn đạo nhân trong tay lấy một tới. Nghe được Nam Cực Tiên Ông có chút cứng họng, lấy nhà mình lão sư cùng Tây Phương hai thánh quan hệ, cái này đòi hỏi tất nhiên không phải hảo ngôn hảo ngữ, thậm chí là cùng Tây Di bộ lạc cùng tranh giành chi chiến có quan hệ. Chương 494 Tiên Thiên Lượng Nghi chi khí cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cầu đặt mua hai nghĩ tới đây, Nam Cực Tiên Ông lần nữa nghĩ đến Nhân Hoàng Hiên Viên phía trên, nhịn không được đối Lý Huyền Dương hỏi đối với Nhân Hoàng sự tình, đệ tử trong lòng một mực hơi nghi hoặc một chút không hiểu, không biết có thể mời lão sư giải thích nghi hoặc. "Ha ha, ngươi thật là muốn hỏi Hiên Viên cùng Nhân đạo sự tình." Lý Huyền Dương nhìn thoáng qua Nam Cực Tiên Ông, cười cùng nó mở miệng hỏi: "Lão sư minh giám." Nam Cực Tiên Ông thoáng có chút do dự nói: "Y theo ngày đó Hiên Viên chi ngôn, đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, mặc kệ là đối hai vị sư bá, vẫn là lão sư đều hữu ích chỗ, cớ gì ngăn cản việc này?" Đừng nói là Nam Cực Tiên Ông, chính là ở đây rất nhiều huyền môn đệ tử đời hai, thậm chí là chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng là có nghi hoặc không hiểu. Mặc kệ là hồng hoang chúng sinh thánh hoàng, vẫn là đem khổng đồng ấn hóa thành trấn áp hồng hoang chúng sinh khí vận chí bảo, đều là một chuyện tốt. Lý Huyền Dương cười đối Nam Cực Tiên Ông nói rằng: "Việc này đối với vi sư mà nói, nhìn như có thể tính là một chuyện tốt, dùng cái này có thể tăng lên khổng đồng ấn uy năng, nhưng mong muốn lấy khổng đồng ấn trấn áp hồng hoang chúng sinh khí vận, nói nghe thì dễ. Khổng đồng ấn sở dĩ có thể trấn áp nhân tộc khí vận, thậm chí là nhân đạo khí vận, chính là ứng vận mà ra, số trời cùng nhân tộc khí vận tương hợp. Nhưng nếu là đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, đều lúc nhân tộc chỉ là hồng hoang chúng sinh một trong, khổng đồng ấn há có thể trấn áp hồng hoang chúng sinh khí vận? Huống chi đối ngươi hai vị sư bá mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt." Nói đến đây lúc, Lý Huyền Dương khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ có chút cảm khái. Nghe xong Lý Huyền Dương lời nói, Nam Cực Tiên Ông càng phát ra không hiểu, hồng hoang chúng sinh thánh hoàng, như thế nào không làm một chuyện tốt? Đệ tử có chút không hiểu. Nam Cực Tiên Ông lần nữa hướng về Lý Huyền Dương hỏi: "Người hai vị sư bá chính là nhân tộc thánh hoàng, cho nên mới có thể hội tụ nhân tộc khí vận, đem nguyên thần ký thác tới người trên đường, cũng không phải là hồng hoang chúng sinh thánh hoàng. Một khi đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tự thân đạo hạnh tu vi, trừ phi là có thể có được hồng hoang chúng sinh tán thành, nếu không một ngày không thể thực sự trở thành hồng hoang chúng sinh thánh hoàng. Dù sao nhân tộc chỉ là hồng hoang chúng sinh một trong." Lý Huyền Dương đem nhân đạo cùng hồng hoang chúng sinh chi đạo chỗ khác biệt cho Nam Cực Tiên Ông giảng thuật lên. Nói trắng ra là, một khi nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, đều lúc Phục Hy cùng Hồng Vân như muốn vững chắc thánh hoàng tôn vị, không chỉ có muốn lấy được hồng hoang chúng sinh tán thành, càng đến một mực tại hỏa vân động bên trong tị thế không ra, không thể nhiễm hồng hoang chúng sinh nhân quả. Thậm chí ngày sau như muốn siêu thoát mà đi, bằng vào tự thân đạo hạnh đúc thành ra hôn nguyên đạo quả, cũng muốn kết cùng hồng hoang chúng sinh ở giữa nhân quả, có thể nói là khó chi lại khó. Nhân đạo thì lại khác, chỉ là nhân tộc khí vận hội tụ mà ra, mà hồng hoang không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, sớm tối đều sẽ có chủng tộc mới xuất hiện, đem nhân tộc thay vào đó, trở thành mới hồng hoang nhân vật chính. Đến lúc đó nhân tộc khí vận suy sụp, chính là thoát ly nhân đạo trói buộc thời cơ. Ngoài ra còn có một chút, bất kể như thế nào hai người kiếp này đều là nhân tộc xuất thân, há có thể ngồi nhìn nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo. Ngược lại Hiên Viên không chỉ có dung nhập thiên đạo khí tức, càng tự mình hơn lập xuống hồng hoang chúng sinh chi đạo, có thể làm hồng hoang chúng sinh thánh hoàng, chấp trưởng mới nhân đạo hoặc hồng hoang chúng sinh chi đạo. Nam Cực Tiên Ông nghe được có chút trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra nhân đạo cùng hồng hoang chúng sinh chi đạo bên trong lại có nhiều như vậy nguyên cơ, thậm chí liên quan đến lấy ba vị thánh hoàng, đủ ảnh hưởng hồng hoang đại thế. Như vậy việc này vì sao sẽ còn thuận theo số trời? Sau một khắc, Nam Cực Tiên Ông lần nữa nghĩ đến một cái nghi vấn. "Ha ha, việc này không thể nói." Nghe được Nam Cực Tiên Ông lời nói, Lý Huyền Dương chỉ là khẽ cười một tiếng, đối với nó lắc đầu. Đối với thiên đạo mà nói, đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, chính hợp thiên đạo tuần tự, có thể để nhân tộc không cách nào trưởng thịnh không suy, đồng thời cũng có thể hạn chế nhân tộc thánh hoàng, thậm chí là nhân đạo. Chỉ có điều những lời này lòng dạ biết rõ liền có thể, không thể đem nó thốt ra. Dù sao thiên địa nhân ba đạo bên trong, thiên đạo cư bên trên, phía dưới mới là nhân đạo cùng địa đạo. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, xuyên qua Nam Thiên Môn, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, hạ xuống bất quang, mang theo Nam Cực Tiên Ông đi vào trong điện. Chỉ thấy chư vị thánh nhân cùng Phục Hy, Hồng Vân đã đến đã lâu, ngay cả Tây Phương hai thánh tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, cùng Hoa Hoàng Thiên bên trong nữ hoa, không không hiện thân mà đến, chỉ còn lại Thượng Thanh đạo nhân chưa từng đến đây. Các vị đạo hữu tới tốt lắm sớm. Lý Huyền Dương ánh mắt quét đám người một cái, cùng nó chắp tay thở dài hỏi cớ gì không thấy Thượng Thanh đạo hữu đến đây. Thượng Thanh đạo hữu sợ là còn đang bế quan. Phục Hy cùng Lý Huyền Dương chắp tay hoàn lễ chi rồi nói ra. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu đợi đến Thượng Thanh đạo hữu xuất quan thời điểm, nói không chừng làm cần cùng nó bàn luận pháp luận đạo một phen, mở mang kiến thức một chút kiếm đạo của hắn tạo nghệ. Chu Tiên Tứ Kiếm vốn là tiên thiên sát lục kiếm đạo, nếu là lại đem hóa thành kiếm đạo chân kinh, tất nhiên không thể coi thường, đủ cùng Lý Huyền Dương Quá Huyền Ảo Kiếm Kinh so sánh. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy nghĩ đến Chu Tiên kiếm trận, không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Huyền Dương đạo hữu lời ấy rất hay. Hồng Vân mặt lộ vẻ vui mừng nói chúng ta đang có thể tái nhập hải ngoại, lần nữa cùng nhau đấu kiếm luận đạo, nhường Huyền Dương đạo hữu cùng Thượng Thanh đạo hữu lẫn nhau so sánh với một phen kiếm đạo tu vi. Đạo hữu cũng là đánh ý kiến hay. Nghe được Hồng Vân lời nói, Lý Huyền Dương hơi sững sờ, lập tức đối với Hồng Vân cười khổ không thôi, tốt tốt một cái diễn pháp luận đạo, thế nào tới Hồng Vân nơi này liền biến thành hắn cùng Thượng Thanh đạo nhân đấu kiếm so sánh. Nhìn xem Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân ba người lẫn nhau đàm luận cười nói Thượng Thanh đạo nhân cùng kiếm đạo sự tình, mấy người không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, xem ra Thượng Thanh đạo nhân bế quan không ra, chính là vì lĩnh hội kiếm đạo. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên cười đối Thái Thanh đạo nhân nói rằng lần này Nhân Hoàng Hiên Viên chứng đạo, đem nhân đạo hóa thành hồng hoang chúng sinh chi đạo, đây là thuận theo số trời, mà đạo hữu chính là nhân giáo giáo chủ, đang có thể này giáo hóa hồng hoang chúng sinh, vần đạo muốn cùng đạo hữu nói tiếng chúc mừng. Nhưng mà, không chờ Thái Thanh đạo nhân mở miệng, chỉ thấy nữ hoa đối với Chuẩn Đề đạo nhân lạnh hừ một tiếng đạo hữu, hẳn là còn muốn chúc mừng tiếp thân một tiếng không thành. Ngoại trừ Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hồng Vân bên ngoài, việc này ảnh hưởng lớn nhất chính là nữ hoa, nàng chính là nhân tộc thánh mẫu nương nương, càng chiếm cứ một phần nhân tộc khí vận, cũng không thể hóa thành hồng hoang chúng sinh thánh mẫu nương nương. Chính là nữ hoa bằng lòng, việc này cũng tuyệt đối không thể. Đạo hữu nói đùa. Chuẩn Đề đạo nhân đối với nữ hoa có chút chắp tay thở dài, lấy đó ấy nấy. Thế này, nữ hoa lần nữa lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Chuẩn Đề. Nhân đạo sự tình, cùng đạo hữu không quan hệ. Thái Thanh đạo nhân nhìn Chuẩn Đề đạo nhân một cái, cùng nó nhàn nhạt nói một câu, cũng không tiếp tục để ý Hạo Thiên, giao chỉ mời ta chờ đến đây, cớ gì một mực tránh mà không thấy. Ngọc Thanh đạo nhân bỗng nhiên nhìn cổng một cái mở miệng nói ra. Nhưng Ngọc Thanh thánh nhân chê cười. Sau một khắc, theo âm thanh âm vang lên, Hạo Thiên cùng giao chỉ cất bước đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đối với đám người chắp tay thở dài nói rằng ta hai người một thân đạo hạnh căn cơ có hại, có nhiều bất tiện, cho nên vừa mới muộn một hồi, còn mời chư vị thánh nhân, thánh hoàng cùng Huyền Dương chân nhân thứ lỗi. Nói đến đạo hạnh căn cơ thời điểm, Hạo Thiên hai mắt hiện lên một tia hận ý, không chỉ có là đối với Trúc Dung Trời Vũ tộc, càng là đối với Tử Liên đạo nhân cùng Thái Thượng Lão Quân ngồi yên không lý đến. Không phải, có Tử Liên đạo nhân cùng Thái Thượng Lão Quân tọa trấn thiên đình, càng có Chu Thiên Tinh Thần Đại trận bảo hộ, chớ nói chỉ là Trúc Dung Trời bốn vị tổ vu cùng một đám đại vu, liền xem như Đế Giang cùng Bình Tâm cùng nhau đến đây, cũng khó đánh lên thiên đình. Đám người đối với Hạo Thiên ánh mắt dường như làm như không thấy, đều là chưa từng để ý tới. Cho dù không có vu tộc đánh lên thiên đình sự tình, Hạo Thiên giao chỉ sớm tối cũng phải luân hồi chuyển thế, dùng cái này trải qua gặp chắc trở. Đây là số trời như thế, không trải qua thế gian các loại gặp chắc trở, nếm khắp cay đắng ngọt bùi, như thế nào quản lý hồng hoang chúng sinh. Thấy mọi người hờ hững, Hạo Thiên vẻ mặt càng khó coi, hết lần này tới lần khác lại không thể không nói, đành phải lần nữa đối đám người mở miệng nói ra lần này mời chư vị thánh nhân, thánh hoàng cùng Huyền Dương chân nhân đến đây, đều bởi vì ta cùng giao chỉ sắp luân hồi chuyển thế chúng tu, thẳng đến công đức viên mãn về sau mới có thể quay về thiên đỉnh. Trong lúc đó, còn mời chư vị thánh nhân, thánh hoàng cùng Huyền Dương chân nhân tạm thời người quản lý thiên đỉnh. Lời vừa nói ra, cho dù đám người đã sớm chuẩn bị, thậm chí đã sớm đoán được Hạo Thiên giao chỉ luân hồi chuyển thế trùng tu sự tình, nhưng lúc này vẫn như cũ có chút vẻ mặt khẽ biến. Dù sao người quản lý thiên đình sự tình cũng không phải tùy tiện nói một chút, không chỉ có thể chấp trưởng thiên đình quyền hành, quản lý hồng hoang vận chuyển, càng có thể thừa cơ bổ nhiệm sinh linh tu sĩ thượng thiên nhậm chức, thậm chí là chấp trưởng bản đảo viên bên trong một đám nhâm nước bản đảo linh căn. Lý Huyền Dương hai mắt tinh quang lóe lên, đông nhiên đối với Hạo Thiên giao chỉ mở miệng nói ra thiên đình sự tình, có thể để Tử Vi đại đế cùng còn lại mấy vị lục ngự đại đế cùng nhau người quản lý. Mặt khác bần đạo môn hạ Nam Cực Tiên Ông, trời sinh tuân theo phúc lộc chi khí, đang có thể chấp trưởng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chức vị, lấy toàn lục ngự đại đế số lượng. Không biết hai vị bệ hạ cùng ý chư vị đạo hữu như thế nào? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Nam Cực Tiên Ông lập tức giật nảy cả mình, lão sư lại để cho mình chấp trưởng thiên đình lục ngự một trong, là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chương 495 bản cổ kiếm cùng thiên phạt lại xuất hiện một lời vừa nói ra, đám người không khỏi đem ánh mắt tề tề hướng về Lý Huyền Dương cùng Nam Cực Tiên Ông nhìn lại. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng Đại Đế, cùng là lục ngự một trong, hơn nữa cái trước chính là Lý Huyền Dương thiện ác bản thân tam thi một trong, chấp trưởng lấy Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cái sau thì là Xiển Tiệt Nhị Giáo môn hạ đệ tử. So với chư vị thánh nhân, thánh hoàng cùng Lý Huyền Dương, thích hợp hơn người quản lý thiên đình. Chỉ là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chân nhân môn hạ đệ tử, sát thực trời sinh tuân theo phúc lộc chi khí. Nhìn xem Nam Cực Tiên Ông, Hạo Thiên hai mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, không biết Lý Huyền Dương là từ chỗ nào thu lại đệ tử, vậy mà cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế có duyên phận như thế. Hạo Thiên không khỏi đối với Nam Cực Tiên Ông lộ ra mỉm cười, dường như vừa rồi hận ý cũng không tồn tại đồng dạng. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế quản hạt Nam Đầu 64, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, chủ trưởng nhân gian thọ phúc cùng thiên địa vận hóa, đang thích hợp từ chân nhân môn hạ đệ tử chấp trưởng. Chỉ là không biết chư vị thánh nhân, thánh hoàng cảm thấy thế nào. Sau khi nói xong, Hạo Thiên bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, hướng về đám người mở miệng hỏi: "Huyền Dương đạo hữu môn hạ đệ tử, đang có thể làm Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế chi vị?" Hồng Vân khen một tiếng, trực tiếp gật đầu nói: "Lời ấy đại thiện, Huyền Dương đạo hữu môn hạ đệ tử, đang thích hợp chấp trưởng Phúc Lộc Thọ Tam Tinh." Phục Hy đáp lời Hồng Vân đồng ý nhẹ gật đầu, liền đối với Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Nữ Hoa cùng Tây Phương hai thánh hỏi không biết mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào. Thiếp thân cũng cảm thấy có thể. Nghe được Phục Hy lời nói, Nữ Hoa cũng là nhìn Nam Cực Tiên Ông một cái, gật đầu tán thưởng. Như thế cũng tốt. Thái Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Lý Huyền Dương một cái, xem như đồng ý xuống tới. Ngọc Thanh đạo nhân nhíu mày, cũng không có mở miệng. Mà Tây Phương hai thánh bên trong chuẩn đề đạo nhân, cao mày, hiển nhiên là có lòng phản đối. Nhưng Nam Cực Tiên Ông chính là trời sinh tuân theo phúc lộc chi khí, thích hợp nhất chấp trưởng Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cùng nhân gian thọ phúc, lại phải Phục Hy, Hồng Vân, Nữ Hoa, Thái Thanh đồng ý, cho dù hắn nói lời phản đối, cũng là vô dụng. Lúc này chuẩn đề đạo nhân bỗng nhiên nhìn thoáng qua, cũng không ngôn ngữ Ngọc Thanh đạo nhân, tiếp lấy bỗng nhiên đối Lý Huyền Dương chúc mừng nói rằng: "Đạo hữu thiện ác bản thân tam thi một trong, chấp trưởng Tử Vi đại đế chức vị cùng Chu Thiên tinh thần đại trận, bây giờ môn hạ đệ tử Nam Cực Tiên Ông tiểu hữu lại đem chấp trưởng Nam Cực Trưởng Sinh đại đế chức vị. Ngày sau từ Lục Ngự đại đế người quản lý thiên đình sự tình, còn cần lấy Tử Vi đại đế làm chủ, quả nhiên là thật đáng mừng." Chuẩn đề đạo nhân nhìn như là tại chúc mừng Lý Huyền Dương, kỳ thực lại là rõ ràng châm ngòi ly gián mà thôi. Nghe được chuẩn đề đạo nhân lời nói, Ngọc Thanh đạo nhân nhướng mày, chỉ là nhìn chuẩn đề đạo nhân một cái, cũng không lên tiếng. Việc này cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm. Lý Huyền Dương liếc qua chuẩn đề đạo nhân, cùng nó thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, chuẩn đề đạo nhân cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nhìn xem Ngọc Thanh đạo nhân, rất có một bộ xem kịch vui tư thế. Một khi Hạo Thiên giao chỉ luân hồi chuyển thế trùng tu mà đi, từ Lục Ngự đại đế chấp trưởng thiên đỉnh, đến lúc đó Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế cùng Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng đại đế ở giữa, tất nhiên sinh ra phân tranh. Lại thêm, xiển tiệt nhị giáo môn hạ đệ tử ở giữa không hợp, tất nhiên cũng sẽ sinh ra không ít chuyện mừng, thậm chí là lẫn nhau tranh đấu. Đối với chuẩn đề đạo nhân cùng Tây Phương giáo mà nói, tự nhiên mừng rỡ thấy. Đã Nam Cực Trường Sinh đại đế chức vị đã định, đều lúc liền từ chư vị đại đế cộng đồng người quản lý thiên đình. Hạo Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Chúng ta hai người cũng nên luân hồi chuyển thế trùng tu." Nói đến đây, Hạo Thiên giao chỉ cất bước đi đến Phục Hy, Hồng Vân trước mặt, cùng nó chắp tay thở dài nói rằng: "Còn mời hai vị thánh hoàng tương trợ, để cho ta chờ hai người lấy nhân gian đạo luân hồi chuyển thế." Hạo Thiên giao chỉ vô cùng cảm kích. Nhân gian đạo. Nghe nói lời ấy, đám người không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Hạo Thiên giao chỉ chính là thiên đế, thiên hậu, thân phận không phải bình thường, đại khả trực tiếp luân hồi chuyển thế chúng tu, nghĩ đến bất luận là Bình Tâm Nương Nương cùng Phong Đô đại đế, vẫn là Mạnh Bà đều sẽ không quá nhiều khó xử. Không cần mời Phục Hy, Hồng Vân tương trợ, sợ không phải cùng Vu tộc có quan hệ. U Minh địa phủ bên trong không ít quỷ xoa, đều là Vu tộc xuất thân, đế giang, Trúc Dung chờ tổ Vu lại tọa trấn 18 tầng địa ngục, Bình Tâm Nương Nương càng từng là Vu tộc tổ Vu xuất thân, chấp trưởng lấy thiên thần nói. Mà Phục Hy, Hồng Vân thân làm nhân tộc thánh hoàng, không chỉ có chấp trưởng lấy nhân gian đạo, cùng Vu tộc quan hệ, càng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Kể từ đó, đám người há có thể không rõ. Hạo Thiên giao chỉ lo lắng, thậm chí lần này mời trước mọi người đến thiên đình, cộng đồng thương lượng người quản lý thiên đình sự tình, căn bản nhất tầm nhìn, chỉ sợ chính là vì Phục Hy cùng Hồng Vân. Nghĩ tới đây, Phục Hy cùng Hồng Vân nhìn nhau một cái, mặc dù không nghĩ tới hỏi việc này, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là đối với Hạo Thiên, giao chỉ gật đầu nói: "Bần đạo hai người vừa vặn nơi đây vô sự, có thể đưa hai vị bệ hạ tiến về U Minh địa phủ, lấy nhân gian đạo luân hồi chuyển thế. Đa tạ hai vị thánh hoàng." Thấy Phục Hy, Hồng Vân đáp ứng, Hạo Thiên, giao chỉ hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, lần nữa hướng về Phục Hy, Hồng Vân chắp tay thở dài cảm tạ. Nếu không phải là lo lắng Trúc Dung chờ tổ vô cùng bộ tộc, hai người cũng sớm đã luân hồi chuyển thế trùng tu mà đi, sao lại đại động can qua như vậy, mời trước mọi người đến thiên đình, huyên náo mọi người đều biết. Vậy thì làm phiền hai vị thánh hoàng. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên, giao chỉ hai người dự định lập tức tiến về U Minh địa phủ, thậm chí cũng không từng thông chi còn lại mấy vị Lục Ngự đại đế người quản lý thiên đình sự tình, càng chưa từng làm ra cái gì an bài. Cử động lần này cũng không biết Hạo Thiên, giao chỉ là quên, còn là cố ý như thế. Thấy thế, Phúc Hy, Hồng Vân nhíu mày, cuối cùng cùng mọi người cáo từ một tiếng, cùng Hạo Thiên, giao chỉ rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Chuyện chỗ này, bần đạo hai người cũng muốn về Bát Bảo Linh Sơn, như vậy cùng các vị đạo hữu cáo từ. Nhìn xem Phục Hy, Hồng Vân cùng Hạo Thiên, giao chỉ rời đi, tiếp dẫn đạo nhân không khỏi hướng về Lý Huyền Dương bọn người chắp tay thở dài cáo từ. Trong chốc lát, Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Nữ Hoa lần lượt cáo từ rời đi, chỉ còn lại Lý Huyền Dương cùng Nam Cực Tiên Ông lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. "Lão sư." Nam Cực Tiên Ông đối với Lý Huyền Dương không mình hành lễ, đang muốn nói lên có quan hệ Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế sự tình. Liên bị Lý Huyền Dương cười cắt ngang, đồng thời cùng nó nói rằng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi lại tiến đến thông bẩm Tử Liên đạo hữu, đem người quản lý thiên đình sự tình cùng nó nói ra, liền đi Nam Cực Thần Tiêu phụ chấp trưởng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế chức vị, nếu có không hiểu chỗ, có thể hướng Tử Liên đạo hữu cùng ngươi Thường Hy sư tỷ hỏi thăm. Về phần hành tẩu Hồng Hoang sự tình, đợi ngươi thu xếp tốt thiên đỉnh bên trong rất nhiều công việc, lại đi không muộn. Cùng Nam Cực Tiên Ông bàn giao một phen, Lý Huyền Dương dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, trực tiếp rời đi thiên đỉnh, hướng về Tam Thập Tam Ngoại Thiên Chi đi lên, một đường đi vào hỗn độn hư giữa không trung. Lý Huyền Dương chân đạp hỗn độn chi khí phía trên, quanh thân thần quang không hiện, chỉ có nhàn nhạt khí tức tự chủ tán giật mà ra, đem chúng quanh hỗn độn chi khí hội tụ cùng một chỗ, toàn bộ dung nhập vào thể nội, rơi vào tới huyền hoàng giới bên trong. Nhìn qua khắp vô biên tế hỗn độn hư không, Lý Huyền Dương hơi đánh giá một phen, tự lẩm bẩm nói rằng Hạo Thiên, giao chỉ luân hồi chuyển thế một lần nữa, sắp kéo ra vô lượng lượng kiếp mở màn, bần đạo cũng phải chuẩn bị một phen không thể. Chờ ngũ đế viên mãn, chính là nhân tộc chân chính đại hưng hồng hoang thời điểm, lúc có thiên địa nhân tam kiếp bên trong cuối cùng một kiếp, nhân kiếp diễn sinh mà ra. Ma Hạo Thiên, giao chỉ luân hồi chuyển thế một lần nữa, nhường còn lại mấy vị lục ngự đại đế người quản lý thiên đình, tùy ý huyền môn đệ tử tranh đoạt thiên đình quyền hành, chính là kéo ra nhân kiếp mở màn. Tuy nói kiếp nạn này chính là thần tiên sát kiếp, cuối cùng muốn rơi vào tới xiển thiệt nhị giáo môn hạ đệ tử trên đầu, nhưng bây giờ Tử Liên đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông đều là lục ngự đại đế một trong, khó đảm bảo Huyền Dương Sơn một mạch môn hạ đệ tử cũng cuốn vào tới bên trong. Bất quá, việc cấp bách trước đem khai thiên thần khí ôn dưỡng viên mãn lại nói. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn thần quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt quang hoa, đem ức vạn vạn bên trong hỗn độn hư không bao trùm, dẫn đến vô số hỗn độn chi khí hội tụ, bị một sợi kim sắc hỏa diễm nhóm lửa, trở thành đầy trời kim sắc biển lửa. Sau một khắc, Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa lóe lên, đem huyền hoàng giới hiển hóa ra ngoài, theo 36 chỗ thế giới trung ương chỗ, xông ra một đạo quang hoa, rơi vào tới hỗn độn hư giữa không trung, hóa thành hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Nhìn trước mắt hỗn độn châu, Lý Huyền Dương hai mắt ngưng tụ, theo đưa tay đối với hỗn độn châu một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng xá. Hỗn độn châu bên trong, đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm quang, rơi vào tới kim sắc trong biển lửa, mơ hồ hiện hóa ra một thanh kiếm khí, chính là Lý Huyền Dương ôn dưỡng nhiều năm khai thiên thần khí. Trong khoảnh khắc, hỗn độn trong hư không kim sắc biển lửa đột nhiên co rụt lại, vô số hỗn độn huyền dương chân hỏa sắp mở thiên thần khí bao vây lại, thình lình đem nó nhóm lửa. Lúc trước tế luyện khai thiên thần khí thời điểm, Lý Huyền Dương chính là lấy tiên tiên lượng nghi chân hỏa diện hóa hỗn độn chi hỏa, dùng cái này rèn luyện 12 trôi đô thiên thần sắt kỳ cùng hỗn độn thần thiết. Chương 506 tiên tiên giết chóc chí bảo thí thần thương một nói đến có chút buồn cười, tam thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến hóa mà ra, danh xưng bản cổ chính tông, có thể nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ ra qua bất kỳ bản cổ di vật. Ngược lại vu tộc chỉ là bản cổ đại thần tinh huyết cùng địa sắt chọc khí thai nén mà thành, lại là liên tiếp có hai kiện bản cổ di vật không nói, tổ vu đại điện bên trong còn ẩn chứa một tia bản cổ đại thần để lại uy năng. Nhưng mà Huyền Minh vừa dứt lời, Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm màn đen bên trong trúc dung, cậu công cùng tổ vu đại điện bần đạo liền muốn nhìn một cái các ngươi vu tộc tự xưng bản cổ di tộc đến tột cùng có bản lĩnh gì, là có hay không có bản cổ uy năng. Sau một khắc, Ngọc Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa bên trên bản cổ phiên đột nhiên quang hoa đại tác, triển khai chừng ngàn trượng lớn nhỏ, đánh ra một đạo hỗn độn kiếm khí, hướng về tấm màn đen bên trong trúc dung, cộng công cùng tổ vu đại điện quét sạch mà đi. Thình lình đem ức vạn vạn bên trong phạm vi bên trong không gian đánh nát, vô số không gian mảnh vỡ cùng địa phong thủy hỏa phun ra ngoài, bị bản cổ phiên biến mất, như là hóa thành một mảnh hỗn độn hư không, những nơi đi qua, không gian tiêu không, vạn vật câu diệt, ngưng tụ bản cổ chân thân. Huyền Minh, Thiên Mô tể tể giận quát một tiếng, dẫn xuống tới vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, hội tụ ở tổ vu đại điện trên không, cùng dưới mặt đất phun ra ngoài địa sắt trọng khí, dung hợp lại cùng nhau. Mà tổ vu đại điện chỗ sâu, đột nhiên xông ra một đạo vô thượng thần uy, nương theo lấy một tiếng chấn thiên nộ hống, phóng lên tận trời, chấn động đến ức vạn vạn bên trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, vô số hỗn độn chi khí cùng địa sắt chọc khí quét sạch mà ra, dọa đến trong hư không rất nhiều tu sĩ không thể không lần nữa lui lại. Sau một khắc, còn không đợi hỗn độn kiếm khí rơi xuống, chỉ thấy tổ vu đại điện trên không chống rông hiện ra một vị đủ có mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ cự nhân, lập giữa thiên địa, toàn thân trên dưới lộ ra màu đồng cổ da thịt, trận trận hỗn độn khí tức tán giật mà ra, hai mắt một vàng một bạc, một mắt giống như thái dương tinh thần, thái dương chân hỏa cháy hừng hực, một mắt giống như thái âm tinh thần, ngân sắc thần quang lan tràn ra, đều là ẩn chứa vô số lớn đạo pháp tắc cùng khai thiên thần uy, vậy mà đem bản cổ chân thân hội tụ đi ra. Bản cổ chân thân. Nhìn xem bị tổ vu đại điện hội tụ mà ra bản cổ chân thân, Lý Huyền Dương hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm bản cổ chân thân quan sát, không khỏi phát hiện một tia chỗ khác biệt. So với Vu Yêu hai tộc đại chiến thời điểm, vu tộc 12 vị tổ vu lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ đi ra bản cổ chân thân. Trước mắt bản cổ chân thân dường như càng thêm chân thực, thần uy càng thêm hạo nhiên, quanh thân không chỉ có lấy lớn đạo pháp tác hiển hóa, ngay cả khai thiên thần uy đều toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Dường như đối mặt không phải bị hội tụ đi ra bản cổ chân thân, mà là một tôn chân thực hỗn độn ma thần, thậm chí chính là bản cổ đại thần bản thể. Không đúng. Lý Huyền Dương trong lòng sinh ra một tia dị dạng, vu tộc không chỉ có không có 12 trôi đô thiên thần sắc kỳ, càng không cách nào hội tụ 12 vị tổ vu đi ra, làm sao có thể đem bản cổ chân thân hiện hóa ra ngoài? Không phải là cùng tổ vu đại điện có quan hệ? Vẫn là nói, cùng tổ vu đại điện bên trong, mặt khác có dấu bản cổ di vật có quan hệ. Lý Huyền Dương không khỏi càng phát giác tổ vu đại điện bên trong tất nhiên còn có bản cổ đại thần di vật, thậm chí vật này mới thật sự là bản cổ đại thần di vật mới đúng. Đô thiên thần lôi rơi. Lúc này bản cổ chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ngưng tụ ra một đạo cự đại tử sắc thần lôi, cùng hỗn độn kiếm khí đụng đụng vào nhau, dẫn tới ước vạn vạn bên trong hư không lần nữa vỡ vụn, hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn hư không. Sư Minh, Chuẩn Đề đạo nhân đống nhiên đối với bên người tiếp dẫn đạo nhân nói một câu, lập tức quanh thân công đức kim quang lóe lên, đem ra chỉ thần chử tế đi ra, hóa thành một vệt thần quang, xông vào đến bên trong, hướng về tổ vu đại điện mà đi. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không nói lời nào, dưới chân thất bảo thiên diệp kim liên quang hoa đại tác, cũng hóa thành một vệt kim quang, giống nhau hướng về tổ vu đại điện mà đi. Hai vị đạo hữu không khỏi quá đáng rồi. Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy Tây Phương hai thánh tề ra linh bảo, hướng về tổ vu đại điện mà đi, hiển nhiên là dự định thừa cơ đem tổ vu đại điện thu xuống. Thái Thanh đạo nhân sắc mặt biến hóa, trồi lên vẻ tức giận, quanh thân thần quang ngút trời, đem tiên thiên chí bảo thái cực đồ hiện ra, hướng về gia chỉ thần chử cùng thất bảo thiên diệp kim liên mà đi. Hừ. Thượng Thanh đạo nhân trực tiếp lạnh hừ một tiếng, quanh thân kiếm khí trùng thiên, cùng trên lưng thanh bình kiếm tương hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang, cũng là xông vào đến bên trong. Mắt nhìn thấy Thái Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân cùng Tây Phương hai thánh liền phải lẫn nhau tranh đoạt tổ vu đại điện, còn có hỗn độn kiếm khí cùng đô thiên thần lôi không ngừng va chạm nhau, mắt thấy sắp nhấc lên một trận ngập trời đại chiến. Vô biên hư giữa không trung, đột nhiên trống rỗng sinh ra một mảnh quang hoa rơi xuống, đầu tiên là đem tiếp dẫn xuống tới vô cùng vô tận hỗn độn chi khí cùng phun dũng mãnh tiến ra địa sát chọc khí đánh tan, lại rơi vào tới hỗn độn kiếm khí cùng đô thiên thần lôi phía trên, đem nó phá hủy về sau. Lập tức rơi vào tới tổ vu đại điện phía trên, quang hoa lóe lên, liền đem thái cực đồ ở bên trong vài kiện tiên thiên linh bảo, chấn bay ra ngoài, sau đó dung nhập vào hư giữa không trung, đem ức vạn bạn bên trong phạm vi bên trong không gian bình phục lại. Bầu trời vì đó một tình, bàn cổ chân thân ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa rơi vào tới tổ vu đại điện bên trong. Huyền Minh, Thiên Ngô sắc mặt trắng bệnh thu hồi tổ vu chân thân. Trúc Dung, cậu công càng là tiên thiên thần linh bản thể vỡ vụn, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng chảy lấy kim sắc huyết dịch, kinh sợ không thôi hướng về trong hư không Ngọc Thanh đạo nhân nhìn lại. Nếu không phải trở ngại Trúc Dung, cậu công chính là tiên thiên thần linh, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại bản cổ phiên phía dưới. Bất quá trong chốc lát, đông nhiên sinh ra mảnh này quang hoa liền tại hư không tán đi, mơ hồ vang lên một hồi ca dao thanh âm. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Hư giữa không trung, tường vân vạn đạo, điểm lành rực rỡ, dị hương tập tập, chỉ thấy một vị đạo nhân trống rỗng mà đến, thân mang đạo bảo tím bẩm, tay cầm trúc trượng. Mặc kệ là xa xa Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử bọn người, vẫn là Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh đô là toàn thân rung động, tề tề đối với đạo nhân cung kính hành lễ trong miệng nói rằng gặp qua lao sư thánh thọ vô cương. Người đến chính là Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên, hỗn độn hư thực chỗ sâu Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình quét mắt đám người một cái, không cảm thấy lạnh cả tim, dường như bị ánh mắt xuyên thấu, không giữ lại chút nào rơi vào Hồng Quân đạo tổ trong mắt. Chính là lấy Lý Huyền Dương đạo hạnh thần thông đều là như thế. Nhìn thấy Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh, cùng Trúc Dung, Cậu Công, tổ vũ đại điện thời điểm, Hồng Quân đạo tổ đống nhiên mở miệng nói ra các ngươi chính là thánh nhân chi tôn, làm đi giáo hóa chi đạo, không thể vọng động vô minh, khiến Hồng Hoàng sinh linh đổ thán. Đệ tử biết sai. Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh tề hướng về Hồng Quân đạo tổ không mình hành lễ nói rằng, cái này tổ vũ đại điện chính là trấn áp cửu lũ chi vật, các ngươi không thể vọng động. Hồng Quân đạo tổ đối với Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh nói rằng, đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ. Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh đội vàng lần nữa hướng về Hồng Quân đạo tổ không mình hành lễ nói rằng, nhìn thấy Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh tỏ thái độ, Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới Trúc Dung cùng Cộng Công như thế nào, mà không thay đổi nhìn trong hư không đám người một cái, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi không thấy. Lúc này bất luận là Huyền Môn bốn giáo môn hạ đệ tử, vẫn là Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông, không khỏi là cảm thấy lạnh cả tim, sợ rước lấy Hồng Quân đạo tổ nhìn chăm chú. Nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ biến mất không thấy gì nữa, Thượng Thanh đạo nhân hướng về tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cười lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn Trúc Dung, Cậu Công một cái, đối với mọi người nói không biết hai người này nên xử trí như thế nào. Chương 507 tiên tiên giết chóc chí bảo thí thần thương hai không bằng giao cho bần đạo như thế nào. Nói chuyện, Lý Huyền Dương cũng mặc kệ đám người có đồng ý hay không, liền đem tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ tế đi ra, hóa thành một mảng thần quang, hướng về Trúc Dung, Cậu Công mà đi, như muốn thu nhập tới đồ lục bên trong. Đã việc này cùng đạo hữu không quan hệ, sao lại cần hỏi đến? Nhìn thấy Lý Huyền Dương tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ rơi xuống, Ngọc Thanh đạo nhân nhíu mày, đối với Trúc Dung, Cậu Công một phất ống tay áo, đánh ra một đạo ngọc thanh tiên quang. Sau một khắc, tiên thiên âm dương lượng nghi thần đồ tán tràn ra tới hai màu đen trắng thần quang cùng ngọc thanh tiên quang vô thanh vô tức trong độ trạng, diễn phần mình quang hoa đại tác, phân biệt đem Trúc Dung, Cậu Công cuốn vào tới thần quang bên trong, bị Lý Huyền Dương cùng Ngọc Thanh đạo nhân thu hồi lại. Vân đạo cũng là huyền môn bên trong người, thế nào không quan hệ. Đối với Ngọc Thanh đạo nhân thái độ, Lý Huyền Dương cũng không tức giận, đem tiên thiên âm dương lượng nghi thần đồ thu vào, đối với Ngọc Thanh đạo nhân cười ha hả nói không biết đạo hữu dự định xử trí như thế nào Cậu Công. Hẳn là dự định tự mình tiến về một chuyến hỗn độn hư giữa không trung, không cần như thế phiền toái. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Ngọc Thanh đạo nhân quanh thân sát cơ bay vọt, ngựa khí bình thản nói rằng trực tiếp đem nó giết chính là. Lời vừa nói ra, nhiều tổ vũ đại điện bên trong Huyền Minh, Thiên Ngô hai vị tổ vũ vừa sợ vừa giận, tề tề hướng về Ngọc Thanh đạo nhân quát hai ta vị huynh trưởng đã hóa thành tiên thiên thần linh, cùng nói cùng tồn, tự có thiên địa pháp tắc cùng khí vận che chở. Nghe vậy, Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua tổ vũ đại điện, trong miệng lạnh hừ một tiếng, quay người đối với hư giữa không trung nói rằng còn mời đạo hữu tương trợ. Đang khi nói chuyện, Ngọc Thanh đạo nhân một phất ống tay áo, đánh ra một đạo ngọc thanh tiên quang, vòng quanh Cộng Công rơi vào tới hư giữa không trung. Nhìn đám người không khỏi lộ ra không hiểu vẻ mặt, không biết Ngọc Thanh đạo nhân cử động lần này ý gì, lại càng không biết Ngọc Thanh đạo nhân trong miệng nói đạo hữu là ai. Không phải là? Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, chợt nhớ tới một việc. Đạo hữu có thể là nghĩ đến cái gì? Nhìn thấy Lý Huyền Dương vẻ mặt, Trấn Nguyên Tử nhịn không được hỏi lên. Long tộc. Lý Huyền Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Long tộc nói ra. nhưng mà Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân lại là sức sở, không biết Lý Huyền Dương cớ gì nhắc lên Long tộc. Lúc này hư giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm rung trời, lập tức vô số thần quang ngút trời mà lên, hướng về cộng công rơi xuống, từ đó hiện hóa ra một thanh trường thương, dài ước chừng 3 trượng, toàn thân tối tăm, nhìn như hết sức bình thường. Trúc Long đạo hữu tiên tiên giết chóc chí bảo. Lý Huyền Dương một ngụm liền đem thí thần thương phẩm chất nói ra. Tiên tiên giết chóc chí bảo. Huyền Âm đạo nhân không hiểu cảm nhận được giật mình Trúc Long đạo hữu lại có như thế chí bảo. Nhìn trung hồng hoang bên trong, ngoại trừ Thái Thanh đạo nhân Thái Cực Đồ cùng Ngọc Thanh đạo nhân bản cổ phiên, cùng rơi vào thần lịch trở trong tay người hỗn độn chung bên ngoài, ngay cả Lý Huyền Dương cùng Thượng Thanh đạo nhân đều không có tiên tiên chí bảo hộ thân. Nhưng bây giờ Trúc Long không chỉ có tế hiện ra một cái tiên tiên chí bảo, thậm chí còn là một cái tiên tiên giết chóc chí bảo. Liền xem như tiên tiên giết chóc chí bảo, có thể cũng không cách nào ngăn cản thiên địa pháp tắc cùng khí vận phản vệ. Trấn Nguyên Tử không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt, tiên tiên giết chóc chí bảo tất nhiên là chân quý đến cực điểm, thậm chí đủ cùng Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung so sánh, hơn xa tiên tiên linh bảo, thậm chí là bình thường tiên tiên chí bảo. Có thể cuối cùng không cách nào ngăn cản thiên địa pháp tắc cùng khí vận phản vệ. Nếu không, Ngọc Thanh đạo nhân bản cổ phiên cũng là tiên tiên chí bảo, Thượng Thanh đạo nhân Chu Tiên Tứ Kiếm thì là tiên tiên giết chóc kiếm khí, đủ để đem trúc dùng, cộng công đánh giết, không cần vẽ vời thêm chuyện. Nay kiện tiên tiên giết chóc chí bảo khác biệt, hai vị đạo hữu không ngại hảo hảo cảm thụ một chút. Lý Huyền Dương hai mắt hướng về thí thần thương nhìn lại, đối với Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân nói rằng, ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, thí thần thương đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, từ đó tán giật ra vô tận hỗn độn sát khí, tùy tiện liền đem cộng công đánh hôi phiên diệt, thậm chí ngay cả cùng nói cùng tồn thiên địa pháp tắc cũng đều cùng một chỗ tan vỡ. Hỗn độn sát khí, phá hủy thiên địa pháp tắc. Trấn Nguyên Tử giật nảy cả mình, đội vàng hướng Lý Huyền Dương hỏi đạo hữu có biết này tiên tiên giết chóc chí bảo lai lịch. Bần đạo cũng chỉ là hơi một hai. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Lý Huyền Dương cũng không giấu giếm, đem tự mình biết thí thần thương theo hầu lai lịch, dần dần nói ra. Vật này vốn là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên căn cơ, cắm rễ ở hỗn độn sâu trong hư không, thẳng đến bản cổ đại thần khai thiên lúc, dẫn đến tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên vỡ vụn. Xem thân rơi vào tới hỗn độn sâu trong hư không, dần dần dung hợp hỗn độn sát khí cùng khai thiên sát khí, cùng 3000 hỗn độn ma thần đoán nghiệm, tích lũy thắng ngày phía dưới thai nghén mà ra, cuối cùng trở thành một cái giết chóc chí bảo, cũng là hồng hoang thế giới thứ nhất sát phạt chí bảo, có thể phá hủy thiên đạo pháp tắc. Điểm này mặt cùng Lý Huyền Dương bản cổ kiếm giống nhau ý hệ. Chỉ có điều, bản cổ kiếm chính là ẩn chứa khai thiên thần uy, cho nên có thể phá hủy thiên đạo pháp tắc, mà thí thần thương thì là bởi vì ẩn chứa hỗn độn sát khí cùng khai thiên sát khí, cùng hỗn độn 3000 ma thần đoán nghiệm, cho nên có thể phá hủy thiên đạo pháp tắc, tan rã tiên thần nguyên thần, thậm chí có thể làm bị thương thánh nhân nguyên thần. Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân giật nảy cả mình, thí thần thương đúng là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên dễ cây hóa thành tiên tiên giết chóc chí bảo, khó trách không sợ thiên địa pháp tắc cùng khí vận phản vệ. Cậu công đã chết, bần đạo cũng phải lập tức trở lại Đông Hải tòa trấn, còn mời chư vị thánh nhân cùng đạo hữu thứ lỗi. Hư giữa không trung vang lên lần nữa một hồi kinh thiên tiếng long ngâm ầm, Trúc Long mang theo thí thần thương hóa thành một vệt thần quang, hướng về Đông Hải mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, đám người còn chưa kịp phản ứng, cậu công liền đã rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả. Ngọc Thanh, Trúc Long, Tổ Vu đại điện bên trong Huyền Minh, Thiên Ô, trơ mắt nhìn xem cậu công bỏ mình, lại không dám rời đi Tổ Vu đại điện nửa bước, trong lòng cực kỳ bi thương. Thần linh hỏa loạn hồng hoang, các ngươi lập tức đem nó toàn bộ tru sát. Đối với Huyền Minh cùng Thiên Ô gầm thét, Ngọc Thanh đạo nhân chỉ là thản nhiên nhìn một cái Tổ Vu đại điện, liền đối với môn hạ một đám đệ tử phân phó nói rằng: đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ. Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử chờ tuyên giáo đệ tử, tề tề hướng về Ngọc Thanh đạo nhân không mình hành lễ về sau, liền nhao nhao hướng về một đám còn sót lại xuống tới thần linh mà đi. Các ngươi cũng cùng nhau đi thôi. Thượng Thanh đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng riêng phần mình đối môn hạ đệ tử phân phó nói rằng. Bất quá trong chốc lát, Xiển Tiệt nhị giáo cùng Tây Phương giáo môn hạ đệ tử liền đem tàn lưu lại thần linh đánh giết không còn, hoàn toàn đoạn tuyệt thần đạo đại hưng thời cơ. Các ngươi Vu tộc ngày sau tự giải quyết cho tốt. Thấy thế, Thái Thanh đạo nhân đối với Tổ Vu đại điện bên trong Huyền Minh, Thiên Mô hai vị Tổ Vu nhàn nhạt nói một câu, đưa tay vô tọa kỵ thanh lưu, hướng về Thủ Dương Sơn phương hướng mà đi. Nhìn thấy Thái Thanh đạo nhân rời đi, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân, Tây Phương hai thánh tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng lần lượt rời đi. Về phần Lý Huyền Dương xử trí như thế nào chúc dung, mọi người đều là không hỏi tuân. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân nhìn xem không có một hai Tổ Vu đại điện, riêng phần mình cảm khái không thôi. Nếu không phải Hồng Quân đạo tổ hiện thân đình chiến, chỉ sợ Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh vì Tổ Vu đại điện, không phải làm qua một trận không thể, ngay cả Lý Huyền Dương chỉ sợ đều không thể không đếm xỉa đến. Lại càng không cần phải nói, Tổ Vu đại điện bên trong Huyền Minh, Thiên Mô hai vị Tổ Vu, chắc chắn thân tử đạo tiêu, thậm chí là hơi không cẩn thận, liền sẽ tái diễn Vu yêu đại kiếp thảm trạng, dẫn đến đại địa vỡ vụn, hồng hoang cùng cửu u tương liên. Nói không chừng, còn phải một lần nữa bổ thiên sự tình, bất quá khác biệt chính là, lần này tu bổ chính là đại địa. Không biết hai vị đạo hữu có tính toán gì không? Nhìn xem các tự rời đi từng vị tu sĩ, Lý Huyền Dương đông nhiên hướng về Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân hỏi. Nhưng mà, không chờ Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân mở miệng, Tổ Vu đại điện bên trong, đông nhiên vang lên một đạo quảng cu é thanh âm. Chương 508 bản cổ chi tâm một còn mời Huyền Dương chân nhân dừng bước. Nghe được Huyền Minh thanh âm, Lý Huyền Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tổ Vu đại điện biết do còn cố hỏi mà hỏi thăm không biết Tổ Vu gọi lại bần đạo có chuyện gì. Chân nhân, làm gì biết do còn cố hỏi? Tổ Vu đại điện bên trong vang lên lần nữa Huyền Minh thanh âm, hướng về Lý Huyền Dương nói rằng, bần đạo xác thực không biết. Lý Huyền Dương cười lắc đầu, không có chút nào nhắc lên chút dùng ý tứ. Lời vừa nói ra, Huyền Minh trầm mặc nửa ngày thời gian, vừa rồi lại một lần nói rằng chân nhân không bằng đi vào nói chuyện như thế nào.
Tốt.
Đối mặt Huyền Minh mời, Lý Huyền Dương trực tiếp một lời đáp ứng, ngược lại hướng về Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân nói rằng hai vị đạo hữu không ngại cùng nhau đi tới, cũng tốt kiến thức một phen tổ vu đại điện. Trấn Nguyên Tử nghe đến lời này sau, kinh dị nhìn Lý Huyền Dương một cái, thấy cười không nói, không khỏi nhẹ gật đầu nói rằng đạo hữu lời ấy chính hợp ý ta, tổ vu đại điện chính là bản cổ đại thần di vật, bần đạo còn chưa từng chứng kiến, bây giờ vừa bạn cùng đạo hữu cùng đi, kiến thức một phen. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đáp ứng xuống, Huyền Âm đạo nhân không khỏi có chút ý động, đối với Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu. Ba người hạ xuống bất quang, đi vào tổ vu đại địa cổng. Hai vị đạo hữu đợi chút nữa thu liễm nguyên thần pháp lực, chớ có lấy thần thức cảm giác. Lý Huyền Dương mở miệng nhắc nhở một câu, dẫn đầu cất bước đi vào tổ vu đại điện bên trong. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân nhìn nhau một cái, xem ra Lý Huyền Dương đối với tổ vu đại điện hết sức quen thuộc. Lại nghĩ tới, vừa rồi từ đó tán tràn ra tới bản cổ đại thần uy áp cùng khai thiên thần uy, hai người không khỏi đối tổ vu đại điện càng phát ra cảm thấy tò mò. Nhưng mà, khi bọn hắn đi theo Lý Huyền Dương đi vào tổ vu đại điện bên trong, lại phát hiện cũng không phải là hai người trong tưởng tượng quang hoa trùng thiên, điểm lành rực rỡ. Ngược lại trong điện nhìn qua bình thường, không có bất kỳ cái gì tỏa ra ánh sáng lung linh, không có chút nào uy áp khí tức, toàn bộ đại điện trống rỗng một mảnh, ngoại trừ mấy chục cây thô to cột đá bên ngoài, liền chỉ có một ít ghế đá băng ghế đá, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Gặp qua ba vị chân nhân, Huyền Minh cùng Thiên Ngô sắc mặt tái nhợt đón, đối với Lý Huyền Dương ba người chắp tay thở dài nói rằng, không biết tổ vu mong muốn cùng bần đạo nói chuyện gì. Lý Huyền Dương cười ha hả đối với Huyền Minh, Thiên Ngô chắp tay hoàn lễ nói rằng, đã chân nhân không nói, như vậy Huyền Minh đành phải nói rõ. Thấy Lý Huyền Dương một nụ tránh, Huyền Minh nhíu mày, trực tiếp cùng Lý Huyền Dương mở miệng nói ra không biết chân nhân dự định xử trí như thế nào Trúc Dung huynh trưởng. Trúc Dung, thì ra tổ vu là muốn hỏi thăm việc này. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, phất tay đem tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần độ tế ra, hóa thành một đạo hai màu đen trắng thần quang, đem Trúc Dung phóng ra. Trúc Dung người bị thương nặng, tự thân lại bị thần quang trói buộc, sắc mặt biến đến trắng bệnh một mảnh. Lúc trước thật vất vả hóa thành tiên tiên thần linh, cùng nói cùng tồn, mắt nhìn thấy vu tộc liền phải tái nhập hồng hoang, khôi phục ngày xưa bên trong hương thịnh cảnh tượng. Có thể còn chưa kịp cao hứng, liền bị chư vị thánh nhân tìm tới cửa, không chỉ có cộng công rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả, càng bại lộ tổ vu đại điện cùng phụ thần di vật sự tình, ngay cả theo bọn hắn đi vào hồng hoang bên trong vu tộc, cũng là thương vong thảm trọng, cũng sớm đã tâm chết như sám. Lúc này gặp tới Lý Huyền Dương đem chính mình phóng ra, Trúc Dung lạnh lùng nhìn Lý Huyền Dương một cái, liền đem đầu xoay tới một bên khác, không nói một lời. Thấy Trúc Dung vô lễ như thế, Lý Huyền Dương cũng xem thường, ngược lại ha ha nhẹ giọng nở nụ cười đối Trúc Dung nói rằng tổ vu trăm phương ngàn kế hóa thành tiên tiên thần linh, nhưng cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, thậm chí bị bần đạo thu nhập tới đồ lục bên trong, bây giờ thật là không có cam lòng. Đối mặt Lý Huyền Dương lời nói, Trúc Dung chỉ là lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũng là không nói một lời. Đạo hữu không cần cùng nói nhiều lời. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nhìn Trúc Dung một cái nói rằng đã Trúc Dung đã hóa thành vì tiên tiên thần linh, không còn vu tộc tổ vu, sao không như đem nó giao cho Trúc Long đạo hữu giết. Huyền Âm đạo nhân đầu tiên là kinh dị nhìn Trấn Nguyên Tử một cái, lập tức dường như minh bạch cái gì, đối trên mặt đất Trúc Dung từ tốn nói đạo hữu nói không sai, theo bần đạo nhìn, vẫn là giao cho Trúc Long đạo hữu đánh giết tính toán. Huống chi, trải qua hôm nay một chuyện, Trúc Dung tất nhiên đối Huyền Môn lòng có oán hận, đạo hữu mặc dù không sợ, có thể khó đảm bảo hắn không thêm hại cái khác Huyền Môn đồng đạo. Hai vị chân nhân, nghe được Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân lời nói, Huyền Minh sắc mặt biến hóa, đội vàng hướng về Lý Huyền Dương nói rằng còn mời chân nhân thủ hạ lưu tình, Trúc Dung huynh trưởng lại có không phải, cũng là ta vu tộc tổ vu. Còn mời chân nhân xem ở hậu thổ phương diện tình cảm, tha thứ Trúc Dung huynh trưởng một lần, Huyền Minh vô cùng cảm kích. Còn mời chân nhân thủ hạ lưu tình, chúng ta vu tộc vô cùng cảm kích. Huyền Minh, Thiên Ngô tề tề hướng Lý Huyền Dương chắp tay, là Trúc Dung cầu tình. Hai vị tổ vu thật là dự định nhường bần đạo thả Trúc Dung không thành. Lý Huyền Dương cười nhìn xem Huyền Minh, Thiên Ngô hỏi: "Chân nhân nếu có yêu cầu gì, có gì cứ nói, chúng ta nếu là làm được, nhất định sẽ không chối từ." Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Huyền Minh không kịp chờ đợi hướng Lý Huyền Dương đưa ra điều kiện, hiển nhiên là dự định nhường Lý Huyền Dương buông tha Trúc Dung. Bây giờ đã có cộng công vẫn lạc, Huyền Minh, Thiên Ngô vô luận như thế nào cũng không thể nhìn lại Trúc Dung rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả, cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem Trúc Dung cứu. Bần đạo cũng không cần điều kiện gì. Lý Huyền Dương chậm rãi nói rằng, sau đó nhìn về phía Huyền Minh, Thiên Ngô, đột nhiên tiếng nói nhất chuyển bất quá, lúc trước hậu thổ tổ vu tiến về Huyền Dương Sơn bái phòng bần đạo thời điểm, muốn nhờ tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng, đã từng đã đồng ý bần đạo có thể tiến về tổ vu đại điện tùy ý chọn lựa mấy món vật, không biết hai vị tổ vu còn từng nhớ kỹ. Thì ra là thế. Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân nhìn thoáng qua Trúc Dung, tê tê lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Huyền Minh lập tức nghĩ tới việc này, lập tức hướng Lý Huyền Dương cúi người hành lễ, bái tạ nói rằng thật người yên tâm, đã là ta vu tộc đáp ứng rồi chuyện, đương nhiên sẽ không đổi ý. Còn không đợi nói xong, Huyền Minh liền hai tay kết ấn, đánh ra một vệt thần quang, rơi vào tới trong điện hư không bên trên, sinh ra một đạo cánh cửa vàng nóng đi ra. Chân nhân đại khả đi vào tùy ý chọn tuyển. Huyền Minh trong lòng rung lòng, đưa tay chỉ cánh cửa vàng nóng nói rằng: "Tiên tiên linh quang." Nhìn xem cánh cửa vàng nóng bên trong, Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, dù cho cách một tầng môn hộ, như cũng có thể cảm giác được một tia tiên tiên khí tức, thậm chí là tiên tiên linh quang tán tràn ra tới khí tức. Có thể Lý Huyền Dương lại đối cánh cửa vàng nóng nhìn cũng không nhìn một cái, ngược lại bình tĩnh đối với Huyền Minh cùng Thiên Ngô nói rằng: "Hai vị tổ vu, thật là nghe không hiểu vừa rồi bần đạo nói lời." "Chân nhân ý gì?" Thiên Ngô nhướng mày, không hiểu hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Bần đạo không cần tiên tiên chi vật. Lý Huyền Dương hướng về tổ vu đại điện chỗ sâu nhìn thoáng qua, nói rằng hai vị tổ vu, thật là quên, đáp ứng ban đầu bần đạo chính là bất kỳ chọn lựa. Không biết chân nhân muốn tuyển chọn cái gì? Huyền Minh cùng Thiên Ngô hai mắt ngưng tụ, trầm giọng hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Ban cổ đại thần di vật. Lý Huyền Dương trên thân thần quang lóe lên, đem hỗn độn thần quang diễn hóa ra đến, hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt quang hoa, đem tự thân cùng Huyền Minh, Thiên Ngô bao phủ lại nói rằng. Lời vừa nói ra, Huyền Minh, Thiên Ngô sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương nói rằng chân nhân không phải là đang nói giỡn. Tổ Vũ đại điện chính là phụ thần lưu lại không giả, nhưng là trấn áp cửu u chi vật, hơi có dị động, liền sẽ nhấc lên một trận ngập trời tai họa. Vẫn là nói, chân nhân dự định vi phạm Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ. Bần đạo khi nào nói qua mong muốn tổ vu đại điện? Lý Huyền Dương bỗng nhiên nhẹ cười lên nói rằng. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Huyền Minh lắc đầu nói rằng ngoại trừ tổ vu đại điện cùng 12 trôi đô thiên thần sắt kỳ bên ngoài, ta vu tộc lại không phụ thần di vật, nếu không cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Chương 509 bản cổ chi tâm 2 ha ha, hai vị tổ vu trước chớ vội không thừa nhận, đã bần đạo có thể nói ra bản cổ đại thần di vật, như vậy tự nhiên tin tưởng có quan hệ vu tộc bí ẩn. Lý Huyền Dương chậm rãi mở miệng nói ra. Hồng Hoang lúc thiên địa sơ khai, bản cổ đại thần vẫn lạc, thân thể hóa thành chu thiên vạn vật, trong đó hai mắt hóa thành thái âm, thái dương tinh thần. Lý Huyền Dương đem bản cổ đại thần thân hóa chu thiên vạn vật sự tình, dần dần đem nó nói ra, nghe được Huyền Minh, Thiên Ngô sắc mặt càng phát âm trầm. Duy chỉ có như thế sự vật, cũng không hóa thành chu thiên vạn vật, mà là rơi vào sâu trong lòng đất, một mực bảo tồn tại tổ vu đại điện bên trong. Không biết bần đạo nói có đúng không? Chân nhân đến tột cùng muốn nói cái gì? Huyền Minh trầm mặc một lát, hướng về Lý Huyền Dương hỏi tất nhiên là bản cổ chi tâm. Lý Huyền Dương nói lời kinh người nói, năm đó bản cổ đại thần mở thiên vẫn rơi, thân thể hóa thành chu thiên vạn vật, duy có trái tim rơi vào sâu trong lòng đất. Ẩn chứa trong đó 12 giọt tinh huyết, lây dính địa sát cho khí, cuối cùng dựng dục ra tới vu tộc 12 vị tổ vu. Việc này Lý Huyền Dương cũng là lúc trước vừa rồi phán đoán ra, không phải hắn cũng không tin tổ vu đại điện có uy năng như thế, có thể chỉ dựa vào tàn lưu lại bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy, liền có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân. So sánh với, bản cổ chi tâm chính là bản cổ đại thần một thân tinh huyết đầu nguồn, càng từng dựng dục ra đến 12 vị tổ vu, ẩn chứa bản cổ đại thần khí huyết chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể đem bản cổ chân thân hội tụ đi ra. Cái gì? Nghe được Lý Huyền Dương bỗng nhiên nói ra bản cổ chi tâm, Huyền Minh, Thiên Ngô toàn thân rung động, tề tề liền phải hiện ra tổ vu chân thân. Đối với Lý Huyền Dương quát ngươi là như thế nào biết được việc này? Việc này chính là vu tộc dấu diếm, ngoại trừ 12 vị tổ vu bên ngoài, ngay cả Hình Thiên, Tương Liễu, Cựu Phượng chờ đại vu, cùng năm đó thứ 13 tổ vu đều chưa từng biết. Nhưng bây giờ lại bị Lý Huyền Dương nói thẳng ra. Nếu như việc này truyền ra ngoài, liền xem như Hồng Quân đạo tổ có lời, chỉ sợ tổ vu đại điện cũng phải bị san thành bình địa, thậm chí là đem còn thừa mấy vị tổ vu đánh giết không còn. Hai vị tổ vu ngữ khí dường như bất thiện, chẳng lẽ muốn chất vấn bần đạo? Lý Huyền Dương trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Huyền Minh, Thiên Ô, có thể quanh thân hỗn độn thần quang đại tác, ở bang hướng về trên thân hai người rơi xuống. Phía ngoài trấn nguyên tử cùng Huyền Âm đạo nhân, nhìn thấy Huyền Minh, Thiên Ô bỗng nhiên sát khí trùng thiên, không khỏi có chút nhìn nhau, không biết ba người đàm luận cái gì, lại có muốn cùng Lý Huyền Dương sinh tử tương bác tư thế. Hai người đang kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên quay người hướng về cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy vào một vị vu nhân, trầm giọng hướng về hỗn độn thần quang bên trong Huyền Minh, Thiên Ngô quát không được vô lễ. Người đến chính là tọa trấn 18 tầng địa ngục chỗ sâu tổ vu Đế Giang, lúc này lại tới đây, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Hóa ra là Đế Giang tổ vu tới. Nghe được Đế Giang thanh âm, Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn thần quang thu vào, đối với Đế Giang vừa cười vừa nói: "Đại ca." Thiên Ngô cảm thấy toàn thân buông lỏng, đội vàng hướng Đế Giang truyền âm nói. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng không ngăn cản. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, Đế Giang sắc mặt một hồi biến hóa, vừa rồi nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương một cái nói rằng vật này đúng là tổ vu đại điện bên trong, chỉ có điều chân nhân sợ là phải thất vọng. "A." Lý Huyền Dương hai mắt sáng lên, có chút hăng hái mà đối với Đế Giang hỏi không biết Đế Giang tổ vu lời ấy ý gì. Chân nhân theo ta tiến đến liền biết. Đế Giang cũng không giải thích, cất bước hướng về tổ vu đại điện chỗ sâu đi đến. Còn mời hai vị đạo hữu hơi chờ một lát, bần đạo đi một lát sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương phất tay một vệ thần quang đánh vào trúc dung trên thân, hiểu hắn trói buộc, cất bước đi theo Đế Giang mà đi. Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân tuy có không hiểu, không biết Lý Huyền Dương cùng Đế Giang nói là cái gì vật, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Việc này không phải là Lý Huyền Dương cố ý giấu giếm, mà là bản cổ chi tâm, chỗ chất quý, chỉ sợ còn thắng qua tiên thiên chí bảo. Đặc biệt là đối Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân mà nói, bản cổ chi tâm tầm quan trọng, thậm chí là vượt qua tiên thiên chí bảo phía trên. Hai người càng chạy càng xa, dần dần ra tổ vu đại điện phạm vi, Lý Huyền Dương liền phát hiện Đế Giang mang theo hắn đang hướng sâu trong lòng đất mà đi, thậm chí dần dần đi tới cửu u chi địa. Trung quanh khắp nơi đều là không gian phong bạo tứ ngược, địa sát trọc khí hỗn loạn, càng có nồng đậm hỗn độn chi khí cùng cửu u chi khí tán giật mà ra. Những này hỗn loạn khí tức xen lẫn cùng một chỗ, chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông không có tiên thiên linh bảo hộ thân, cũng không dám tùy tiện đặt chân nửa bước, không phải rơi vào thần hình câu diệt không thể. Nhưng mà Lý Huyền Dương lại đối những khí tức này như là không có gì, ngay cả hộ thể thần quang cũng không từng tế ra. Thấy Đế Giang hai mắt co rụt lại, Thường Văn chân nhân hỗn độn bất diệt thần chính là dĩ lực chứng đạo pháp môn, thần uy vô lượng, còn tại ta vu tộc tổ vu chân thân phía trên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Đế Giang đống nhiên khen một tiếng nói rằng, tổ vu khen. Lý Huyền Dương cười hướng về Đế Giang nhìn lại, chỉ thấy Đế Giang trên thân thần quang lấp lóe, lấy không gian đại đạo pháp tắc hộ thân, hai mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Bần đạo cũng từng nghe nói chư vị tổ vu chính là tại Cửu Vũ chi địa biến hóa mà ra, sao sẽ còn e ngại nơi này khí tức. Đế Giang nhìn xem càng phát ra nồng đậm hỗn độn chi khí, cùng thỉnh thoảng xẹt qua không gian mảnh vỡ, cười khổ đối Lý Huyền Dương nói rằng chân nhân cũng quá đề cao chúng ta tổ vu, hỗn độn chi khí có thể ăn mòn đồng hóa vật vật. Liên là chúng ta tổ vu có thể không sợ địa sát chọc khí cùng Cửu Vũ chi khí, có thể đối mặt hỗn độn chi khí lại không cách nào hướng chân nhân như thế, đối với nó làm như không thấy. Không phải, lúc trước chúng ta vu tộc cũng sẽ không rời đi nơi đây, tiến về tới Hồng Hoang đại địa phía trên. Nơi đây đã đến sâu trong lòng đất, tính là nằm ở Hồng Hoang đại địa cùng Cửu Vũ chi địa giáp giới chỗ, lại hướng phía trước đi, chính là trong truyền thuyết Cửu Vũ chi địa. Mắt thấy sắp tới Cửu Vũ chi trong đất, Lý Huyền Dương đột nhiên hỏi bản cổ chi tâm, hẳn là cũng không tại Hồng Hoang bên trong, mà là tại Cửu Vũ chi địa chỗ sâu. Theo Lý Huyền Dương cảm nhận được Cửu Vũ chi khí càng phát ra nồng đậm sau, liền dần dần có chút hoài nghi, lúc này vừa vặn hướng về Đế Giang hỏi lên, cũng không phải là Cửu Vũ chi địa. Đế Giang lắc đầu, đối với Lý Huyền Dương nói rằng còn mời chân nhân hơi chờ một lát. Sau khi nói xong, Đế Giang đông nhiên ngừng chân không tiến, ngay sau đó, hắn một ngụm kim sắc tinh huyết phun ra, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo quang hoa, rơi vào tới kim sắc tinh huyết bên trong. Từ đó bộc phát ra từng đạo ánh sáng màu hoàng kim, dần dần dung nhập vào hư không bên trên, thẳng đến toàn bộ biến mất. Đông nhiên quang mang nổi lên, chống rông sinh ra một tia bản cổ uy áp, đem chúng quanh các loại khí tức quét sạch sành sanh, lộ ra một vài to khoảng 10 trượng lỗ đen, vô số uy áp từ đó tán giật mà ra. Chân nhân, chớ có lấy nguyên thần thần thức xem xét. Đế Giang đang khi nói chuyện, hóa thành một vệ thần quang, bay vào tới trong hắc động. Thấy thế, Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn thần quang lóe lên, theo sát Đế Giang sau lưng, sau một khắc, Lý Huyền Dương liền có một loại đã rời đi hồng hoang cảm giác, nhưng lại không phải là thân ở hỗn độn hư giữa không trung, mà là một loại nói không ra cảm giác, có chút cùng loại đi tới huyền hoàng giới bên trong. Trong chốc lát, Lý Huyền Dương cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ hư không bên trong xuất hiện, dẫn tới thể nội nguyên thần pháp lực chỉ trệ. Tới. Đế Giang bỗng nhiên chỉ vào trước mặt sâu trong hư không nói rằng chân nhân muốn phụ thần chi vật chính là ở đây. Lý Huyền Dương nghe vậy, không khỏi vô ý thức quan sát, chỉ thấy phía trước không trung một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì tồn tại, khắp nơi nhét đầy lấy hỗn độn chi khí. Đang lúc hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, nguyên bản một mảnh trong hư vô, đột nhiên hiện hóa ra một khối như núi lớn lớn nhỏ kim sắc ngân thạch, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên đó tán giật ra một cỗ vô hình vô chất khí tức cực lớn bốn phía, cực kỳ bạo loạn. Hách lại chính là Lý Huyền Dương đã từng cảm nhận được bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy. Lý Huyền Dương trong đôi mắt, dường như thấy được một vị kình thiên cự nhân, mặt lộ vẻ không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, dường như nói đại đạo bất công, thậm chí lại hình như là bao hàm một tia không thể làm gì. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Lý Huyền Dương vừa rồi thu hồi ánh mắt, hướng về Đế Giang hỏi này chính là bản cổ đại thần chi tâm. Chương 510 vô thượng chí bảo một chính là. Đế Giang nhẹ gật đầu đối với Lý Huyền Dương nói rằng vật này chính là Hồng Hoang Thiên Địa sơ khai, phụ thần thân thể diễn hóa chu thiên vạn vật thời điểm, rơi vào sâu trong lòng đất bên trong. Trước kia xác thực thần dị phi phàm, ẩn chứa phụ thần tinh huyết, chính là ta vu tộc vô thượng chí bảo. Nói đến đây, Đế Giang trên mặt lộ ra một tia hồi ức, dường như là nghĩ đến ngày xưa bên trong chuyện bất quá, bây giờ vô số 5 năm tháng trôi qua, ẩn chứa trong đó 12 giọt phụ thần tinh huyết, cũng sớm đã biến hóa mà ra đã lâu. Dần dà, ngay cả vật này đều dần dần hóa thành một khối ngân thạch, chỉ còn lại khí huyết, cũng đã sớm dung nhập vào tổ vu đại điện bên trong, dùng để thai nghén vu tộc. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng là không có quá nhiều thất vọng, mà Đế Giang trong miệng nói biến hóa mà ra 12 giọt tinh huyết, chính là vu tộc 12 vị tổ vu, đương nhiên sẽ không lại có bản cổ đại thần tinh huyết lưu lại. Nếu là bản cổ trong lòng, còn có bản cổ đại thần tinh huyết, lúc trước hậu thổ thân hóa U Minh địa phủ cùng đất luân hồi về sau, Đế Giang chờ một đám tổ vu cũng sẽ không lấy tổ vu tinh huyết bồi dưỡng 13 tổ vu đi ra. Nhưng vật này chung quy là bản cổ đại thần để lại, ẩn chứa trong đó bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy, đối với Lý Huyền Dương mà nói, cũng là một cái chí bảo không nghi ngờ gì. Đồng thời, bản cổ chi tâm bản thân, cho dù cũng sớm đã hoàn toàn hóa đá, vẫn như cũng có thể tính là cực kỳ chân quý hỗn độn linh tài, thậm chí còn thắng qua Bất Chu Sơn ngọn núi, cùng 12 trôi đô tiên thần sắc kỳ. Chân nhân, nếu là muốn vật này lời nói, đại khả tự mình đem nó thu xuống. Lúc này Đế Giang chậm rãi mở miệng nói ra, sau đó nhìn bản cổ chi tâm. Bất quá, vật này ở vào hồng hoang khắp mặt đất trung tâm chỗ, liên tiếp hồng hoang tổ mạch, bản thân lại ẩn chứa phụ thần uy áp, liền là chúng ta tổ vu đều không thể đem nó di động. Ngoài ra, Đế Giang còn mời chân nhân ứng thuận với ta chờ vu tộc một việc, cùng hồng hoang tổ mạch tương liền. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, ung dung thản nhiên hướng về Đế Giang nhìn lại nói rằng không biết tổ vu mong muốn bần đạo bằng lòng sự tình gì. Nếu là chúc dung lời nói, tổ vu không cần lo lắng, chỉ cần hắn không còn tiến về hồng hoang bên trong sinh sự, có thể tự bình yên vô sự. Tam thanh chờ thánh nhân quan tâm là thần đạo đại hưng, không phải là chúc dung một vị tiên thiên thần linh, chỉ cần chúc dung trở lại 18 tầng địa ngục chỗ sâu không ra, xem ở bình tâm nương nương phương diện tình cảm, tự có thể vô sự. Nhưng nếu là lần nữa xuất thế, trắng trợn sắc phong thần linh, không nói tam thanh cùng tây vương hai thánh, chính là thiên đình cùng huyền môn chư vị chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thậm chí còn có nữ hoa cùng yêu tộc, cũng không phải là chúc dung sự tình. Đế Giang khẽ lắc đầu, nói rằng mà là hậu thổ, ngày sau nếu là cơ hội, còn mời chân nhân tương trợ hậu thổ thoát thân mà ra. Lúc trước hậu thổ lấy tổ vu chân thân hóa thành U Minh địa phủ cùng đất luân hồi, mặc dù có Lý Huyền Dương tương trợ, cũng không thân tử đạo tiêu, mà là hóa thành bình tâm nương nương, chấp trưởng U Minh địa phủ cùng luân hồi quyền hành, không còn vu tộc tổ vu, nhưng lại không được rời đi U Minh địa phủ nửa bước, không cách nào tiến về hồng hoang đại địa. Nghe được Đế Giang lời nói, Lý Huyền Dương không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, nghĩ không ra Đế Giang vậy mà lại nói ra việc này, không khỏi trầm tư một lát vừa rồi mở miệng nói ra Bình Tâm Nương Nương như muốn thoát khốn mà ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bần đạo chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Bình Tâm Nương Nương muốn rời khỏi U Minh địa phủ, thoát khốn mà ra, đừng nói là Lý Huyền Dương bất lực, liền xem như đổi lại chư vị thánh nhân cũng giống như vậy. Trừ phi là Bình Tâm Nương Nương có thể chứng đạo thành thánh, đem nguyên thần ký thác tới thiên địa nhân ba trên đường, có thể tự thoát khốn mà ra. Như vậy đa tạ chân nhân. Đế Giang đối với Lý Huyền Dương chắp tay thở dài xong, liền dưới chân thần quang lóe lên, lui đến một bên. Thấy thế, Lý Huyền Dương cũng không nói thêm cái gì, phất tay đánh ra một đạo hỗn độn thần quang, rơi vào tới bản cổ chi trong lòng mặt, dự định đem nó thu xuống. Nhưng mà, nhường Lý Huyền Dương không có nghĩ tới là, còn không đợi hắn hỗn độn thần quang rơi xuống, bản cổ chi trong lòng mặt đột nhiên sinh ra một hồi uy áp, vậy mà đem hỗn độn thần quang ngăn cản lại đến. Thật ngươi cẩn thận, vật này không thể cưỡng ép thu lấy, nếu không sẽ có hại hồng hoang tổ mạch. Thấy Lý Huyền Dương hỗn độn thần quang không công mà lui, Đế Giang trong đôi mắt dường như hiện lên một tia nhẹ nhõm, nếu là có thể đem bản cổ chi tâm lưu lại, tự nhiên không thể tốt hơn. Đa tạ tổ vu nhắc nhở. Lý Huyền Dương nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó tuần trên người hỗn độn thần quang đại tác, đem 36 sử thế giới hiện hóa ra ngoài, hướng về bản cổ chi tâm bao phủ tới, đem nó dần dần thu nhập tới huyền hoàng giới bên trong. Có thể sau một khắc, Lý Huyền Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, theo bản cổ chi tâm rơi xuống, huyền hoàng giới vậy mà mơ hồ có một tia sụp đổ xu thế, dường như không cách nào gánh chịu bản cổ chi tâm, thậm chí ngay cả hoàng trung lý đều đi theo đung đưa. Tốt. Lý Huyền Dương hai mắt sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức tại huyền hoàng giới bên trong đem hỗn độn châu hiển hóa ra ngoài, bày biện ra một đạo quang hoa, đem bản cổ chi tâm thu vào hỗn độn châu bên trong. Đây là. Đế Giang hai mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn xem Lý Huyền Dương, vậy mà thật đem nó thu lấy xuống. Phải biết ngay cả cùng là phụ thần di vật tổ vu đại điện đều không thể dùng để trở vật này. Tổ vu, thật là còn có cái gì nghi vấn? Lý Huyền Dương quanh thân thần quang thu vào, cười hướng Đế Giang nhìn lại. Chân nhân không thẹn là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhường Đế Giang mở rộng tầm mắt. Đế Giang thở dài một hơi, cũng không qua nói nhiều không có phụ thần chi tâm chấn áp, này mà không thể ở lâu, còn mời chân nhân rời bước trở lại tổ vu đại điện bên trong. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, liền cùng Đế Giang riêng phần mình hóa thành một đạo quang hoa, hướng về tổ vu đại điện mà đi. Hai người vừa đi một lần, trọn vẹn dùng mấy tháng thời gian. Vừa rồi trở lại tổ vu đại điện bên trong, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, xem ra đều là thu hoạch không ít. Còn mời mấy vị tổ vu sớm ngày trở về U Minh địa phủ bên trong, không thể tại Hồng Hoang đại địa ở lâu, miễn cho phức tạp. Lý Huyền Dương mở miệng nhắc nhở Đế Giang một câu, liền cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân rời đi tổ vu đại điện, khống chế vân quang mà đi. Ba vị chân nhân sau này còn gặp lại. Nhìn xem Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân vân quang biến mất không thấy gì nữa, Đế Giang lúc này mới thật sâu nôn thở một hơi đi thôi, về trước U Minh địa phủ lại nói. Đại ca, Thiên Mô vừa muốn mở miệng, liền bị Đế Giang cắt đứt không cần nói nhiều, việc này ta tự có quyết đoán. Huống chi Tiêu Tam Thành đã biết chúng ta Vu tộc nắm giữ phụ thần di vật sự tình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được Đế Giang nhắc lên Tam Thành, Thiên Mô lập tức trong lòng giật mình, đối mặt ba vị thánh nhân, chớ nói bây giờ Vu tộc, chính là Vu tộc nhất là hương thịnh thời điểm, 12 vị tổ vu thể tụ, còn không cách nào cùng nó chống lại. Nếu là thật sự bị Tam Thành cho ghi nhớ, chỉ sợ Vu tộc lại không ngày yên tĩnh. Đại ca dạy phải, lần này sát thực lỗ mãng, chúng ta làm việc không đủ chu toàn, vừa rồi rơi vào kết quả như vậy. Huyền Minh thần sắc cảm đạm, nhìn có chút thất hồn lạc phách. Kết quả là không chỉ có muốn một lần nữa trở lại U Minh địa phủ bên trong, không có tái nhập hồng hoang, còn nhường cộng công rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả, thậm chí bại lộ phụ thần di vật sự tình. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân rời đi, một đường khống chế tường vân, dần dần rời đi tổ vu đại điện phạm vi. Nghĩ đến lúc trước tại tổ vu đại điện bên trong thu hoạch, Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân trên mặt vui mừng, càng phát ra nồng đậm. Thấy Lý Huyền Dương không khỏi cười đối với hai người trêu ghẹo nói rằng xem ra hai vị đạo hữu, lần này tại tổ vu đại điện bên trong thu hoạch không ít. Ha ha, nói đến bần đạo hai người tính là đã chiếm đạo hữu tiền nghi. Trấn Nguyên Tử ha ha nhẹ cười lên, cũng không giấu giếm, cùng Lý Huyền Dương nói ra. Lúc trước Lý Huyền Dương cùng Đế Giang tiến về tổ vu đại điện chỗ sâu, Huyền Minh cũng không đem mở ra cánh cửa vàng nóng quan bế, mà là từ đó lấy ra hai kiện tiên tiên chi vật, tặng đưa cho Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân, dự định cùng nó giao hảo. Chương 511 vô thượng chí bảo hai như thế mà nói, hai vị đạo hữu chưa từng tiến vào vu tộc trong bảo khố. Lý Huyền Dương cười đem lúc trước tiến về cánh cửa vàng nóng bên trong, nhìn thấy tình cảnh nói rõ chi tiết cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân. Nghe được Lý Huyền Dương sau khi nói xong, Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân không khỏi là có chút trợn mắt hốt mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nhiều vô số kể tiên thiên linh tài cùng tiên thiên linh thúy, số lượng nhiều, chủng loại nhiều, quả nhiên là nội tình kinh người. Nghĩ đến nhiều như vậy tiên thiên chi vật, Trấn Nguyên Tử không khỏi lộ ra một tia giật mình vẻ mặt khó trách lúc trước Huyền Minh như thế hào phóng. Nghĩ không ra, vu tộc vậy mà cái loại này giàu có. Vu tộc cùng yêu tộc khác biệt, không có nguyên thần, không tu tam hoa, đối với tiên thiên linh vật không dùng được, cho nên coi như kinh nghiệm vu yêu đại kiếp, như cũng có đông đảo tiên thiên chi vật. Đúng rồi, Huyền Âm đạo nhân bỗng nhiên đối với Lý Huyền Dương hỏi lần trước đạo hữu tiến về tổ vu đại điện thời điểm, có thể từng đạt được tiên thiên linh bảo. Nghe được Huyền Âm đạo nhân lời nói, Lý Huyền Dương cười to một tiếng cùng nó nói rằng đạo hữu có thể từng gặp tiểu đồ không tiên tiên thiên thần binh cùng bần đạo tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Tiên thiên thần binh trường kích cùng đạo hữu tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân giật nảy cả mình, cái trước chính là một cái khó gặp tiên thiên thần binh, cái sau thì là một cái chân quý đến cực điểm thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo, ẩn chứa luân hồi lớn đạo pháp tắc. Tổ Vu đại điện bên trong, lại có như thế chân quý đến cực điểm thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, vạn bạn không hề nghĩ tới, Lý Huyền Dương tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên cùng Khổng Tiên 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 thần binh, vậy mà đều là được từ Tổ Vu đại điện. Vu tộc không có nguyên thần, không tu tam hoa, lại từng là Hồng Hoang bá chủ một trong, chấp trưởng qua Hồng Hoang đại địa vô số năm tuế nguyệt, tự nhiên có thể thu tập được số lượng không ít tiên tiên linh bảo. Lý Huyền Dương nói thẳng ra mấu chốt nguyên nhân, không phải lúc trước hắn há có thể tùy tiện liền được tiên tiên thần binh trưởng kích cùng tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên, thậm chí là Hỗn Độn Châu. So sánh dưới, yêu tộc tuy nói đã từng thu tập được qua không ít tiên tiên linh bảo, nhưng phần lớn ban cho rất nhiều yêu thánh yêu thần. Như thế nói đến, cũng là bần đạo hai người bỏ lỡ cơ duyên. Huyền Âm đạo nhân có chút im lặng nói rằng, đạo hữu nếu là thiếu khuyết tiên tiên linh bảo hộ thân lời nói, không ngại cùng vu tộc giao hảo, nghĩ đến đế giang, Huyền Minh mấy vị tổ vu sẽ không nỡ một cái tiên tiên linh bảo, tất nhiên có thể đạt được ước muốn. Lý Huyền Dương cười trêu ghẹo Huyền Âm đạo nhân một câu, lấy dưới mắt vu tộc hiện trạng, nếu là có thể cùng một vị huyền môn chuẩn thánh bậc đại thần thông giao hảo, nghĩ đến sẽ không để ý một cái tiên tiên linh bảo được mất. Đạo hữu chớ có trêu ghẹo bần đạo. Huyền Âm đạo nhân cười khổ liên tục khoát tay, tiên tiên linh bảo tuy tốt, nhưng hôm nay vu tộc không chỉ có dính đến tiên tiên thần linh, càng có bản cổ đại thần di vật sự tình bên trong. Lấy Huyền Âm đạo nhân đạo hạnh thần thông, tất nhiên là không dám tham dự vào bên trong, không phải hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả. Mấy người đàm tiếu một phen, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mở miệng hướng về hai người nói chúng ta vài vạn năm không thấy, vừa vặn tiến về bần đạo ngũ trang quán một lần như thế nào. Huyền Âm đạo nhân nghe đến lời này sau, rất là đồng ý đạo hữu lời ấy rất tốt, bần đạo đang muốn kiến thức một phen, đạo hữu hôn nguyên chi đạo. Mà Lý Huyền Dương nghe được Trấn Nguyên Tử mời, lại là lắc đầu, đối với hai người nói bần đạo dự định trở lại Huyền Dương Sơn, sợ là không thể cùng hai vị đạo hữu cùng nhau đi tới ngũ trang quán. Liên ở đây cùng hai vị đạo hữu phân biệt. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương trực tiếp cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân cáo tử, dự định trở lại Huyền Dương Sơn, lĩnh hội một phen bản cổ chi tâm. Nhìn thấy Lý Huyền Dương một lòng cáo tử, Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân cũng không còn giữ lại, cùng Lý Huyền Dương chắp tay cáo biệt nói rằng đã đạo hữu muốn về Huyền Dương Sơn thanh tu, bần đạo cũng không tốt giữ lại. Bất quá, đạo hữu ngày sau nếu có thời gian, không ngại tiến về bần đạo ngũ trang quán một nhóm, đều lúc chúng ta lại cùng đạo hữu thưởng thức trà luận đạo. Cáo tử. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Âm đạo nhân chắp tay thở dài về sau, dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, liền hướng về Đông Hải Huyền Dương Sơn phương hướng mà đi. Thằng đến đưa mắt nhìn Lý Huyền Dương kim sắc vân quang đi xa, hai người vừa rồi riêng phần mình thu hồi ánh mắt, hướng về ngũ trang quán mà đi. Đối với Lý Huyền Dương cùng Đế Giang, Huyền Minh, Thiên Mô trò chuyện, Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Âm đạo nhân đều là tránh, chỉ là trong lòng hơi suy đoán mà thôi. Trên đường đi, Lý Huyền Dương trở lại Huyền Dương Sơn bên trong, phân phó Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử không được trước tới quấy rầy, liền cất bước đi vào Hỗn Độn Linh Tuyển một bên ngồi xuống, nguyên thần tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, đối với bản cổ chi tâm kỹ càng thăm dò một phen sau, Lý Huyền Dương trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt. Bản cổ chi tâm chính là bản cổ đại thần để lại vô thượng chí bảo, nên ẩn chứa vô tận sinh mệnh pháp tắc cùng bản nguyên chi lực, thậm chí là rất nhiều đại đạo lực lượng pháp tắc. Nếu là rơi vào tới Hỗn Độn bên trong, đạt được vô cùng vô tận Hỗn Độn chi khí ôn dưỡng, tất nhiên có thể hóa thành vì một kiện Hỗn Độn linh bảo, thậm chí là Hỗn Độn chí bảo cũng chưa chắc không thể. Làm sao? Này bản cổ chi tâm đầu tiên là dựng dục ra tới 12 vị vu tộc tổ vu, lại bị rút lấy đại lượng khí huyết chi lực, hóa thành một đám tổ vu đại vu, cuối cùng dần ra hóa thành một khối to lớn kim sắc ngân thạch, trừ phi là xem như một cái Hỗn Độn linh tài dùng, nếu không Lý Huyền Dương cũng nghĩ không ra có thể sử dụng bản cổ chi tâm đi làm cái gì. Nếu như khí huyết chi lực vẫn còn tồn tại liền tốt. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, chí ít có thể trong tham nộ lưu lại bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy. Bất kể như thế nào bản cổ chi tâm đều là bản cổ đại thần để lại chí bảo, Lý Huyền Dương chỗ nào sẽ còn không hài lòng, bất quá là có chút cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Có này bản cổ chi tâm xem như càng ngộ, ngày sau Hỗn Độn Bất Diệt Thân Pháp môn tiến thêm một bước, liền có tham chiếu, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong đều không có so bản cổ chi tâm thích hợp hơn. Chỉ là bản cổ chi tâm giống như một khối ngân thạch, cũng không phải là Hỗn Độn linh bảo, không thể lấy đạo pháp luyện hóa, lại ẩn chứa bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy, nguyên thần không cách nào tiếp cận. Lý Huyền Dương rơi vào đường cùng, đang muốn rời khỏi Hỗn Độn Châu lại tính toán sau, chỉ thấy một đạo hố bay tới, rơi vào tới trong nguyên thần, cùng nó tương hợp cùng một chỗ, vậy mà cùng bản cổ chi tâm sinh ra một tia cảm ứng. Bất Chu Sơn ngọn núi chính là bản cổ đại thần xương sống hóa thành mà thành, mà bản cổ chi tâm thì là bản cổ đại thần trái tim. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương nguyên thần bên trong hố đại tác, cùng nguyên thần cùng nhau rơi vào tới bản cổ trong lòng. Thật là nồng nặc lớn đạo pháp tắc khí tức, nếu như không là có bản cổ kiếm hộ thể, liền xem như nguyên thần của ta đều phải đối mặt pháp tắc ăn mòn. Lý Huyền Dương nguyên thần vừa vào bản cổ trong lòng, liền cảm nhận được rất nhiều lớn đạo pháp tác đập vào mặt mà tới, không khỏi trong lòng giật mình. Bao quát gió, mưa, lôi, điện, kim, mộc, nước, lửa, thổ, thời gian, không gian, thời tiết chờ một chút lớn đạo pháp tác. Những này lớn đạo pháp tác chính là Hồng Hoang thế giới vận hành cơ sở, vừa vặn đối ứng 12 vị tổ vu riêng phần mình lớn đạo pháp tác. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến bản cổ chi tâm ẩn chứa rất nhiều lớn đạo pháp tác, khả năng còn có mặt khác công dụng. Sau một khắc, Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn thần quang lóe lên, hiển hóa ra nguyên thần tam hoa, khoảng một mẫu bên trên cánh vân, hỗn độn châu treo cao mà ra, hào quang lộ ra, lóa mắt đến cực điểm. Nhìn xem phù ở trước mắt hỗn độn châu, Lý Huyền Dương hai tay kết xuất đạo ấn, đánh ra từng đạo hỗn độn thần quang, lấy nguyên thần cùng bản cổ kiếm làm dẫn, theo hỗn độn bên trong bản cổ trong lòng rút ra rất nhiều lớn đạo pháp tắc đi ra, rơi vào tới tuần trên khuôn mặt, vận chuyển lên hỗn độn bất diệt thân pháp môn, lập tức quanh thân thần quang đại tác. Tại hỗn độn linh truyền một bên, dần dần đem hỗn độn bất diệt thân hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, đứng ở Huyền Dương Sơn bên trong. Chương 512 bản cổ chi tâm dị biến một những này bị Lý Huyền Dương theo hỗn độn châu bên trong bản cổ trong lòng rút lấy ra lớn đạo pháp tắc, dần dần cùng hỗn độn bất diệt thân bên trên hỗn độn lớn đạo pháp tắc tương hợp, đột nhiên hóa thành một vàng một bạc hai đạo quang hoa phóng lên tận trời, đầu đôi tương liên, hình thành âm dương hai nghi chi thế, lẫn nhau giao hòa lên. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Huyền Dương tuần trên người quang hoa, bày biện ra một sáng một tối ở giữa, dần dần đem rất nhiều lớn đạo pháp tắc đồng hóa, đem nó toàn bộ hóa thành hỗn độn lớn đạo pháp tắc. Lý Huyền Dương nhìn thấy rất nhiều lớn đạo pháp tắc cơ hồ bị đồng hóa không còn, lần nữa phất tay đánh ra một đạo hỗn độn thần quang, rơi vào tới hỗn độn châu bên trong, tiếp tục rút ra lớn đạo pháp tắc. Dần dần, bị rút lấy đi ra lớn đạo pháp tắc, dần dần lây dính một tia bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy, cùng hỗn độn châu bên trong hỗn độn chi khí tương hợp, cực lực chống cự hỗn độn lớn đạo pháp tắc đồng hóa. Hai người dần dần lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, khi thì hóa thành đầy trời hỗn độn lớn đạo pháp tắc, khi thì hóa thành rất nhiều lớn đạo pháp tắc, như là lấy hỗn độn lớn đạo pháp tắc diễn sinh 3000 tiên thiên pháp tắc. Mà Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân bị bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy rót vào trong đó, lấy nguyên thần pháp lực đem luyện hóa, dung nhập vào nhục thân bên trong, dần dần hiện ra một đạo đủ mọi màu sắc giao nhau quang hoa, xông vào tới tam thập tam ngoại thiên phía trên hỗn độn hư giữa không trung. Dẫn tới Chu Thiên Tinh Thần đại trận tự chủ vận chuyển, vô số Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa hội tụ, giống như mịt mờ mưa phùn đồng dạng theo hải nhãn bên ngoài rơi vào Huyền Dương Sơn bên trong. Như vậy huyền diệu biến hóa, nhường Lý Huyền Dương nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu bèn bèn là muốn lấy tự thân hỗn độn lớn đạo pháp tác luyện hóa bản cổ chi tâm ẩn chứa rất nhiều lớn đạo pháp tác, dùng cái này tăng cường hỗn độn bất diệt thân uy năng, không ngờ lại không sai đem bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy dần dần dung nhập vào nhục thân bên trong. Nhường hỗn độn lớn đạo pháp tác mỗi khi luyện hóa một tia rất nhiều lớn đạo pháp tác, ẩn chứa bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy liền dần dần dung nhập vào hỗn độn bất diệt thân bên trong, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Lý Huyền Dương càng là thu lấy hỗn độn châu bên trong vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, cùng vô số chu thiên tinh thần tinh hoa, dùng cái này xem như điều hòa. Trong lúc nhất thời, dẫn tới Huyền Dương Sơn bên trong vô tận chu thiên tinh thần tinh hoa rơi xuống, hỗn độn chi khí bốc lên, đem Lý Huyền Dương thân thể bao phủ lại, giống như là vô số mông lung sương mù, thậm chí xuyên qua tiên thiên âm dương đại trận cách trở, rơi vào tới trong hải nhãn. Trong khoảnh khắc, Huyền Dương Sơn trung quanh nhất vạn dặm hải vực phạm vi hiện hóa ra vô số dị tượng, mà những cái kia theo tam thập tam ngoại thiên phía trên rơi vào xuống tới chu thiên tinh thần tinh hoa, bị hỗn độn lớn đạo pháp tác cột rửa, biến thuần chi lại thuần. Trong đó đại đa số đều rơi vào tới Huyền Dương Sơn bên trong, bị Lý Huyền Dương dung nhập vào hỗn độn bất diệt thân phía trên, còn lại là số không nhiều chu thiên tinh thần tinh hoa, một phần trong đó thì cùng hỗn độn chi khí từng dùng, hóa thành mưa bụi rơi vào Huyền Dương Sơn bên trong, một phần khác thì tán ở hải nhãn hư không bên trên, hóa thành một mảnh tinh quang, khiến cho Huyền Dương Sơn ước vạn giảm hải vực phạm vi bên trong, tụ tập vô số sinh linh tu sĩ, đối với trong hư không tinh quang thổ nạp, dùng cái này tẩy luyện tự thân pháp lực, rèn luyện thân thể nguyên thần. Thậm chí, không ít đồng lai tiên đạo bên trong kiếm tu, dứt khoát khống chế vân quang đi vào hư giữa không trung, lấy kiếm khí hoặc là linh bảo giữ lại từng sợi chu thiên tinh thần tinh hoa. Lý Huyền Dương sớm phát hiện hải nhãn động tĩnh bên ngoài, chỉ là chưa từng để ý tới những sinh linh này tu sĩ mà thôi. Đã có thể gặp phải chính mình tu hành, thu lấy chu thiên tinh thần tinh hoa cùng tinh quang, chính là cơ duyên. Những này chu thiên tinh thần tinh hoa bị chu thiên tinh thần đại trận tụ đến, bản thân liền cực kỳ tinh thuần, dẫn vào tới Đông Hải bên trong, lại bị tiên tiên cương phong rèn luyện, dung nhập tiên tiên linh khí, có thể nói là thuần chi lại thuần. Nếu là lấy này tu luyện, không chỉ có thể rèn luyện thân thể nguyên thần, tẩy luyện tự thân pháp lực, càng có thể dùng để rèn luyện bản mệnh kiếm khí hoặc là linh bảo, khứ trừ tạp chất, dùng cái này tăng cường kiếm khí hoặc là linh bảo phẩm chất. Bởi vậy có thể thấy được, đối với những sinh linh này tu sĩ mà nói, lần này không thua gì một trận vô thượng cơ duyên. Lúc này Lý Huyền Dương tâm thần tất cả đều chìm vào tới hỗn độn bất diệt thân bên trong, đem từng sợi rất nhiều lớn đạo pháp tác luyện vào tới hỗn độn bất diệt thân bên trong, mỗi khi một sợi hoàn toàn cùng nhục thân tương hợp cùng một chỗ, liền muốn dùng đi trăm năm lâu, thẳng đến bản cổ trong lòng ẩn chứa lớn đạo pháp tác, dần dần bị thu lấy không còn, Lý Huyền Dương mới ngừng lại, hỗn độn bất diệt thân bên trên thần quang cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Đang đắm chìm ở chu thiên tinh thần tinh hoa cùng tinh quang bên trong vô số sinh linh tu sĩ, đột nhiên cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, liền rốt cuộc thu thập không đến một tia tinh quang, lúc này mới phát hiện rơi vào Đông Hải bên trong chu thiên tinh thần tinh hoa đã bắt đầu tan đi. Sau một khắc, theo hải nhãn chỗ sâu xông ra một đạo hỗn độn thần quang, rơi vào tới hư giữa không trung, quét sạch trước vạn giảm phạm vi, đem còn sót lại chu thiên tinh thần tinh hoa toàn bộ cuốn vào tới Huyền Dương Sơn bên trong. Tới lúc này, những này quay chung quanh tại hải nhãn chung quanh vô số sinh linh tu sĩ, nhao nhao đứng dậy hướng về Huyền Dương Sơn không mình hành lễ về sau, vừa rồi dần dần tán đi. Đáng tiếc bản cổ trong lòng ẩn chứa lớn đạo pháp tắc, quá thưa thớt. Lý Huyền Dương hơi khẽ lắc đầu, quanh thân thần quang thu vào, đem hỗn độn bất diệt thân thu vào, dự định chậm rãi ôn dưỡng dung nhập nhục thân bên trong bản cổ uy áp cùng khai thiên thần uy, chờ đợi hoàn toàn thủy biến. Cuối cùng cùng tự thân dung hợp cùng một chỗ. Vài vạn năm luyện hóa, Lý Huyền Dương nhục thân bên trong khí tức đã ẩn chứa một tia khai thiên thần uy, thậm chí cùng bản cổ chi tâm mơ hồ có lấy một loại liên hệ. Ngoài ra hỗn độn bất diệt thân bên trong hỗn độn lớn đạo pháp tắc cũng là bộ dáng đại biến, nguyên bản hướng về 3000 tiên tiên pháp tắc diện hóa xu thế dần dần biến mất không thấy gì nữa, biến thành hỗn độn lớn đạo pháp tắc cùng không gian đại đạo pháp tắc lẫn nhau dây dưa, bao quanh lấy gió, mưa, lôi, điện, kim, mộc, nước, lửa, thổ, thời gian, thời tiết rất nhiều lớn đạo pháp tắc. Vừa vặn cùng vu tộc 12 vị tổ vu lớn đạo pháp tắc giống nhau. Trong đó lại lấy không gian đại đạo pháp tắc làm chủ, còn lại 11 loại lớn đạo pháp tắc làm phụ, cùng hỗn độn bất diệt thân bên trong hỗn độn lớn đạo pháp tắc lẫn nhau giao hòa, bày biện ra một loại huyền chi lại huyền trạng thái, tuyệt không thể tả. Chính là Lý Huyền Dương cũng nói không rõ ràng, dưới mắt hỗn độn bất diệt thân bày biện ra tới trạng thái, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào huyền diệu khó lường uy năng. Chỉ có điều, bản cổ chi tâm, trung quy là đã sớm hóa đá, càng là dựng dục ra 12 vị vu tộc tổ vu, ẩn chứa lớn đạo pháp tắc còn thừa không có mấy, thoáng có chút không được hoàn mỹ. Tốt ở sau đó Lý Huyền Dương có thể tự hành cảm ngộ, dùng cái này hoàn thiện, thẳng đến hoàn toàn đem nó nắm giữ. Sau một lát, Lý Huyền Dương dần dần mở ra hai mắt, phương mới biết được lần này tu hành trọn vẹn dùng đi số thời gian 3 năm. Quả nhiên là tu hành không tuế nguyệt, chỉ là cảm ngộ một phen bản cổ chi tâm, liền trọn vẹn dùng đi số thời gian 3 năm, cũng không biết ngũ đế sự tình thế nào. Nghĩ đến ngũ đế sự tình, Lý Huyền Dương không khỏi có chút vô cùng yên tĩnh sinh động, dự định tiến về nhân tộc bên trong một chuyến. Nhưng mà, Lý Huyền Dương vừa mới đứng dậy, đang muốn đem Hỗn Độn Châu thu nhập Huyền Hoàng giới bên trong, trong đó bản cổ chi tâm, bỗng nhiên quang hoa đại tác, vô số thần quang từ đó tán giật mà ra, trọn vẹn bao trùm mức vạn vạn bên trong phạm vi, đem Hỗn Độn Châu bên trong vô cùng vô tận hỗn độn chi khí hội tụ cùng một chỗ, rơi vào tới bản cổ chi trong lòng mặt, hóa thành một mảnh tối tăm mở mịt quang hoa. A! Lý Huyền Dương cảm nhận được Hỗn Độn Châu bên trong biến hóa, vô ý thức khẽ ồ lên một tiếng, lấy nguyên thần dò xét. Đủ có vài chục ngày thời gian trôi qua, bản cổ chi tâm dường như vĩnh vô chỉ cảnh dường như, mặc kệ nhiều ít hỗn độn chi khí hội tụ rơi xuống, đều là không có biến hóa chút nào, chỉ là quang hoa càng phát ra nồng nặc lên. Như thế cũng tốt, vừa vặn lúc trước hướng nhân tộc một chuyến. Lý Huyền Dương cảm nhận được trong thời gian ngắn, bản cổ chi tâm sợ là sẽ không lại tái sinh ra biến hóa, liền đem Hỗn Độn Châu thu nhập tới Huyền Hoàng giới bên trong, cất bước rời đi Hỗn Độn linh tuyển. Qua nhiều năm như thế, Huyền Dương Sơn bị Chu Thiên tinh thần tinh hoa ôn dưỡng, càng phát ra bất phàm lên, từng khối núi đá biến óng ánh sáng long lanh, từng cây linh căn tiên thảo càng là tán giật lấy trận trận linh quang, sáng chói chói mắt, lóa mắt đến cực điểm, hơn xa động thiên phúc địa. Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng nhìn thấy trong núi dị tượng tán đi, liền biết Lý Huyền Dương kết thúc tu hành, liền tranh thủ riêng phần mình linh bảo thu hồi, hướng về Hỗn Độn linh tuyển phương hướng tiến đến, đi vào Lý Huyền Dương bên cạnh chờ phân phó. Đoạn thời gian này bên trong, ba người không biết thu thập được nhiều ít linh vũ cùng Chu Thiên tinh thần tinh hoa, cơ duyên chi thâm hậu, không biết nhường nhiều ít sinh linh tu sĩ cảm thấy vạn phần hâm mộ. Chương 513 bản cổ chi tâm dị biến hai gặp qua lao ra, đoạn thời gian trước Nam Cực Tiên ông sư Minh trở lại qua một chuyến, nói là tìm được tiên thiên lượng nghi chi khí hạ lạc. Chỉ là đến bây giờ đã có bên trên thời gian 3 năm, đến nay chưa từng trở về. Kim Hạc đồng tử hướng về Lý Huyền Dương không mình hành lễ nói rằng, Lý Huyền Dương không khỏi có chút ngoài ý muốn, lúc này mới bao nhiêu năm, Nam Cực Tiên ông liền tìm được tiên thiên lượng nghi chi khí hạ lạc. Lúc đầu Lý Huyền Dương chỉ là dự định nhường Nam Cực Tiên ông thử một lần cơ duyên, nếu như thật sự là tìm không được tiên thiên lượng nghi chi khí, liền dự định đem tiên thiên lượng nghi đăng ban cho xuống dưới, nhường đúc thành đạo pháp khí. Nghĩ không ra, Nam Cực Tiên ông lại có cơ duyên này, chỉ là hơn vạn năm thời gian cũng không từng trở về. Sau một khắc, Lý Huyền Dương lấy nguyên thần thôi diễn lên, dự định thôi diễn ra Nam Cực Tiên ông hạ lạc, không muốn lại mơ hồ cảm giác được bị một tầng mê vụ cách trở, tựa hồ là tiên thiên trận pháp khí tức, không phải là bị vây ở tiên thiên trong trận pháp. Lý Huyền Dương lộ ra vẻ cân nhắc, bất quá Nam Cực Tiên ông khí tức tối mà không tiêu tan, linh quang lóa mắt, nghĩ đến là hữu kinh vô hiểm, liền không có tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Các ngươi Nam Cực Tiên ông sư minh sợ là gặp cơ duyên, ba người các ngươi không cần để ý tới, hảo hảo chờ trong núi liền có thể. Vi sư muốn đi trước Hồng Hoang bên trong đi một chuyến, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Lý Huyền Dương hướng về Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng dặn dò một phen, liền vây tay gọi lại một đóa kim sắc vân quang, rời đi Huyền Dương Sơn, hướng về Hồng Hoang nội lục mà đi. Mắt thấy Lý Huyền Dương kim sắc vân quang biến mất không thấy gì nữa, cựu đầu vũ trùng gật gù đắc ý đối với Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử nói rằng lao ra mới vừa nói Nam Cực Tiên ông sư minh, lần này chính là gặp cơ duyên. Nói đến chỗ này, cựu đầu vũ trùng hai mắt sáng lên đối với Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử hỏi lần trước Nam Cực Tiên ông sư minh trở về thời điểm, có thể từng nói qua tiên thiên lượng nghi chi khí vị ở chỗ nào? Chín vũ. Nghe được cựu đầu vũ trùng lời nói, Kim Hạc đồng tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, há có thể không biết hắn đang đánh ý định quỷ quái gì, ngươi hẳn là quên, lão gia vừa nói qua, để ngươi hảo hảo chờ trong núi. Vẫn là nói, ngươi muốn làm trái với lão gia pháp chỉ không thành. Ai nói ta muốn vi phạm lão gia pháp chỉ? Cựu đầu vũ trùng lườm Kim Hạc đồng tử một cái, vừa rồi lão gia chỉ là nói, hảo hảo chờ trong núi liền có thể, lại chưa từng nói qua không thể ra ngoài. Lại nói, có thể bị nhà ta lão gia nói ra cơ duyên hai chữ, Nam Cực Tiên ông sư huynh tất nhiên là gặp phải khó lường cơ duyên, hai người các ngươi liền không muốn đi gặp một phen. Hừ. Ngân Hạc đồng tử giống nhau lườm cựu đầu vũ trùng một cái, tức giận nói ta nhìn ngươi là trông mà thèm Nam Cực Tiên ông sư huynh cơ duyên, dự định trước đi thử một lần vận khí a. Đối với cựu đầu vũ trùng tâm tư, Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử có thể nào không rõ ràng, đơn giản là dự định thừa cơ tiến đến thử một lần tự thân cơ duyên mà thôi. Nam Cực Tiên ông sư huynh muốn tìm chính là tiên tiên lượng nghi chi khí, đối với các tiên thiên chi vật lại không có tác dụng gì. Bị Ngân Hạc đồng tử một ngụm đem ý nghĩ trong lòng nói ra, cựu đầu vũ trùng cũng không xấu hổ, ngược lại ồn ào nói rằng chúng ta đang có thể đi qua góp một tham gia náo nhiệt, nói không chừng có thể đạt được một hai kiện tiên tiên chi vật, dùng để đúc thành đạo pháp khí. Cựu đầu vũ trùng đã đột phá đến đại la kim tiên chi cảnh, kế tiếp ngoại trừ tiếp tục ký kết nguyên thần tam hoa, chính là muốn chủ bị đúc thành đạo pháp khí sự tình. Mà dưới mắt cựu đầu vũ trùng trên thân ngoại trừ Lý Huyền Dương ban cho xuống tới một đóa tiên tiên bạch ngọc liên hoa bên ngoài, chỉ có một cái tiên tiên pháp khí có thể làm vì thành đạo pháp khí. Chỉ là hai người phẩm chất cũng không tính tuyệt hảo chi vật, lúc này mới nhịn không được dự định tiến đến thử một lần tự thân cơ duyên. So sánh với Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử có khổng tiên cho bọn họ trước thiên kiếm khí, lại lấy được Lý Huyền Dương truyền thụ cho quá huyền ảo kiếm kinh, đang có thể này đúc thành bản mệnh kiếm thai, ngày sau làm vì thành đạo pháp khí. Bất quá kim hạc, ngân hạc đồng tử vài vạn năm đến cũng không từng rời đi Huyền Dương Sơn nửa bước, đã sớm không nhịn được muốn đi ra ngoài chơi đùa nghịch một phen, bây giờ nghe được Cửu Đầu Vũ Trùng lời nói, khó tránh khỏi có chút tâm động. Thấy thế, Cửu Đầu Vũ Trùng đội vã mở miệng nói ra chúng ta nhanh đi mau trở về, nói không chừng còn có thể cùng Nam Cực Tiên ông sư huynh tới Thiên Đình bên trong chơi đùa một phen, thuận tiện mở mang kiến thức một chút, kia bản đảo viên bên trong nhâm nước bản đảo linh căn. Nói xong, nhanh đi mau trở về, hơn nữa không được cùng Nam Cực Tiên ông sư huynh đòi hỏi cơ duyên. Ngân Hạc đồng tử vô ý thức đáp ứng xuống, khí kim hạc đồng tử mắt trợn trắng. Không bao lâu, ba người riêng phần mình khống chế bất quang, hướng về Nam Hải phương hướng mà đi. Lúc này nhân tộc tuần tự kinh nghiệm thiếu hạo, chuyên húc, đế cốc, điều bốn vị nhân tộc chúng chủ, tuân theo tam hoàng ý chí, quản lý rất nhiều bộ lạc, nhân tộc càng phát ra hưng thịnh. Tới bây giờ, Thuấn đã tiếp nhận nhân tộc trung chủ chức vị, chấp trưởng ước vạn nhân tộc bộ lạc. Làm sao? Theo mấy vạn năm trước thủy thần cộng công vẫn lạc, nhường nguyên bản tàn lưu lại thiên hà nhược thủy, tứ ngược lên. Chờ đến Liêu Thuấn thời kỳ, hồng hoang bên trong lũ lụt càng phát ra lợi hại, liền là có long tộc chấp trưởng giang hà thủy vực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hồng thủy tràn lan. Thậm chí không ít trong thủy vực dị thú, hung thú cùng còn sót lại thủy hệ thần linh, nhao nhao theo hồng thủy hiện thế, thường xuyên cùng long tộc, xiển tiệt nhị giáo môn hạ đệ tử sinh ra tranh đấu, dẫn tới lũ lụt càng phát ra nghiêm trọng, nhân tộc khổ không thể tả. Thuấn đế chỉ có thể chiêu cáo thiên hạ, sai người quản lý lũ lụt. Có thể lần này lũ lụt một nửa chính là bởi vì tàn lưu lại thiên hà nhược thủy cùng thủy thần cộng công vẫn lạc đưa tới, một nửa thì là rất nhiều dị thú, hung thú cùng còn sót lại thủy hệ thần linh, cùng xiển tiệt nhị giáo môn hạ đệ tử tranh đấu, đưa tới giang hà thủy vực thay đổi tuyến đường, có thể nói là thiên tai nhân họa, xa không phải bình thường lũ lụt có thể so sánh. Bất luận là đến đây tu sĩ, vẫn là nhân tộc bên trong trí giả, đều là cảm thấy thúc thủ vô sách. Một ngày này cung điện bên ngoài một vị thị vệ bỗng nhiên tiến đến bẩm báo bẩm bệ hạ, ngoài cung có một đạo nhân cầu kiến, tự xưng có trị thủy thượng sách, có thể giải nhân tộc lũ lụt chi lo, lúc này ngay tại ngoài cung chờ. Nghe vậy, Thuấn đế không khỏi vẻ mặt vui mừng nói rằng nhanh đem này đạo nhân mời đến điện đến, bản đế muốn đích thân tiếp kiến. Tuân mệnh. Thị vệ hành lễ cáo lui, đội vàng hướng về đi ra ngoài điện. Sau một lát, chỉ thấy một vị người mặc đạo bào màu vàng nóng, bên hông treo một cây kiếm khí đạo nhân, cất bước đi đến, ý cười đầy mặt đánh giá Thuấn đế. Thuấn đế thấy này đạo nhân thần thái bất phàm, khí tức quanh người hoàn toàn không có, không khỏi trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên đón lấy không biết đạo trưởng tiên ở nơi nào. Có gì trị thủy thượng sách? Bần đạo chính là Đông Hải luyện khí sĩ, gặp qua nhân tộc trung chủ. Lý Huyền Dương hơi đánh giá Thuấn đế một phen, vừa rồi mở miệng cười nói rằng bần đạo tuy không quản lý lũ lụt thượng sách, nhưng lại biết được một người đủ quản lý nhân tộc lũ lụt. Đạo trưởng đúng là theo Đông Hải mà đến. Nghe được Lý Huyền Dương tự xưng Đông Hải luyện khí sĩ, Thuấn đế cả kinh thất sắc, vội vàng chắp tay hướng về Lý Huyền Dương nói rằng đúng là Đông Hải tiên đạo bên trong chân nhân đến đây, xin thứ cho Thuấn chỗ thất lễ. Không sao. Lý Huyền Dương vừa cười vừa nói bần đạo lần này đến đây chính là vì lũ lụt sự tình, trung chủ không cần như thế. Càng là như thế ngôn ngữ, Thuấn đế càng phát giác Lý Huyền Dương không phải là bình thường tu sĩ, vậy mà hướng về Lý Huyền Dương làm một đại lễ mong rằng chân nhân cáo chi, người nào có thể quản lý lũ lụt, ta nhân tộc tất nhiên vô cùng cảm kích. Thấy thế, Lý Huyền Dương ha ha khẽ cười một tiếng nói rằng côn chi tử vũ, trời sinh thông minh người mang trị thủy bản lĩnh, đủ quản lý nhân tộc lũ lụt. Vừa mới nói xong, Lý Huyền Dương quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, trực tiếp hiện ra chân thân bản thể, lập tức quanh thân bị kim sắc tiên thiên Huyền Dương thần quang vần quanh, thủy khí mọc thành bụi, dưới chân thì có kim sắc vân quang hiện hóa. Nhân tộc Thuấn đế cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Lúc này Thuấn đế như thế nào không nhận ra Lý Huyền Dương chân thân tục danh, lúc này để cho người ta tiến đến mời đến ngũ, mệnh quản lý lũ lụt. Rời đi Thuấn đế cung điện, Lý Huyền Dương vừa tới hư không bên trên, liền gặp được một đạo ngũ sắc vân quang bay tới, bày biện ra ngũ thải bàn làn quang hoa, trên đó thì đứng bưng một vị đạo nhân, đi vào trước mặt, hướng về Lý Huyền Dương không mình hành lễ. Đệ tử Khổng Tuyên gặp qua lão sư. Từ khi ngũ đế xuất thế đến nay, Khổng Tuyên một mực tọa trấn nhân tộc bên trong, một bên đi phụ tá chức trách, một bên để phòng có người thừa cơ sinh sự. Cũng may ngũ đế cũng không phải là thánh hoàng tôn vị, không giống tam hoàng giáng sinh đồng dạng, có rất nhiều dị tượng sinh ra, cho dù công đức viên mãn về sau, cũng chỉ là tiến về tam thập tam ngoại thiên bên trong hỏa vân động thanh tu, cũng không chứng đạo. Kể từ đó, cũng không có chuẩn thánh bậc đại thần thông hoặc là huyền môn tam giáo đệ tử trước tới sinh sự. Đứng lên mà nói, Lý Huyền Dương lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên cũng cảm giác được trống rỗng sinh ra một cỗ lực đạo, đem chính mình nâng lên, trong lòng lập tức nghĩ đến nhà mình lao sư đạo hạnh thần thông, càng phát ra sâu không lường được. Lao sư tự mình đến đây, có thể là vì ngũ đế sự tình. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ mặt, hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Đã ngũ đế không phải là thánh hoàng tôn vị, ngay cả Phục Hy, Hồng Vân hai vị sư bá đều một mực chưa từng đến đây, vẹn vẹn là để phân phó chính mình tới phụ tá một hai, cớ gì bây giờ lao sư tự mình hiện thân mà đến? Chương 514 độ ách chân nhân một vị sư xác thực vì ngũ đế mà đến. Lý Huyền Dương cũng bất quá nhiều dầu diếm, hướng Khổng Tuyên nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói vừa rồi vi sư đã cùng Thuấn đế định ra, từ đại vũ quản lý lũ lụt, có thể làm đời tiếp theo nhân tộc trung chủ, ngươi lại tiến đến phụ tá mươi hai. Đại vũ. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Khổng Tuyên càng phát ra kinh ngạc không thôi, tuy nói đời tiếp theo nhân tộc trung chủ, không vì ngũ đế một trong, càng không có thánh hoàng tôn vị. Có thể cuối cùng là không như bình thường, có nhân tộc khí vận che chở. Không tệ, chính là đại vũ. Nhìn xem Khổng Tuyên thần sắc kinh ngạc, Lý Huyền Dương cùng nó dặn dò nói rằng quản lý lũ lụt sự tình, đối với nhân tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu, không chỉ có liên quan đến lấy ước vạn nhân tộc, càng việc quan hệ Thuấn đế công đức viên mãn, thậm chí là ngũ đế quý vị. Trong lúc đó bất luận là gặp phải hung thú cùng thần linh, vẫn là long tộc cùng xiển tiệt nhị giáo môn hạ đệ tử, phàm là ngăn cả người, đều có thể đem nó đánh giết, không cần qua nhiều cố kỵ. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên sắc mặt biến hóa, xem ra Ngũ Đế quý vị cùng quản lý lũ lụt sự tình, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên vội vàng hướng Lý Huyền Dương không mình hành lễ. Tốt. Sau khi nói xong, Lý Huyền Dương dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng hướng về Khổng Tuyên nói rằng nếu có nhu cầu có thể tự tiến về Huyền Dương Sơn. Đệ tử minh bạch. Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, liền cùng Lý Huyền Dương cáo lui một tiếng, trước đi tìm Đại Vũ. Nhìn thấy Khổng Tuyên rời đi, Lý Huyền Dương cười khẽ nhẹ gật đầu, tại một chỗ nhân tộc bộ lạc bên ngoài rơi xuống bất quang, dự định tùy ý hành tẩu một phen. Đã nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, Lý Huyền Dương đều không có giống hiện tại như thế, đi vào khắp nơi nhân tộc trong bộ lạc, từng bước một chậm rãi hành tẩu, cảm thụ được nhân tộc các loại chuyện lý thú. Loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ, có thể cảm nhận được rất nhiều cùng tu hành khác biệt cảm ngộ. Nhưng mà đi tới, Lý Huyền Dương toàn bộ thân hình dường như dung nhập vào không gian bên trong, theo một bước phóng ra, sau một khắc, liền xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, một cái khác trong bộ lạc. Lại là lấy không gian mà đi, phản phất là đem hồng hoang bên trong không gian hóa thành con đường, trực tiếp cất bước đi qua. Đại La Kim Tiên chi cảnh tu sĩ, tuy nói liền có thể tiếp xúc đến không gian đại đạo phát tắc, thậm chí là vỡ vụn không gian mà đi. Mà nếu Lý Huyền Dương như vậy trực tiếp lấy hồng hoang không gian thành đạo đường, không có nửa điểm pháp lực ba động, vô thanh vô tức lấy không gian mà đi, đã vượt ra thiên địa pháp tắc hạn chế, ngay cả không gian phong bạo đều như không có gì. Cái này đã không phải là đạo pháp thần thông phạm vi, chỉ có chấp trưởng không gian đại đạo pháp tắc hôn nguyên đại La Kim Tiên, không bị thiên địa pháp tắc trói buộc khả năng xem không gian như không tùy ý lẻ qua, nếu không liền xem như thánh nhân cùng thánh hoàng đều không thể tùy tiện làm được. Theo thời gian chuyển rời, Lý Huyền Dương đi qua nhân tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều, càng chạy càng xa, chậm rãi từ hồng hoang nội lục đi vào Đông Hải ven bờ phụ cận. A, đi ngang qua một chỗ sơn phong thời điểm, Lý Huyền Dương bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, mơ hồ sinh ra một tia quen thuộc, không khỏi cất bước hướng về trong núi đi đến, xuyên qua một đám mây sương mù bao phủ chi địa, đi vào một chỗ bên ngoài sơn cốc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thì ra đúng là nơi đây, khó trách có một tia quen thuộc. Lý Huyền Dương nhìn xem trong sơn cốc nước chảy róc rách, chim hót hoa nở, cùng cơ hồ hóa lỏng tiên thiên linh khí, trên mặt lộ ra mỉm cười. Năm đó Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng thừa dịp Lý Huyền Dương cùng Huyền Âm đạo nhân diễn pháp luận đạo lúc, trộm đi tới hồng hoang bên trong chơi đùa, gặp Lạc Bảo Kim Tiền cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Dẫn tới Lý Huyền Dương hiện thân mà đến, cùng Chuẩn Đề đạo nhân đã làm một trận, sau đó tại Võ Di Sơn bên trong phát hiện nơi đây, đạt được linh căn ngộ đạo trà thụ. Lúc đầu coi là vô số 5 năm tháng trôi qua, lại mất đi ngộ đạo trà thụ, cùng trải qua Vu Yêu hai tộc đại kiếp cùng thiên hà nhược thủy tứ ngược, nơi đây đã sớm nên bị phá hư không còn chút nào. Nhưng mà, bây giờ Lý Huyền Dương lần nữa đi vào bên ngoài sơn cốc, trong đó vẫn như cũng là linh thú qua lại buồn tẩu chơi đùa. Mẫu đơn thực dược linh chi dị thảo tranh nhau mở ra, tiên hương sông và mũi, thác nước bày ra, dòng suối nhỏ dốc rách, viên minh hồ khiếu, sư lống sói chu, cầu vồng thành cầu, tiên cầm bay nhẹ trên đó, tử hạ ăn cướp, kỳ phong nổi lên, dị thạch đá lầm chậm, đúng như thần hy uống sương mai, quả thực là tạo hóa huyền bí chi địa. Tự nhiên chi diệu, còn thắng qua động tiên phúc địa. Lý Huyền Dương khen một tiếng, cũng không đội mà đi kế tiếp nhân tộc bộ lạc, ngược lại cất bước hướng về bên trong đi vào. Lúc này Lý Huyền Dương cùng lần trước có cảm giác hoàn toàn khác biệt, tuần trên khuôn mặt, 36 sử thế giới tự chủ hiện ra. Dựa theo một loại huyền chi lại huyền quỹ tích vận chuyển lại, dường như cùng sơn cốc gần chứa tự nhiên vận bị, đưa tới một tia cộng minh. Đối với cái này, Lý Huyền Dương mỉm cười, từng bước một đi đến sâu trong thung lũng, sau một khắc, đột nhiên lần nữa khẽ ồ lên một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy nơi sơn cốc trên thạch bích, nguyên bản sinh trưởng ngộ đạo linh tràn một bên, vậy mà lại mọc ra một gốc nghiêng người dựa vào trên vách đá cây cối, toàn thân linh quang vần quanh, sinh cơ tràn đầy, rõ ràng là một gốc linh căn. Vậy mà lần nữa mọc ra một gốc mới linh căn. Lý Huyền Dương vô ý thức thoát ra, hai mắt nhìn xem trên vách đá linh căn, càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên lên. Bất quá so với ngộ đạo linh trà, này linh căn 10 phần thấp bé, cây tư nửa mở trường, điểm nhánh so sánh mật, mơ hồ lóe một tia linh quang. Phiến lá thì hiện ra lấy hình bầu dục, lá sắc xanh lục hơi tử, thịt lá dày lại diệp duyên sống nhỏ. Chuối non hiện lên màu đỏ tím, hoa là màu trắng, tán giật lấy linh khí nồng nặc, hiển nhiên là một gốc sau thiên linh căn không nghi ngờ gì. Cái này gốc linh căn thế nào cùng ngộ đạo trà thụ tương tự như vậy? Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, lấy nguyên thần pháp lực tôi diễn lên. Một lát sau, Lý Huyền Dương lộ ra một bộ thì ra là thế vẻ mặt. Cái này gốc linh căn cùng nộ đạo trà thụ có chút có quan hệ, thậm chí là có duyên phận, càng chuẩn xác mà nói là cùng Lý Huyền Dương cùng nộ đạo trà thụ đều có quan hệ. Lúc trước Tử Tiêu cung lần thứ 2 giảng đạo kết thúc, Lý Huyền Dương trở lại trong sơn cốc, đem nộ đạo trà thụ thu xuống thời điểm, từng có một nhỏ đoạn bộ rễ di lưu lại. Tại trên thạch bích, dần dần lần nữa mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc mới linh căn. Như thế mà nói, cũng là cùng bần đạo có chút duyên phận. Nói đến chỗ này, Lý Huyền Dương chẳng biết tại sao lộ ra một tia tiếc hận, chỉ là này linh căn không có ẩn chứa tạo hóa chi khí, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trước mắt trên vách đá linh căn chỉ là trong lúc vô tình mọc ra, không so được ngộ đạo trà thụ, cũng không ẩn chứa tạo hóa chi khí, không có ngộ đạo huyền diệu. Tuy nói không bằng ngộ đạo trà thụ, nhưng cuối cùng cùng ngộ đạo trà thụ có quan hệ, xem như linh trà cây bên trong một loại, không biết có gì tư vị. Lý Huyền Dương dứt khoát một phất ống tay áo, tại nguyên bản ngộ đạo trà thụ phía dưới, ngồi xếp bằng, tay lấy ra bàn đến, phía trên trưng bày một tôn lấy tiên tiên bạch ngọc điêu khắc thành hỏa lô, lại hái xuống vài miếng màu đỏ tím chồi non, đem nó đặt vào trong lò lửa, đổ vào một chút hỗn độn linh tuyền nước suối, lấy một sợi nguyên thần chân hỏa đun nấu lên. Trong chốc lát sau, theo trong lò lửa nước suối dần dần sôi trào lên, phía trên đã toát ra nhiệt khí. Một cỗ nhàn nhạt hương trà theo trong lò lửa bay ra, như khói trắng đồng dạng lượn lờ lên không, chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ tím. thật có bất phàm. Lý Huyền Dương tán thưởng một tiếng, đưa tay lấy ra một tôn chén bạch ngọc, đem trong lò lửa trà nước đổ vào bên trong, sắc hiện lên màu đỏ tím, mang theo nhàn nhạt linh quang. Hương trà theo trong chén tràn ra, hút vào trong mũi, hương khí miên mà êm dậy, thật lâu không tiêu tan, ngay cả dư hương đều là tán mà không mất đi, dường như còn lại dư vị tại miệng mũi ở giữa. Chương 515 độ ách chân nhân 2 Lý Huyền Dương đưa tay bưng lên chén bạch ngọc, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ở trong miệng hơi dư vị một lát, phương mới đem nuốt vào cổ họng, lập tức cảm giác một dòng nước nóng tràn vào tới trong phế phủ, tâm thần không khỏi một thanh, trong miệng khổ tư ngọt hương vị, càng là dư vị vô tận. Chờ hắn dư vị tới, vậy mà trọn vẹn qua nửa canh giờ, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu khen ngợi nói rằng mặc dù không bằng ngộ đạo linh trà, có thể cũng coi là thượng đẳng linh trà không nghi ngờ gì. Chính là cái này một gốc linh trà cây, vận đạo lần này liền không có đến không hồng hoang một chuyến, chuyến đi này không tệ. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương đem chén bạch ngọc bên trong linh trà uống một hơi cạn sạch, lần nữa lặng lặng dư vị lên. Chốc lát sau, không trung một đạo thanh quang bay qua, tựa hồ là người thấy trận trận hương trà, không khỏi rơi vào tới trong sân gốc, nhìn thấy dưới vách đá ngồi một vị đạo nhân, phía trước trưng bày bàn khí cụ, từ đó tán tràn ra tới hương trà, cực kỳ mùi thơm ngát tập kích người. Như thế hương trà nhất định là thượng đẳng linh trà. Đạo nhân nhìn xem bàn bên trên khí cụ, trên mặt lộ ra một tia hướng tới vẻ mặt. Nhưng mà, làm đạo nhân hướng về Lý Huyền Dương nhìn lại lúc, lại là giật nảy cả mình, rõ ràng nhìn thấy Lý Huyền Dương ngay tại bàn phía trước ngồi xếp bằng, có thể trong nguyên thần lại là dốc tuyết, nào có nửa điểm thân ảnh. Hắn lúc này làm sao không minh bạch, Lý Huyền Dương tất nhiên không phải là bình thường tu sĩ, dường như cực kỳ bất phàm, thậm chí là một vị khó gặp chuẩn thánh bậc đại thần thông. Nay đạo nhân đứng ở bàn bên ngoài, chờ đợi Lý Huyền Dương nửa ngày, thấy thứ nhất thẳng chưa từng tỉnh táo lại, lại liếc mắt nhìn bàn bên trên hỏa lô, dường như lộ ra một chút do dự vẻ mặt, như thế lại qua một hồi lâu. Cái này đạo nhân không khỏi tại khoảng cách Lý Huyền Dương cách đó không xa, tìm một khối nhẹ nhàng đá xanh, vậy mà cũng ở phía trên khoanh chân ngồi xuống. Vị tiền bối này một thân khí tức như có như không, chắc hẳn tại Hồng Hoang bên trong tất nhiên không phải là hạng người vô danh, đun nấu linh trà cũng không là vật tầm thường. Bất qua dưới mắt vị tiền bối này dường như ở đây ngộ đạo, ta đang nhưng đánh ngồi một đoạn thời gian, thứ nhất có thể vì đó bảo hộ một hai, để phong bất chắc, thứ hai nói không chừng có thể đòi hỏi một chén linh trà, nhấm nháp một phen. Vị này đạo nhân nhất cử nhất động, Lý Huyền Dương tất nhiên là rõ rõ ràng ràng, thậm chí gặp hắn đối với trong lò lửa linh trà, dường như sinh ra một tia hứng tới, trong lòng không khỏi khẽ cười một tiếng, cũng là cùng Hồng Vân đạo hữu đồng dạng, có chút ưa thích ăn uống chi vận. Cho nên Lý Huyền Dương cũng không thèm để ý, đã có duyên đến chỗ này, nghĩ đến này đạo nhân cũng là một vị phúc duyên thâm hậu chi sĩ, Lý Huyền Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là một chén linh trà. Tiểu hữu thật là muốn theo bần đạo đòi hỏi một chén linh trà. Lý Huyền Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, cười ha hả hướng về đạo nhân hỏi: "Vạn bối xin ra mắt tiền bối, quấy rầy tiền bối thanh tu, thật sự là sai lầm." Vị này đạo nhân nghe được Lý Huyền Dương lời nói, cùng linh trà sự tỉnh, không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng theo trên tảng đá xuống tới, hướng về Lý Huyền Dương cung kính hành lễ. Lý Huyền Dương cũng không đứng dậy, ánh mắt rơi vào đạo nhân trên thân, hơi đánh giá một cái, thấy trên người tiền quang hết sức quen thuộc, đồng thời tinh thuần như một, căn cơ bất phàm, lộ ra nhưng đã ký kết ra ba đóa nguyên thần tăng hoa, chỉ kém một cơ hội liền có thể đúc thành ra thành đạo pháp khí. Làm xem như tư chất bất phàm, so với nam cử tiên ông cũng không kém nhiều ít. Không cần đa lễ, đã gặp nhau vần đạo chính là hữu duyên, tiểu hữu không ngại cùng nhau nhấm nháp một chén linh trà. Lý Huyền Dương cười ha hả nói, trong tay lấy ra một tôn chén bạch ngọc, đổ vào một chút nước trà, đối với đạo nhân vung lên, hóa thành một đạo quang hoa rơi vào tới trước mặt. Đạo nhân không khỏi vui mừng quá đỗi, lần nữa hướng về Lý Huyền Dương cung kính hành lễ nói rằng đệ tử đa tạ tiền bối. Nhưng mà nhìn lên trước mặt chén bạch ngọc cùng linh trà, đạo nhân lại thật lâu không có đưa tay, hai mắt chỗ sâu lộ ra một tia chấn kinh vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng lại là lấy tiên thiên linh ngọc điêu khắc ra chén bạch ngọc, quả nhiên là xuất thân giàu có. Sau một lúc lâu, đạo nhân vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đưa tay bưng lên chén bạch ngọc, nhấp hạ một ngụm nhỏ linh trà, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ thoát khí mở ra, nguyên thần vì đó một thanh, vậy mà tinh thuần mấy phần, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại huyền chi lại huyền cảm giác, dường như xa vào đến ngộ đạo chi cảnh bên trong. Chừng mười mấy ngày thời gian trôi qua, đạo nhân vương mới thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng dư vị bên trong, đem trong tay chén bạch ngọc để xuống, trong miệng liên tục tán thưởng không thôi: tốt linh trà, không chỉ có dư vị vô tận, có cô đọng nguyên thần công hiệu, càng mơ hồ có lấy một loại ngộ đạo chi diệu, quả nhiên là nhất đẳng đến linh trà không nghi ngờ gì, huyền diệu đến cực điểm. Sợ là đủ cùng trong truyền thuyết ngộ đạo linh trà so sánh. Nghe được đạo nhân nhắc lên ngộ đạo linh trà, Lý Huyền Dương không khỏi cảm thấy buồn cười, bần đạo năm đó đã từng tặng cho qua Thái Thanh đạo hữu một chút linh trà, thế nào tiểu hữu chưa từng thưởng thức qua. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, này đạo nhân bỗng nhiên sửng sở, không phải là gặp đến lao sư hảo hữu chí giao không thành. Đệ tử chín đỉnh sát sát sơn bát bảo vân quang động độ ếch, tại nhân giáo môn hạ tu hành, gặp qua chân nhân, không biết chân nhân tục danh. Độ ếch chân nhân không chỉ có tự giới thiệu, thậm chí nói ra bát bảo vân quang động, còn hướng về Lý Huyền Dương lấy đệ tử chi lễ. Nghe được độ ếch chân nhân động phụ sư thừa, Lý Huyền Dương hơi sửng sở, nghĩ không ra, độ ếch chân nhân vậy mà thật xuất thân nhân giáo môn hạ. Lúc trước hắn liền cảm thấy đối phương một thân pháp lực khí tức đều là xuất từ Thái Thanh đạo nhân một mạch, còn cảm thấy có chút kỳ quái, chưa từng nghe tới Thái Thanh đạo nhân môn hạ, ngoại trừ Huyền Đô bên ngoài, còn có đệ tử còn lại, không muốn thật đúng là nhân giáo môn hạ đệ tử. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cảm thấy ngoài ý muốn, không biết Thái Thanh đạo nhân khi nào đem độ ếch chân nhân thu vào môn hạ. Thì ra tiểu hữu đúng là Thái Thanh đạo hữu môn hạ đệ tử. Lý Huyền Dương ngữ khí ít nhiều có chút kinh ngạc, đối với nó mở miệng hỏi chỉ là vì sao bần đạo một mực chưa từng thấy qua. Mặc kệ là lúc trước Huyền Đô phụ tá nhân Hoàng Hiên Viên, vẫn là tranh giành chi chiến, cùng lúc trước Tổ Vu đại điện bên ngoài, Lý Huyền Dương cũng không từng thấy tới Độ Ách chân nhân đến đây. Nhìn thấy Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, Độ Ách chân nhân cũng không giấu giếm, cùng Lý Huyền Dương nói chân nhân có chỗ không biết, đệ tử tuy là nhân giáo môn hạ không giả, nhưng lại bèn bèn là vừa vận bái nhập lao sư môn hạ không lâu, lại chỉ là ký danh đệ tử. Lúc trước hắn bị Thái Thanh đạo nhân thu làm môn hạ sau, cũng không dẫn hắn tiến về Thủ Dương Sơn tu hành, chỉ là chuyển xuống một bộ đạo pháp chân kinh, liền nhường hắn tiến về Thiên Đình bên trong, từ Thái Thượng đạo nhân dạy bảo, cho nên chưa từng thấy qua Lý Huyền Dương. Nghe được Độ Ách chân nhân nói xong, Lý Huyền Dương ha ha mở miệng cười nói rằng như thế nói đến, tiểu hữu có thể từng nhận biết bần đạo môn hạ hai vị đệ tử Thường Hy cùng Nam Cực Tiên Ông. Thường Hy chính là Thái Âm Tinh Quân, chỉ là đã bế quan hồi lâu chưa ra, Nam Cực Tiên Ông thì là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, là Thiên Đình Lục Ngự Đại Đế một trong. Độ Ách chân nhân tất nhiên là từng nghe nói hai người tục danh, còn cùng nó gặp qua. Lại thêm, Lý Huyền Dương cùng nhà mình lão sư Thái Thanh Thánh Nhân lấy đạo hữu tương xứng, Độ Ách thật người nhất thời nhớ tới một vị bậc đại thần thông tục danh đến. Chính là Đông Hải Huyền Dương Sơn bên trong Huyền Dương Diệu Đạo Thiên Tôn, nghe đồn Lý Huyền Dương chính là Hồng Hoang bên trong một vị duy nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cùng chư vị thánh nhân, thánh hoàng cùng tôn. Đệ tử gặp qua Huyền Dương chân nhân, vừa mới vô lễ chỗ, còn mời chân nhân rộng lòng tha thứ. Độ Ách chân nhân nghĩ đến Lý Huyền Dương tục danh, lập tức giật nảy cả mình, liền vội vàng không người hướng về Lý Huyền Dương hành lễ.